Chương 29, buổi tối bàn lại chương 29, buổi tối bàn lại trong văn phòng, một cái thân thể mập mạp trung niên nam nhân đang nhàn nhã ngồi ở trên ghế uống trà. Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lưu Phó Tổng khẽ nhíu mày, đặt chén trà xuống, nói: "Đi vào." Môn từ từ mở ra, Thề Vân cùng Bằng Ca đi tới. Bằng Ca trên mặt mang nụ cười lễ phép, trước tiên mở miệng: "Lưu tổng ngài khỏe, quấy dậy." Lưu Phó Tổng trên dưới dò xét hai người một phen, nghi ngờ nói: "Các ngươi là?" Bằng Ca tiến lên một bước, lời thuyết minh ý đồ đến: "Chúng ta là Hưng Hâm hãng may quần áo, nghe nói quý nhà máy gần đây muốn cho công nhân viên trước đặt làm một nhóm đồ lao động, cho nên mới tới bái phòng một chút ngài, hy vọng có thể có cơ hội hợp tác." A Lưu Phó Tổng nghe xong rõ ràng không hứng lắm, chỉ cái ghế đối diện: "Chuyện này à, ngồi đi." Nói xong, liền cúi đầu xuống, tự mình nịch trong tay tinh mỹ chén trà. Tề Vân cùng Bằng Ca lướt nhau, biết sự tình chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bằng Ca hít sâu một hơi, cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, bắt đầu đơn giản cho đối phương giới thiệu chính mình nhà máy tình huống. Lưu Phó Tổng từ đầu đến cuối không ngẩng đầu nhìn một chút, nửa đường còn ngáp một cái. Thẳng đến Bằng Ca đều giới thiệu xong sau, đối phương lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói: "Xưởng chúng ta khoản này đơn đặt hàng rất trọng yếu, tại ngươi trước khi đến, đã có ba nhà máy trang phục tìm ta đã nói. Như vậy đi, các ngươi đi về trước, đợi buổi tối chúng ta lại tìm một chỗ nói chuyện." Lời này vừa nói ra, hai người nơi nào vẫn không rõ đối phương ý tứ, rõ ràng chính là đói bụng, muốn ăn miệng thịt. Đến nỗi là muốn ăn bao nhiêu, cũng không biết được. Bằng Ca trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng trên mặt vẫn chất đầy đủ cười, loại chuyện này hắn đã thành thói quen. "Được được, cảm tạ Lưu tổng, không biết Lưu tổng là có rảnh hay không lưu cho ta điện thoại, buổi tối ta tìm một chỗ chúng ta trò chuyện tiếp." Lưu tổng mập mạp trên mặt tròn cuối cùng lộ ra một nụ cười, từ trên bàn cầm lấy một tấm danh thiếp đẩy đi tới: "Đi, ta không thích ăn lẩu à." Bằng Ca vội vàng hai tay tiếp nhận danh thiếp, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào túi, khắp khuôn mặt là nụ cười lấy lòng: "Thật tốt, buổi tối nhất định tìm phù hợp ngài khẩu vị chỗ." "Cái kia Lưu tổng, chúng ta trước hết cáo từ." Lưu Phó tổng gật gật đầu, hướng về trên ghế dựa vào một chút, không có nói thêm nữa. Bằng Ca thấy vậy, không lưng lui về sau hai bước, lúc này mới cùng Tề Vân cùng rời đi văn phòng. Ra cửa, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là đầy mặt vẻ u sầu. Tề Vân vu vu cánh tay của hắn, hai người hướng về bãi đỗ xe đi đến. Lên tới trong xe, hai người riêng phần mình đốt thuốc lá, Bằng Ca hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi nói: "Khoản này đơn đặt hàng nếu có thể làm thành, đoán chừng có thể có 15 vạn lợi nhuận. Ta định cho hắn cầm 8 vạn, ngươi cầm 7 vạn." Tề Vân nghe xong lắc đầu: "Ngươi không cần cân nhắc ta bên này, tôn quản lý cái kia không cần thu xếp, ta mấy ngày nay bán hàng cũng kiếm lời chút tiền, không cần đến." Chỉ là nhìn vị này Lưu Phó tổng thái độ, chỉ sợ khẩu vị không nhỏ. Bằng Ca nghe xong cũng không lại kiên trì, chỉ là nhíu mày thở dài: "Ta cũng biết hắn khẩu vị không nhỏ, nhưng đơn này coi như không kiếm tiền ta cũng phải làm à, máy móc dừng ở cái kia, mỗi ngày đều may tiền." Tề Vân nghe xong cảm động lây, hắn khi xưa công ty đồng dạng trải qua loại này khốn cảnh, hoặc là liền từ bỏ, một buổi sáng trở lại lập nghiệp phía trước, hoặc là liền cắn răng gắng gượng, có lẽ có nhất tuyến cải tử hồi sinh cơ hội, nhưng khả năng lớn hơn là gánh vác trầm trọng nợ nần, tiếp đó không có gì cả. Liền giống với hắn của ban đầu chính mình. Tin tưởng cái này cũng lại là đại đa số người lựa chọn. Đã từng nắm giữ vẻ đẹp, như thế nào lại cam tâm để nó tan biến. Tề Vân xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, suy nghĩ phiêu trở lại cái kia đoạn hắc ám thời gian. Những ngày kia đêm lo nghĩ, dày vò, vô số lăn lộn khó ngủ ban đêm, hắn tại trong đau đớn cùng bất đắc dĩ nhiều lần dãy rủa, phản phất đưa thân vào vô biên vực sâu. Nhưng hắn gắng gượng đi qua, hắn hy vọng có thể trợ giúp hảo hữu của mình cũng chịu nổi. Ô tô lái về khi đến Bình thôn, Tề Vân sau khi xuống xe hướng về Bằng Ca hỏi: "Đi ta cái kia ngồi một lát không?" Bằng Ca cười khổ lắc đầu: "Ta phải đi an bài buổi tối chuyện, xem nhà ai phòng ăn xa hoa có ưu đãi. Đi, buổi tối gọi điện thoại cho ta." Đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi, Tề Vân thở dài, nhìn thời gian một chút đã nhanh 5 giờ, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra thượng phách bán bình đài nhìn một chút. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, phòng nhỏ kia chỉ có một mình hắn ra giá. Thời gian chậm rãi trôi qua, đấu giá hết hạn, không đầy một lát hắn liền thu đến cạnh tranh thành công tin nhắn. "Tề Vân ngài khỏe, ngài đã thành công lại còn đến khu mới pháp viện bán đấu giá vạn khoa hoa phụ pháp chủ phòng. Giá sau cùng 36.3 vạn nguyên. Thỉnh tại thu đến tin nhắn ngày lên 15 trong ngày, đem còn thừa khoản tiền giao nộp cùng. Quá hạn không giao nộp, đem không thu tiền đặt cọc." Tề Vân yên lòng, đặt điện thoại di động tốt hướng về nhà kia món cay tứ xuyên quán đi đến. Trong đạp, Ngụy Dũng đám người trên mặt đều là mang theo không giấu được ý cười, gặp Tề Vân đẩy cửa đi vào, nhao nhao đứng dậy. "Lão tề, có thể tính trở về." "Ân, làm ít chuyện, làm trễ mãi." Tề Vân lên tiếng, tiếp tục nói: "Đều nói không cần chờ ta, bận bịu cả ngày tất cả mọi người đói bụng, trước hết ăn thôi." "Vậy sao được a, ngươi thế nhưng là nhân vật chính, chắc chắn phải đợi ngươi cùng một chỗ." Ngụy Dũng vừa cười vừa nói, một bên lôi kéo Tề Vân ngồi xuống. Chính là, Tề ca không tới chúng ta nào có ý động bữa." Tề Vân bất đắc dĩ cười lắc đầu: "Đi, cái kia nhanh lên ăn thôi, ta cũng đói bụng lắm." Trên bàn cơm bầu không khí nhiệt liệt, kiếm được tiền tất cả mọi người rất vui vẻ. Bởi vì Tề Vân nói chờ một lúc còn có việc, cho nên đám người cũng đều không có đâm hắn rượu, chỉ là riêng phần mình mời một ly. Cơm nước no nê sau, Tề Vân cho đoàn người phát tiền lương, khi ổng cùng tài xế bọn người liền rời đi trước. "Tề ca, về sau cần giúp kít một tiếng a. Cảm tạ lão bản chiếu cố, lần sau hữu dụng hơn nữa được, tùy thời gọi điện thoại cho ta." Tề Vân cười đứng dậy, đem bọn hắn đưa ra tiệm cơm, sau đó mới trở về phòng khách cùng Ngụy Dũng bọn người đối với sổ sách chia tiền. Còn lại những cái kia hàng toàn bộ bán xong, tổng cộng thu khoảng 33.9 vạn, Tề Vân phân đến gần tới 16 vạn. tiểu hoàng mao cũng chia đến hơn 4.000 khối. Tề Vân lại cho hắn chuyển một vạn khối, nói, đây là vương thúc, hắn không cần, liền cho ngươi. Tiểu hoàng mao đắc ý thu tiền, miệng đều cười nhanh không khép lại được, cảm tạ Tề ca. Chia xong tiền sau đám người ai đi đường đấy, lúc gần đi Ngụy Dũng lôi kéo Tề Vân cánh tay, một mặt trịnh trọng nói, lao tề, cảm tạ ta không nói, về sau có việc cứ nói một tiếng, phàm làm một chút như mày, ta Ngụy Dũng đều không phải là người. Tề Vân cười cho hắn đưa điếu thuốc, nói những thứ này làm gì, đều huynh đệ mình. Ngụy Dũng gật gật đầu, đi, không nói, đều để tâm bên trong. Ân, nhanh chóng trở về a, đầu tử trên đường lái chậm một chút. Đưa tiễn Ngụy Dũng sau, Tề Vân trở về đến trong căn phòng đi thuê rửa mặt. Sau đó mở điện thoại di động lên ngân hàng xem số dư còn lại, bây giờ trong thẻ đã có gần tới 47 vạn, lần này bán tôm lạnh sinh ý, kiếm lời gần tới 20 vạn. Khấu trừ 15 vạn trả nợ, còn thừa lại 32 vạn, phải trả còn lại phòng tiểu còn kém chút. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, chỉ cần tại 15 thiên bên trong bổ đủ số dư là được. Để điện thoại di động xuống, đổi bộ quần áo, sau đó bằng ca tin tức liền đến. Chỉ có ba chữ Nhã Hương lâu chương 30, phái đoàn 10 phần lưu phó tổng chương 30, phái đoàn 10 phần lưu phó tổng Nhã Hương lâu, xem như bản địa quy cách rất cao tiệm cơm. Tề Vân trước đó cũng ở đây mở tiệc chiêu đãi khách qua đường nhà, giá cả chết quý không nói, còn muốn thu ngươi 10 phí phục vụ. Xe taxi dừng ở bên đường, xa xa đã nhìn thấy bằng ca chờ ở tiệm cơm cửa ra vào. Tề Vân đi ra phía trước, đưa qua một điếu thuốc, người còn chưa tới. Bằng ca nhận lấy điếu thuốc gọi lên, cau mày, hẹn 8 giờ, phía trước phát tin tức nói tối nay tới. Tề Vân thở dài, không có cách nào, cầu người chính là như vậy. Bầu trời tung bay bông tuyết, hai người ngay tại trong gió lạnh yên lặng chờ lấy. Một mực chờ hơn nửa giờ, người hay là không đến, bằng ca trên mặt lộ ra một tia lo nghĩ. Nhưng loại này tình huống cũng không biện pháp gọi điện thoại hỏi nhân ra, muốn đơn đặt hàng, chỉ có trung thực chờ lấy. Bây giờ chính là cương tỉnh lạnh nhất thời điểm, bên ngoài âm mười mấy độ thời tiết, còn đến hai người thỉnh thoảng xoa tay dậm chân. Vừa khổ khổ đợi hơn nửa giờ, một chiếc bảo mã năm hệ cuối cùng xuất hiện tại tầm mắt. Lưu phó tổng thân thể mập mạp khó khăn từ chỗ ngồi phía sau xuống, Tề Vân hai người vội vàng nên đón tiếp lấy. Ngượng ngùng a, trên đường có chút kẹt xe. Bàng ca cười rạng rỡ mà cung thân, đưa tay bảo vệ đối phương đỉnh đầu, không có chuyện gì, chúng ta cũng mới vừa đến, Lưu tổng trên đường khổ cực. Đúng đúng. Tề Vân cũng đi theo cười làm lành, Lưu tổng, cái này trời đông giá rét, trên đường chắc chắn không dễ đi, ngài có thể tới chính là cho chúng ta mặt mũi. Nhanh, chúng ta đi vào ấm áp ấm áp. Nói xong, Tề Vân nghiêng người dùng tay làm dấu mời. Ba người đi vào Nhã Hương lâu, bên trong ấm áp như xuân. Tiểu thư tiếp khách gặp bọn họ đi vào, lập tức vẻ mặt tươi cười mà tiến lên đón, đem bọn hắn dẫn đến đặt trước phòng. Tiến vào phòng, Bàng ca cùng Tề Vân đội vàng gọi Lưu phó tổng ngồi xuống. Bàng ca chi kỷ mà giúp Lưu phó tổng đem cởi áo khoác treo xong, lúc này mới vừa cười vừa nói, Lưu tổng, bên này hoàn cảnh còn không hài lòng. Nếu không thì hài lòng chúng ta đổi lại cái địa phương. Tề Vân nhanh chóng cho Lưu phó tổng rót chén trà nóng, đưa tới trước mặt hắn, Lưu tổng, ngài trước uống ngụm trà nóng ấm áp thân thể. Lưu phó tổng tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một miếng, thản nhiên nói, liền cái này à, chịu đựng ăn chút gì. Bàng ca nghe vậy, đội vàng hướng về phục vụ viên vẫy tay, ra hiệu đối phương mang thức ăn lên. Từng đạo sắc hương vị đều tốt món ăn được bưng lên bàn, chỉ là đầu kia bộ tần tôn hùm liền có cánh tay dài như vậy. Bàng ca nhìn xem đầy bàn món ngon, trên mặt chất đầy nụ cười, Lưu tổng, đây đều là trong tiệm chiêu bài đồ ăn, ngài nếm thử, xem có hợp khẩu vị hay không. Nói xong, cầm lấy con đũa, cho Lưu phó tổng kẹp một khối thịt tôm hùm, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở hắn trong mâm. Lưu phó tổng nhìn một chút trong mâm thịt tôm hùm, khẽ gật đầu, cầm đũa lên ăn một miếng, hương vị cũng không tệ lắm. Cái kia phái đoàn nắm, đơn giản có thể so với vị kia lão Phật gia. Thấy đối phương coi như hài lòng, Bàng ca lại vội vàng đem trên bàn bảy hai bình bay trên trời bao đài mở ra, cho đối phương rót. Lưu phó tổng bưng chén rượu lên, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi một chút, thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp đó tiểu nhấp một miếng, chẹp chẹp miệng, không tệ. Các ngươi có lòng. Lưu tổng ưa thích liền tốt, chúng ta liền nghĩ hôm nay nhất định định phải thật tốt chiêu đãi ngài, để cho ngài được hoan nghênh tâm, uống hài lòng. Một phen rượu thì sau, Lưu phó tổng trên mặt hiện lên hồng nhuận, cầm lấy khăn ăn xoa xoa mập mạp miệng nhỏ, một cái. Bàng ca cùng Tề Vân liếc nhau, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Thế là Bàng ca phất phất tay, ra hiệu phục vụ viên đi ra ngoài trước. Chờ trong dạp chỉ có ba người bọn họ sau, Bàng ca rồi mới từ trong bọc lấy ra một túi giấy cờ dạp, hai tay đưa tới Lưu phó tổng trước người trên mặt bàn, trên mặt chất phát nụ cười lấy lòng. Lưu tổng, đây là một chút lòng thành, bất thành kính ý hy vọng ngài có thể tại trên chuyện hợp tác cân nhắc thêm một chút chúng ta Hưng Hâm nhà máy trang phục. Bàng ca thu hồi lại tay đều có một chút phát run, cái kia túi giấy cờ dạp bên trong 8 vạn khối tiền. Lại thêm hôm nay chi tiêu, mấy ngày nay Tề Vân chuyển cho tiền của hắn toàn bộ quăng vào đi. Lưu phó tổng nhìn một chút trước mặt túi giấy cờ dạp độ dày, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ánh sáng tham lam, nhưng rất nhanh lại khôi phục chấn định. Hắn không có lập tức đưa tay đi lấy, mà là tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh đặt ở trên bụng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chuyện này trước tiên không đổi, vừa rồi không uống tận hứng, nếu không thì chúng ta chuyển sang nơi khác lại uống một chút. Bàng ca nghe lời này một cái, có chút không nắm chắc được đối phương thái độ, bất quá vẫn là rất nhanh cười trả lời, đi, không có vấn đề, ta này liền ăn bài. Nói xong hắn thối lui đến bên ngoài dạp đi, gọi điện thoại đã đặt xong một nhà cấp cao thương vụ cờ tờ bờ, sau đó hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình xem chấn định một chút, mới một lần nữa đi vào phòng khách. Lưu tổng, chỗ ta đã đặt xong, chỗ ấy hoàn cảnh rất không tệ, nếu không thì chúng ta này liền đi qua. Lưu phó tổng nghe vậy, cười gật gật đầu. Đứng dậy lúc, không để lại dấu vết đem cái kia túi giấy cờ dạp cầm lấy, thuận tay nhét vào trong bọc. Bàng ca thấy thế, vội vàng tại phía trước dẫn đường, trên mặt chất đầy nụ cười, "Lưu tổng, ngài dưới chân chậm một chút." Tề Vân cũng nhanh chóng đứng dậy, đi theo Bằng Ca cùng Lưu phó tổng sau lưng. Ba người đi ra Nhã Hương lâu, Lưu phó tổng trực tiếp hướng đi chính mình bảo mã năm hệ, ngồi vào trong xe. Bằng Ca cùng Tề Vân thì tại ven đường chặn một chiếc taxi, theo thật sát Lưu phó tổng sau xe. Trong xe, Bằng Ca trên tay cầm lấy vừa rồi tính tiền giấy tờ, thở thật dài một cái. Một bữa cơm liền ăn 1.6 vạn, đằng sau trận kia đồng dạng không thể thiếu dùng tiền. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đối phương mặc dù còn không có nhà ra, nhưng chung quy là đem tiền thu. Có thể cầm xuống đơn đặt hàng tất cả đều dễ nói chuyện, ít nhất nhà máy có thể duy trì vận chuyển bình thường, công nhân có thể phát hạ tới tiền lương. Tề Vân vô vô bờ vai của hắn trấn an nói, khó khăn tổng hội đi qua, nếu không thì trước tiên lấy cho ngươi 10 vạn khối tiền. Bằng Ca nghe xong lắc đầu, ngươi giới thiệu cho ta bút lớn như vậy tờ đơn, ta còn quản ngươi vay tiền, ta thành gì? Không đúng, ngươi ở đâu ra 10 vạn khối tiền? Tề Vân cười cười, giải thích nói, hai ngày trước không phải bán tôm hùm đi, ta tìm người khác cho mượn một chút tiền vốn, cái này lợi ít một chút. Người ta huynh đệ còn cần phân rõ ràng như vậy sao? Ta lúc đầu gặp rủi ro, ngươi còn không phải đập nồi bán sắt cho ta mượn tiền. Bằng Ca khoát qua tay, lão bà của ta từ nhà mẹ để cho mượn ít tiền, tạm thời còn chịu nổi, nếu là thật không được ta sẽ cùng ngươi mở miệng. Đi. Tề Vân gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Không đầy một lát, xe dừng ở Quốc Sắc Thiên Hương cửa ra vào. Đạp giày cao gót, mặc vớ đen đồng phục nữ marketing quản lý bước nhanh đi lên nên đón, mặc dù nàng làn da cong đến đỏ bừng, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nhiệt tình. Hoan nên ba vị lão bản quang lâm Quốc Sắc Thiên Hương, phòng đã mở tốt, thỉnh ba vị lão bản đi theo ta. Nàng khẽ không người, dùng tay làm dấu mời, tiếp đó tại phía trước dẫn đường. Lưu phó tổng nâng cao bụng, nên ngang đi ở phía trước, Bằng Ca cùng Tề Vân thì theo sát phía sau. Trong tiệm hoa mỹ ánh đèn lập lòe, cảm giác tiết tấu mãnh liệt âm nhạc như có như không truyền đến. Nữ marketing quản lý đem bọn hắn dẫn tới một cái hào hoa phòng, đẩy cửa ra, bên trong phòng trang trí cực kỳ xa hoa. Cực lớn thủy tinh đèn treo tản ra ánh sáng nhu hòa, rộng lớn trên bàn trà đã bày ra hào đủ loại tuyệt đẹp mâm đựng trái cây cùng ăn vặt. Ba vị lão bản, đây là chúng ta chỗ này bao gian tốt nhất, hy vọng các ngươi có thể hài lòng. Rượu lập tức liền đưa tới, nếu là còn có cái gì cần, tùy thời phân phó ta là được. Nữ marketing quản lý vừa cười vừa nói. Đi, hầu người đến đây đi. Lưu phó tổng phất phất tay, đại đại liệt liệt ngồi ở ghế salon chính giữa. Chương 31, vụ trộm bao nuôi tình nhân. Chương 31, vụ trộm bao nuôi tình nhân. Nữ marketing quản lý ngầm hiểu, nụ cười trên mặt nhiệt tình. Tốt, thỉnh lão bản ngồi tạm, ta này liền ăn bài. Nói đi, nàng nhẹ nhàng đóng lại cửa lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một đám mặc thời thượng khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ nữ hài đi đến. Các nàng chỉnh tề mà đứng thành một hàng, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Lưu phó tổng nhãn tình sáng lên, ngồi thẳng người, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Lão bản, đây đều là chúng ta nơi này chất lượng tốt buổi hát, ngài xem có hay không hợp ngài tâm ý. Nữ marketing quản lý lần nữa đi tới, vừa cười vừa nói. Lưu phó tổng một bộ lao sắc phê bộ dáng, hai mắt tỏa sáng, tại những cái kia trắng bóng đôi chân dài bên trên qua lại liếc nhìn. Cuối cùng chỉ hai cái dáng người luyện chuyển mỹ nữ trẻ tuổi. Hai mỹ nữ kia lập tức khéo léo đi tới ngồi xuống, một cái giúp Lưu phó tổng rót rượu, một cái khác thì thân mật cùng Lưu phó tổng chuyện trò. Bằng Ca thấy thế, phất phất tay, ra hiệu những người khác có thể đi ra. Hắn cùng Tề Vân đều không điểm, một cái liền phải 3.000 khối, có thể tiết kiệm điểm là một chút đã, trong phòng chỉ còn lại Lưu phó tổng cùng cái kia hai cái bồi hát nữ hải, cùng với Bằng Ca cùng Tề Vân. Bằng Ca nhìn xem Lưu phó tổng bộ kia dáng vẻ đắc chí vừa lòng, trong lòng mặc dù khinh bỉ, nhưng vì đơn đặt hàng cũng chỉ có thể tiếp tục cười theo. Lưu tổng, tới ta mời ngài một ly, ta làm, ngài tùy ý a. Bằng Ca bưng chén rượu lên, hơi ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Lưu phó tổng nhìn xem Bằng Ca dáng vẻ, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, cùng đi theo nhấp một miếng rượu. Lưu tổng, chúng ta cái này hợp tác sự tình liền nhờ cậy ngài hao tổn nhiều tâm trí. Ngài yên tâm, chúng ta Hưng Hâm nhà máy trang phục nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Bằng Ca đặt chén rượu xuống, vội vàng nói. Lưu phó tổng đặt chén rượu xuống, tựa ở trên ghế salon, một cái tay khoác lên bên cạnh nữ nhân trên bờ vai, vuốt vuốt nàng biển gen cầu vai. Một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve bị màu đen tất chân bao khỏa cặp đùi đẹp. Hắn qua loa lấy lệ mà nhìn về phía Bằng Ca cười cười, không đổi, việc này chúng ta chờ một lúc bàn lại. Nói đi, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng trong ngực sóng lớn mãnh liệt. Bằng Ca nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Tên chó chết này, ăn cũng ăn, cầm cũng cầm, chính là không chịu cho câu lời chắc chắn. Mặc dù trong lòng của hắn rất muốn đem cái này não đầy ruột già ra hỏa trục chết, nhưng cũng chỉ dám nghĩ như vậy nghĩ mà thôi. Một đêm này đã góp đi vào 10 bạc khối, muốn thật đem đối phương chọc giận, đơn đặt hàng thất bại không nói, số tiền này cũng mất trắng. Cho nên hắn chỉ có thể gượng cười cùng văn nói, thật tốt, Lưu tổng ngài chơi trước vui vẻ. Tề Vân cũng không hiểu rõ đối phương đến cùng ý gì, chỉ coi là hắn còn không có uống hảo, thế là bưng chén rượu lên trên mặt tươi cười, Lưu tổng, ta cũng mời ngài một ly, hy vọng ngài đêm nay có thể chơi vui vẻ. Nói xong, hắn hơi ngửa đầu, đem rượu trong ly uống vào. Lưu phó tổng ánh mắt chật vật từ cái kia khe rãnh bên trên rời, lườm Tề Vân một mắt, gật gật đầu, trên mặt lộ ra vui sướng ý cười. Mỹ nữ trong ngực bưng chén rượu lên, giọng dịu dàng nói, Lưu tổng, ngài cũng đừng quăng cùng hai vị lão bản uống nha, cũng bồi người ta một chút đi. Nói xong liền đem chén rượu đưa tới Lưu phó tổng bên miệng, Lưu phó tổng cười uống một ngụm, thuận thế ôm nhanh mỹ nữ trong ngực eo. Tề Vân cùng Bằng Ca lướt nhau, trong lòng đều là bất đắc dĩ. Kế tiếp, trong phòng tràn ngập Lưu phó tổng như mổ heo ca hát âm thanh, còn có hắn cùng hai tên mỹ nữ trẻ tuổi vui cười đùa giỡn âm thanh. Tề Vân hai người mấy lần đều nghĩ tìm cơ hội lên tiếng lần nữa, nhưng đối phương biểu hiện thái độ lại hết sức kháng cự. Lưu phó tổng bây giờ đã uống đỏ mặt lên, trong miệng hắn mơ hồ không rõ mà hô, đi ra chơi liền phải chơi trước tận hứng đi, các ngươi lao xách chuyện hợp tác làm gì? Bàng ca cùng Tề Vân bị Lưu phó tổng lời nói nghẹn phải nói không ra lời tới, chỉ có thể lúng túng ngượng cười. Nhìn xem Lưu phó tổng bộ kia vẻ say, trong lòng bọn họ biết rõ, đêm nay sợ là không có cách nào bàn lại hợp tác chuyện. Tề Vân trong lòng có chút nóng nảy, nhưng hắn cũng biết, bây giờ phải theo đối phương ý tứ tới. Thế là, hắn cười theo nói, Lưu tổng nói rất đúng, đi ra chơi liền nên thật tốt buông lòng. Vậy chúng ta trước tiên không nghĩ những chuyện kia, ngài vui vẻ là được rồi. Bàng ca cũng tại một bên phụ hòa nói, không tệ, Lưu tổng, ngài bình thường việc làm bận rộn như vậy, hiếm có cơ hội buông lòng, đêm nay liền thỏa thích hưởng thụ. Đợi ngài nghỉ khỏe, chúng ta bàn lại hợp tác sự tình. Lưu phó tổng nghe xong bọn hắn, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, vậy thì đúng rồi đi, hai người các ngươi cũng đừng quá câu thúc, cùng nhau chơi đùa đi. Nói xong, hắn cầm ống nói lên, lại bắt đầu gân giọng hát lên, bên cạnh hai cái mỹ nữ ở một bên càng không ngừng vỗ tay gọi tốt. Bàng ca cùng Tề Vân bất đắc dĩ ngồi ở một bên, nhìn xem Lưu phó tổng thỏa thích vui đùa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, Lưu phó tổng hát mệt mỏi, hắn đem mic dâu quăng ra, tựa ở trên ghế salon, thở hổn hển. Bàng ca thấy thế, vội vàng cầm lấy một bình thủy, đưa tới trước mặt đối phương, "Lưu tổng, ngài uống nước, nghỉ một lát." Lưu phó tổng tiếp nhận thủy, uống vào mấy ngụm, tiếp đó ở một cái, "Ai nha, đêm nay chơi đến thật vui vẻ. Hai người các ngươi cũng không tệ lắm, thật biết làm việc." Bàng ca trong lòng vui mừng, thừa cơ nói, "Lưu tổng ngài hài lòng liền tốt, kỳ thực chúng ta Hưng Hâm nhà máy trang phục thật sự rất có thành ý cùng quý nhà máy hợp tác, còn xin Lưu tổng ngài nhất định cho một cơ hội." Lưu phó tổng khoát tay áo, "Đi, ta đã biết. Hợp tác sự tình ta tâm lý nắm chắc, các ngươi cũng đừng quá gấp. Như vậy đi, ngày mai các ngươi đem cặn kẽ phương án cùng báo giá đưa tới cho ta, ta lại nhìn kỹ một chút." Bàng ca liền vội vàng gật đầu, "Tốt, Lưu tổng, ngày mai nhất định đem phương án cùng báo giá đưa cho ngài tới." "Ân." Lưu phó tổng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, làm bộ muốn đứng dậy, "Thời gian cũng không sớm, ta cũng nên trở về. Các ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Cũng không biết hắn có phải là uống nhiều hay không, trên tay không sức lực, liên tục lên mấy lần đều không thể đứng lên. Bên cạnh hai vị mỹ nữ thấy thế vội vàng đưa tay nâng, nhưng đối phương cái kia sắp tiếp cận 300 cân thể trọng, căn bản không phải hai cái nhược nữ tử có thể làm gì. Tề Vân hai người đành phải tự thân lên tay, phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem đầu này tròn vo heo mập nhét vào bảo mã năm hệ ghế sau. "Lưu tổng ngài đi thong thả, gặp lại." Đợi đến xe đèn sau biến mất ở tầm mắt, Tề Vân hai người cười đã sắp cứng ngắc gương mặt cuối cùng trầm tĩnh lại. "Lão Tề, ngươi nói cháu trai này ngày mai thật có thể cùng chúng ta ký hợp đồng sao?" Bàng ca lo lắng mà hỏi thăm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo nghĩ. Tề Vân vu vu bờ vai của hắn, đặt mông ngồi liệt tại ven đường trên bậc thang, đốt thuốc lá, rồi mới lên tiếng, "Khó mà nói, loại người này khó khăn nhất giao tiếp." "Ai?" Trở lại phòng cho thuê, đã là hơn 2 giờ sáng. Tề Vân vừa nằm trên giường liền ngủ thật say. Lần nữa mở mắt, bên ngoài sắc trời đã sáng rõ. Hắn lung lay đầu, từ trên giường bỏ lên, hung hăng chút xuống mấy ngụm nước đá, lúc này mới không còn loại kia khô miệng khô lưỡi cảm giác. Càng là mùa đông, thì càng muốn uống nước đá. Hôm nay tình báo, màu đỏ Nam Hoa xưởng may Lưu phó tổng là lão bản nội phu, hắn ở bên ngoài vụng trộm bao nuôi tình nhân. Địa chỉ tại Nam Hồ Công quán 3 tòa nhà 201 hào chương 32, Nguyễn Thiên Hạ người hữu tỉnh Vĩnh Viễn không chia lìa. Chương 32, Nguyễn Thiên Hạ người hữu tỉnh Vĩnh Viễn không chia lìa. Nam Hoa xưởng may, bãi đỗ xe. Bàng ca trừng lớn hai mắt, nhìn xem trong tay tờ giấy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi tin tức này ở đâu ra?" Tề Vân cười cười, không trả lời thẳng, "Ở đâu ra ngươi cũng đừng quản, ngược lại chỉ định không tệ." Bàng ca gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, hận hận nói, "Mẹ nhà hắn, hôm qua để cho cháu trai này nắm quá sức, nhìn lao tử chờ một lúc làm sao làm hắn." "Nói đi." Cầm lấy chuẩn bị xong hợp đồng, hai người cất bước hướng về cao ốc văn phòng đi đến. Trong văn phòng, Lưu phó tổng tựa ở rộng lớn trên ghế dựa, hai chân bệnh lên tại dọc theo trên bàn. Gặp Tề Vân hai người đi vào, hắn không có chút nào đứng dậy nên tiếp ý tứ, chỉ là chỉ vào trước mặt cái ghế, thản nhiên nói, "Tới, ngồi đi." Hai người sau khi ngồi xuống, Vàng ca đem định ra tốt phương án, cùng với hợp đồng đặt lên bàn, vừa cười vừa nói, "Lưu tổng, đây là ta chuẩn bị một chút tư liệu, còn xin xem qua." "Ân." Lưu phó tổng liếc qua văn kiện trên bàn, không có đi cầm, mà lẳng lịch trong tay tinh xảo chén trà. "Các ngươi cảm thấy chén trà này như thế nào?" Bàng ca cùng Tề Vân liếc nhau, nhìn đối phương bộ thái độ này, nơi nào vẫn không rõ hắn là ý gì. Cho dù đã góp đi vào 10 vạn khối tiền, nhưng đối phương khẩu vị quá lớn, vẫn là chưa ăn no. Bàng ca lạnh rên một tiếng, dứt khoát cũng lời lại ra vẻ đáng thương, nụ cười trên mặt không thấy, trực tiếp cơ thể dựa vào phía sau một chút, móc thuốc lá ra cùng Tề Vân một người đốt một cái, sau đó cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Lưu phó tổng. Lưu phó tổng bị hai người đột nhiên thái độ chuyển biến, khiến cho có chút ngộp. Sau khi phản ứng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, ngồi thẳng người, trầm giọng nói, "Các ngươi đây là thái độ gì? Tại trong phòng làm việc của ta hút thuốc, còn như thế vô lễ." Bàng ca phun ra một điếu thuốc vòng, cười lạnh một tiếng, "Lưu phó tổng, chúng ta mở ra thiên song thuyết lượng thoại a, hôm qua chúng ta ăn ngon uống sướng chiêu đãi ngươi, tiền ngươi cũng thu. Nhưng ngươi đây, hôm nay lại tại ở đây quanh co lòng vòng. Chúng ta Hưng Hâm nhà máy trang phục là thật tâm muốn cùng quý nhà máy hợp tác, nhưng ngươi làm việc cũng đừng quá mức." Lưu phó tổng đem chén trà nặng nề mà để lên bàn, căm tức nhìn Bàng ca cùng Tề Vân, "Các ngươi đây là uy hiếp ta. Đừng quên, đơn sinh ý này ta quyết định, các ngươi nếu là không muốn hợp tác, bây giờ liền có thể đi." Tề Vân cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp tại Lưu phó tổng gỗ lim trên bàn công tác theo diện tàn thuốc, sau đó đem một tờ giấy đẩy tới. mở ra xem một chút đi. Lưu Phó Tổng mắt nhìn tờ giấy, nhìn lại một chút đối diện hai người bỗng nhiên thay đổi thái độ, không hiểu trong bụng trầm xuống. Hắn cố giả bộ trấn định, đưa tay cầm lên tờ giấy, triển khai trong nháy mắt, trên mặt hắn thịt mỡ không tự chủ khẽ nhăn một cái, nguyên bản phách lối thần sắc trở nên có chút bối rối. Các ngươi có ý tứ gì? Dám điều tra ta? Lưu Phó Tổng gầm hét, đem tờ giấy hung hăng ngã tại trên mặt bàn, âm thanh tràn ngập phẫn nộ. Tính toán dùng âm lượng che giấu hắn thời khắc này chột dạ. Tề Vân hài hước nhìn về phía hắn, phát ra cười lạnh một tiếng, ha ha, thỉnh Lưu Phó Tổng chú ý một chút thái độ. Ngươi lớn tiếng như vậy, nếu như bị người khác nghe thấy được, ngươi cái này Phó Tổng vị trí còn có thể ngồi vững bằng sao? Lưu Phó Tổng bị Tề Vân lời nói nghẹn lại, âm thanh không tự chủ thấp tới, lại như cố gắng gượng nộ khí, các ngươi đừng quá mức. Coi như các ngươi biết thì sao, ta còn có thể sợ các ngươi hay sao? Tề Vân sao cũng được nhún nhún vai, Lưu Phó Tổng, ngươi là người thông minh, hẳn biết phải làm sao đối với ngươi có lợi nhất. Ta nghe nói, Tôn quản trị đối với hắn cái kia mất đi một cái chân muội muội mười phần yêu thương, nếu để cho hắn biết mình muội phu lại dám ở bên ngoài làm loạn, ngươi nói hắn có thể hay không rất tức giận. Lưu Phó Tổng nghe được Tề Vân nâng lên Tôn quản trị, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn, hai tay của hắn không tự chủ nắm chặt. Tôn quản trị là hắn ở công ty chỗ dựa, nếu không phải treo lên Tôn quản trị muội phu thân phận, lấy năng lực của hắn, là nhất định không thể nào làm được Phó Tổng vị trí. Nếu như bị đối phương biết hắn vượt quá giới hạn, vậy hắn bây giờ có hết thảy đều đem tan thành bọt nước. Hắn sẽ lại độ biến trở về cái kia không có gì cả kẻ nghèo hèn. Lưu Phó Tổng tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt trống rỗng, vừa rồi tiêu căng khó thuần sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi muốn thế nào? Âm thanh run rẩy của hắn, ngựa khí mang theo một tia cầu khẩn. Nói xong phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, chỉ cần các ngươi giúp ta giữ vững chuyện này. Hai người từ Lưu Phó Tổng văn phòng lúc rời đi, bằng ca một tay cầm ký qua chữ phương án, dưới cánh tay còn kẹp lấy cái túi giấy cờ dạng. Cái kia Tôn quản lý thật không cần thu xếp. Không cần, ngươi trực tiếp cùng hắn đàm luận là được. Tề Vân đang nói chuyện, trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn lấy ra điện thoại di động, thấy rõ tên người gọi đến sau, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, lại là Thẩm Uyển Đình đánh tới. Do dự một chút, hắn vẫn là lựa chọn tiếp thông. Đầu bên kia điện thoại, Thẩm Uyển Đình âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Tề Vân, ấm áp không thấy." "Cái gì?" Tề Vân trái tim bỗng nhiên co rụt lại, cầm di động tay không tự chủ nắm chặt, âm thanh đều có chút phát run, "Ấm áp làm sao lại không thấy?" "Người tốt nhất nói." Thẩm Uyển Đình tại đầu bên kia điện thoại khóc không thành tiếng, cố gắng ổn định tình cảm một cái mới lên tiếng, "Vừa rồi ta mang nàng tại tiểu khu phụ cận quảng trường chơi. Ta ngay ở bên cạnh trở về cái tin tức công phu, ngẩng đầu một cái ấm áp đã không thấy tăm hơi. Ta tìm khắp cả quảng trường cùng xung quanh, hỏi thật nhiều người, đều không người nhìn thấy nàng. Tề Vân, ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Tề Vân chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, huyết dịch phảng phất đều vọt tới đỉnh đầu. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tận lực để cho âm thanh nghe bình ổn một chút, ngươi trước tiên đừng có gấp, đem vị trí nói cho ta biết, ta lập tức liền đến, chúng ta cùng một chỗ tìm. Sau khi cúp điện thoại, một bên bằng ca vội vàng hỏi, ấm áp không thấy. Tề Vân sắc mặt khó coi gật gật đầu, Thẩm Uyển Đình nói không có tìm gặp. Bằng ca cũng nhíu mày, vỗ vỗ Tề Vân cánh tay, đừng quá lo lắng, nói không chính xác tiểu nha đầu chính là chạy chỗ nào đi chơi. Ân, ta trước đi qua tìm xem một chút. Tề Vân nói liền đi ra phía ngoài, kết quả không đi hai bước phát hiện bằng ca cũng theo sau. Ngươi không đi đàm luận hợp đồng, theo tới làm gì? Bằng ca khoát qua tay, hợp đồng không trọng yếu, trước tiên tìm được khuê nữ lại nói. Tề Vân không có nói thêm nữa, hai người bước nhanh sau khi lên xe, một cước chân ga hướng về quảng trường nhân dân chạy tới. Khi bọn hắn đuổi tới quảng trường lúc, Thẩm Uyển Đình đang đứng tại quảng trường lối vào, ánh mắt bên trong tràn ngập bất lực. Tề Vân lúc này cũng không tâm tư quan tâm nàng đến cùng là thực sự lo lắng, vẫn là đơn thuần sợ chính mình tìm nàng phiền phức, cho nên giả trang ra một bộ dáng thương tâm. Việc cấp bách là tìm được khuê nữ. Hắn một bà nhấc lên Thẩm Uyển Đình cánh tay, đội bằng hỏi, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, ấm áp có khả năng hay không tự đi thường đi chỗ. Thẩm Uyển Đình thút thít nói, ta đều đã tìm, nàng bình thường ưa thích chơi thang trượt, đu dây nơi đó ta đều tìm khắp cả, không ở nơi đó. Tề Vân nghe xong cau mày, đại não phi tốc suy xét, ấm áp vẫn còn ở thời điểm, có nhìn thấy hay không cái gì người khả nghi. Thẩm Uyển Đình cố gắng nhớ lại lấy, nước mắt chảy ra không ngừng xuống, âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta thật sự không có chú ý à, lúc đó liền nhìn lấy nhắn lại, chờ ta ngẩng đầu ấm áp đã không thấy tăm hơi. Chương 33, lão pháo hạ thủ thật hung ác. Chương 33, lão pháo hạ thủ thật hung ác. Tề Vân gặp hỏi không ra tin tức hữu dụng gì, lười nhắc lại cùng với nàng nói nhảm, lúc này cùng bằng ca một người một cái phương hướng bắt đầu tìm kiếm. Nửa giờ sau, hai người vây quanh quảng trường cẩn thận tìm một vòng lớn, kết quả lại không trông thấy một chút khuê nữ cái bóng. Tề Vân không khỏi nội tâm càng lo lắng, hắn lập tức để cho Thẩm Uyển Đình đi báo cảnh sát, đồng thời chính mình cho Tiểu Hoàng Mao bọn người gọi điện thoại, để cho bọn hắn toàn bộ đều tới trợ giúp tìm người. Một lát sau, Ngụy Dũng, Tiểu Hoàng Mao, xấu hầu mấy người hết thảy tới 20 mấy người, đại gia trên điện thoại di động đều thu đến Tề Vân gửi tới khuê nữ ảnh chụp, tiếp đó riêng phần mình hướng về bốn phía tản ra tìm kiếm. Bọn hắn chưa thả qua bất kỳ một cái nào có thể trốn giấu người, bùn hoa, ghế dài, thậm chí là thùng rác đều kiểm tra cẩn thận một lần. Theo thời gian lặng yên trôi qua, Tề Vân tâm bị méo phải càng ngày càng gấp. Đúng lúc này, Thẩm Uyển Đình gọi điện thoại tới, nói cảnh sát điều phụ cận giám sát, đập tới khuê nữ bị người ta mang đi. Tề Vân nghe xong, không kịp nghĩ nhiều, lập tức hướng về đồn công an chạy vội. Khi hắn đuổi tới đồn công an lúc, Thẩm Uyển Đình chính cùng cảnh sát đứng chung một chỗ, sắc mặt tái nhợt. Tề Vân hai bước tiến lên, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Khuê nữ ta bị ai mang đi? Một cái cảnh sát chỉ giám sát màn hình, nói, giám sát biểu hiện là một cái thân mặc màu đen áo lông nam tử đem con gái ngài mang đi. Bất quá căn cứ vào màn hình giám sát đến xem, con gái của ngài tựa hồ cũng không có phản kháng, giống như cùng đối phương nhận biết. Tề Vân hai mắt chăm chú nhìn giám sát màn hình, trong video cái kia màu đen bóng lưng để cho hắn cảm thấy một tia quen thuộc, hắn vững tin mình nhất định gặp qua đối phương. Còn có khác giám sát góc độ sao? Tề Vân quay đầu nhìn về phía cảnh sát hỏi. Cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu, trước mắt chỉ phát hiện cái này một cái giám sát vỗ tới bọn hắn, bất quá chúng ta vẫn còn tiếp tục loại bỏ những thứ khác giám sát, có tin tức sẽ trước tiên thông chi ngài. Tề Vân nhắm mắt lại, trong đầu điên cuồng lùng tìm đạo kia màu đen bóng lưng, lại vẫn luôn nghĩ không ra. Ấm áp có khả năng biết hắn. Ấm áp nhận biết đại nhân, ngoại trừ lao sư nhà trẻ, chính là trong khu cư xá thường xuyên người nhìn thấy, còn có bỗng nhiên, một đạo thiểm điện tại náo hải sẽ qua. Trong trí nhớ một bóng người, cùng vừa rồi video theo dõi bên trong bóng người, chậm rãi chồng vào nhau. Tề Vân đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mất hồn mất vía Thẩm Uyển Đình. Nàng tựa hồ cũng phát giác được Tề Vân ánh mắt sắc bén, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, ánh mắt có chút né tránh. Tề Vân thấy thế, lúc này lôi kéo nàng đi tới góc tối không người, trầm giọng nói, có phải hay không Khâu gia hảo mang đi Ấm áp? Thẩm Uyển Đình bị Tề Vân đột nhiên xuất hiện chất vấn dọa đến cơ thể run lên, ánh mắt càng thêm bối rối. Nàng cúi đầu xuống, hai tay không tự chủ giảo cùng một chỗ, ấp úng nói, là rất giống hắn, ta gọi điện thoại cho hắn không có đả thông. Tề Vân nhìn chằm chằm nàng, gặp nàng ánh mắt trốn tránh, lúc này tức giận chất vấn, hắn tại sao muốn mang đi Ấm áp? Ngươi có phải hay không có chuyện gì còn tại giấu giếm? Đều lúc này, ngươi nếu không nói lời nói thật, Ấm áp đã xảy ra chuyện gì, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Thẩm Uyển Đình nghe vậy, cơ thể hơi run rẩy, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Ta không nghĩ cô ý giấu giếm, mẹ hắn sớm tới tìm đem cháu trai đó đi, cho ta. Bắt hắn lại cho ta 20 vạn khối tiền. Về sau Khâu gia hảo trở về tìm ta đòi tiền, ta không cho hắn. Hắn nói sẽ để cho ta hối hận nghe đến đó. Trong lòng Tề Vân trên cơ bản đã kết luận, người chắc chắn là bị Khâu gia hảo mang đi, mục đích đúng là uy hiếp Thẩm Uyển Đình lấy tiền. Lửa giận của hắn cơ hồ muốn phun ra, Khâu gia hảo cái này cẩu vật, ba lần bốn lượt khiêu khích, cái này thậm chí ngay cả nữ nhi của mình cũng dám động. Nhưng hắn vẫn là cố nén không có phát tác, bây giờ tìm đến khuê nữ mới là mấu chốt nhất. Lúc này liền đem sự tình cho cảnh sát đại khái nói một lần, sau đó cho tiểu hoàng ma bọn người phát đi mấy cái vị trí, để cho bọn hắn vào nhà tìm. Làm xong đây hết thảy sau, Tề Vân nhìn về phía Thẩm Uyển Đình, trầm giọng hỏi, ngươi có biết hay không Khâu gia hảo còn có thể sẽ mang Ấm áp đi nơi nào? Thẩm Uyển Đình tán môi, cố gắng nhớ lại lấy. Ta thực sự nghĩ không ra hắn sẽ mang Ấm áp đi cái nào. Ta chỉ biết là hắn mấy ngày nay đều biết đi một người bạn cái kia chơi mặt trược. Giống như tại thành tây bên kia, một cái trà gì lầu. Tề Vân nghe vậy, không có lại trì hoãn, cùng bằng ca hai người lái xe liền hướng thành tây phương hướng chạy tới. Coi như chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng muốn đi tìm xem một chút, dù sao cũng so trở mạnh. Mở trà lâu, bình thường đều dọc theo bên đường, hay là cửa tiểu khu cửa hàng. Thành tây mảnh này số lượng còn không ít, hai người tra một chút địa đồ, dọc theo đường đi chia ra đi vào tìm. Liên tiếp tìm mười mấy nhà, cũng không phát hiện Khâu gia hảo dấu vết. Tề Vân bên trong tâm càng lo lắng, trên trán buốc lên mồ hôi mịn. Lúc này, trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên, lấy ra xem xét là bằng ca đánh tới. Hắn lúc này ánh mắt lẫm liệt, nhanh chóng đè xuống kết nối. Lao tể, Lan đỉnh trà lâu, tìm được tiểu tử kia. Tề Vân nghe xong trong lòng chấn động mạnh, nắm chặt điện thoại, run giọng nói, hảo. Lập tức tới. Cúp điện thoại, hắn lập tức hướng về đối diện đường đi chạy như bay. Khi Tề Vân đuổi tới Lan đỉnh trà lâu lúc, chỉ thấy vài tên hơn 20 tuổi thanh niên đang đem bằng ca bao bọc vây quanh, bọn hắn sắc mặt khó coi, trên tay cầm lấy ghế, đồ lau nhà đồng chờ lợi khí. Trong đám người bằng ca trên mặt không hề sợ hãi, hắn một chân dẫm ở ngã xuống đất Khâu gia hảo ngực, một cái tay hao nổi đối phương tóc. Mặc dù cái trán có mồ hôi chảy xuôi, nhưng bằng ca ánh mắt lại tràn đầy khinh miệt, nhìn bá khí lộ ra ngoài. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét mắt phía trước những cái kia vây thanh niên, thở hổn hển nói, liền các ngươi cái này quần tiểu bê thằng ngãi con, lão tử nếu là trẻ tuổi cái 10 tuổi, toàn bộ mẹ hắn cho các ngươi đánh ngã. Những thanh niên kia bị bằng ca lời nói chọc giận, trên mặt lộ ra càng thêm hung ác biểu lộ, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xung lên. Lão giả, ngươi đừng quá phép lối. Hôm nay ngươi nếu có thể bước ra ở đây, ta con mẹ nó theo họ ngươi. Một cái cổ có hình xăm thanh niên cơ trong tay ghế, tàn bạo nói đạo. Ai ngờ hắn tiếng nói vừa ra, liền bị một cái ghế hung hăng nện ở trên lưng. Thanh niên kia đau đến kêu thảm một tiếng, cả người hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, nhón chân lên, hai cánh tay liền muốn đi sờ phía sau lưng. Không có các ngươi chuyện, thừa dịp bây giờ cút nhanh lên. Theo một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Tề Vân xuất hiện tại đám người sau. Hắn sát mặt băng hàn, ánh mắt dò người, trên tay còn nắm chặt một cái ỷ nuột cái ghế. Đám thanh niên này thấy hắn cái này một mặt sát khí bộ dáng, nhao nhao giật mình. Bọn hắn ngày bình thường đùa giỡn một chút hoành bất được, cái nào gặp qua điệu bộ này a xem ngã xuống đất kêu rền tên sang mình, lại xem máu mũi tán loạn Khâu gia hảo. Một cái hai cái không tự chủ được lui về phía sau, cái này hai người pháo là thực sự ra tay độc ác. Tề Vân đi tới gần, hướng về bằng ca ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến, bằng ca lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Hắn lúc này mới ngồi xuống, bắt được Khâu gia hảo tóc, trầm giọng nói, ta liền hỏi ngươi một lần, khuê nữ ta ở đâu? Khâu gia hảo nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mơ hồ có nước mắt sẽ qua, đưa tay chỉ. Mặc dù không biết Khâu gia hảo vì cái gì mặt mũi tràn đầy biểu tình ủy khuất, nhưng Tề Vân vẫn là nhìn theo hướng tay hắn chỉ, đó là một gian phòng nghỉ. Tề Vân bỏ lại Khâu gia hảo, bước nhanh về phía trước đẩy cửa ra. Trong phòng, huyên áo hùng đại hùng hai âm thanh tràn ngập màng nhĩ, Ấm áp đang ngồi ở một tấm trên nệm lót, cơ thể theo âm nhạc tiết tấu lúc gần lúc hiện. trước người nàng để có cạ có lạ, có khoai tây, chân gà chờ đồ ăn vặt. Chương 34, người tốt Khâu Gia Hảo. Chương 34, người tốt Khâu Gia Hảo. Ba ba, sao ngươi lại tới đây? Ấm áp phát giác được cửa ra vào tia sáng, xoay đầu lại, phát hiện là Tề Vân, lập tức từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng chạy tới. Tề Vân ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay đem nữ nhi ôm vào trong ngực, trên dưới đánh giá một lần, xác nhận khuê nữ không bị thương, lúc này mới yên lòng lại. Ấm áp, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Có người hay không khi dễ ngươi? Tiểu nha đầu nhìn thấy ba ba cười rất vui vẻ, Thúy Thanh nói, là Khâu thúc thúc dẫn ta tới, hắn cho ta mua thật nhiều đồ ăn ngon, không có người khi dễ ta. Tề Vân nghe vậy, nhẹ vô về khuê nữ thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, tận lực để cho thanh âm của mình nghe ôn hòa, ấm áp, về sau không thể tùy tiện cùng người khác đi à, liền xem như Khâu thúc thúc cũng không được. Ba ba sẽ lo lắng. Ấm áp cái hiểu cái không gật đầu, mắt to vụt sáng, ba ba, ta biết rồi. Lúc này, Bàng Ca đi tới, vỗ vỗ Tề Vân bả vai, thấp giọng nói, khuê nữ không có việc gì liền tốt, chúng ta đi trước, còn lại giao cho cảnh sát ta. Tề Vân gật gật đầu, đứng dậy, đem khuê nữ vùi đầu trong ngực, hướng về đi ra bên ngoài. Đi ngang qua Khâu Gia Hảo lúc, hắn vừa hung ác chừng đối phương một mắt, ý tứ không cần nói cũng biết. Bàng Ca đợi đến Tề Vân sau khi xuống lầu, rồi mới từ trong ví tiền lấy ra một sấp tiền mặt, ném ở trên bàn mặt trượng. Quét mấy người trẻ tuổi một mắt, từ tốn nói, những thứ này tính toán tiền thuốc men. Nếu ai còn nghĩ động thủ, bây giờ liền đứng ra. Đợi mấy giây, thấy không có người trả lời, hắn lúc này mới ngồi xổm người xuống, vô vô Khâu Gia Hảo bả vai. Thần sát nói nghiêm túc, nghe cho kỹ, ta mặc kệ ngươi cùng Thẩm Uyển Đình làm cái gì ý đồ xấu, ngươi nếu là còn dám đem chủ ý đánh tới lao Tề khuê nữ trên thân, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Tiếng nói rơi xuống, Bàng Ca đứng lên, sửa sang một chút quần áo, hướng về ngoài cửa đi đến. Lúc này, trong trà lâu những người khác đều câm như hến, vừa rồi tiêu căng phách lối sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Tề Vân sau khi xuống lầu, vừa vặn gặp phải cảnh sát cũng tới, thế là liền hướng đối phương đại khái nói rõ tình huống, trong đó cũng bao quát động thủ sự tình. Dẫn đội cảnh sát nhìn một chút hài tử trong lực, sau đó khoát khoát tay nói, ngươi trước tiên mang hài tử trở về đi, nếu là sau này có cần ngươi phối hợp, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tề Vân gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn sau trực tiếp tiến vào trong xe. Tiểu nha đầu tại Tề Vân trong ngực an tĩnh một hồi, liền lại bắt đầu tò mò hỏi lung tung này kia. Ba ba, những cảnh sát kia thúc thúc sao lại tới đây nha? Tề Vân cúi đầu xuống, méo méo khuê nữ khuôn mặt, nhẹ giọng giải thích, bởi vì có người xấu, cảnh sát thúc thúc tới bắt người xấu. Ấm áp ngẩng lên khuôn mặt nhỏ truy vấn, cảnh sát kia thúc thúc sẽ đem Khâu thúc thúc cũng bắt đi sao? Khâu thúc thúc không phải người xấu. Tề Vân nghe vậy, nội tâm kinh ngạc. Hắn cười nhìn về phía khuê nữ truy vấn, Ấm áp vì sao lại cảm thấy ngươi Khâu thúc thúc không phải người xấu? Ân tiểu nha đầu chớp chớp mắt to, làm bộ suy tư trong một giây lát, lúc này mới trả lời, bởi vì mẹ sẽ hung ta, Khâu thúc thúc cho tới bây giờ cũng sẽ không hung ta, còn có thể thưởng cho ta mua đồ ăn ngon. Tề Vân nghe xong trầm mặc, tiểu hài tử là rõ ràng nhất ai đối với nàng tốt, ai đúng nàng không tốt. Không nghĩ tới cái kia Khâu Gia Hảo ở bên ngoài một bộ muốn ăn đòn bộ dáng, đối với tiểu hài tử lại còn không tệ. Tại khuê nữ trong lòng vẫn là người tốt hình tượng. Cái này có lẽ chính là người hơn mặt tính chất ta. Cho dù một cái lại đáng hận người, không chừng trên thân cũng ẩn giấu một loại nào đó quan uy. Cho nên, Ấm áp là hy vọng ngươi Khâu thúc thúc không bị cảnh sát thúc thúc bắt đi sao? Tiểu nha đầu nghiêm túc một chút gật đầu, đúng vậy ba ba, Khâu thúc thúc mới vừa rồi còn mời ta uống vui sướng rồi. Hảo, ba ba biết. Lúc này, Bàng Ca vừa vặn cũng mở cửa xe ngồi vào tới, Tề Vân liền đem vừa rồi tiểu nha đầu lời nói cho đối phương nói một lần. Bàng Ca nghe xong nhịn không được cười lên, tất nhiên ta khuê nữ đều lên tiếng, ngươi liền đi cho cảnh sát nói một chút thôi. Tề Vân trên mặt lộ ra cười khổ, đem khuê nữ đặt ở trên chỗ ngồi, Ấm áp ngoan ngoãn ngồi, ba ba một hồi liền trở về. Ân, ba ba ngươi đi đi. Tiểu nha đầu khéo léo gật gật đầu. Tề Vân vừa mở cửa xe, liền gặp được cảnh sát đang áp lấy Khâu Gia Hảo mấy người đi ra. Hắn tiến lên hai bước, tìm được tên kia dẫn đội cảnh sát, hướng hắn lời thuyết minh nguyên do. Cảnh sát nghe xong nhíu mày, giải thích nói, chuyện này cho dù gia trưởng các ngươi không truy cứu nữa, chúng ta cũng cần đem hắn mang về điều tra tin tưởng, coi như hắn thật sự không có ác ý, cũng cần tiếp nhận tư tưởng giáo dục. Tề Vân gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, dù sao mình thái độ đã biểu đạt tin tưởng, đến nỗi cảnh sát cụ thể muốn làm thế nào, không phải hắn có thể can thiệp. Hắn nói tiếng cảm ơn, đang chuẩn bị quay người lên xe. Lúc này, Thẩm Uyển Đình đại chúng cờ cờ lững thững tới chậm dừng ở bên đường, nàng đẩy cửa ra, chạy chậm đến hướng bên này chạy đến. Như thế nào? Ấm áp không có sao chứ? Phía trước Tề Vân thu đến bằng ca tin tức, cũng không có thông chi nàng, mà là trực tiếp đánh cảnh sát điện thoại. Nhìn xem nàng dáng vẻ lo lắng, trong lòng tuy có bất mãn, nhưng vẫn là cố nén cảm xúc, nói, Ấm áp không có việc gì, trong xe. Thẩm Uyển Đình thở dài một hơi, hướng về xe phương hướng chạy tới. Nàng mở cửa xe, nhìn thấy Ấm áp bình yên vô sự, trong hốc mắt đỏ lên, một tay lấy Ấm áp ôm vào trong ngực, Ấm áp, mụ mụ hù chết. Ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ấm áp ngoan ngoãn tựa ở Thẩm Uyển Đình trong ngực, nhẹ nói, mụ mụ, ta không sao, Khâu thúc thúc còn cho ta mua đồ ăn ngon đây này. Thẩm Uyển Đình nghe được tiểu nha đầu nói như vậy, trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Tề Vân, ánh mắt bên trong mang theo một tia áy náy cùng bất an. Tề Vân khẽ nhíu mày, không nói gì, chỉ là hướng ngoài xe báo cho biết một chút. Thẩm Uyển Đình liền nhẹ nhàng thả xuống Ấm áp, sau đó cùng Tề Vân cùng đi đến ngoài xe. Hai người đứng tại bên cạnh xe, bầu không khí có chút lúng túng. Tề Vân trước tiên đánh vỡ trầm mặc, ngựa khí có một tí băng lãnh, tất nhiên khuê nữ không có việc gì, chuyện lần này ta không muốn lại truy cứu. Bất quá, ta muốn theo ngươi thương lượng một chút, Ấm áp quyền nuôi dưỡng. Đoạn thời gian trước ta làm ăn kiếm lời chút tiền, bây giờ nợ nần đều rõ ràng, ta muốn cho nữ nhi về sau đi theo ta sinh hoạt. Thẩm Uyển Đình nghe được Tề Vân lời nói, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, lại nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Trầm mặc phút chốc, nàng mới mở miệng nói, Tề Vân, ta biết lần này là ta không đúng, để cho Ấm Áp lâm vào nguy hiểm. Thế nhưng là, Ấm Áp là nữ nhi của ta, ta cũng rất yêu nàng, ta không muốn mất đi nàng quyền nuôi dưỡng. Tề Vân nhìn xem trước mắt cái này tinh minh nữ nhân, lắc đầu thở dài. Từ trong túi lấy ra khói châm một điếu thuốc, theo sương mù phiêu tán, hắn chậm rãi nói, Thẩm Uyển Đình, ta không phải là muốn tước đoạt ngươi làm mẹ quyền lợi, chỉ là lần sự tình để cho ta đối với đem Ấm Áp giao cho ngươi có chút không yên lòng. Ngươi hẳn phải biết Ấm Áp vẫn muốn cùng lấy ta sinh hoạt, phía trước ta không có đề cập với ngươi, là ta bởi vì ta điều kiện kinh tế không tốt, không cách nào cho Ấm Áp cung cấp tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Cho nên thừa dịp cơ hội lần này, ta liền trực tiếp cùng ngươi ngả bài. Nếu như ngươi đồng ý, phòng nhỏ kia toàn bộ quyền tài sản cũng có thể về ngươi. Mặt khác, ta còn nghe nói ngươi cùng Khâu Gia Hảo cũng đăng ký ly hôn. Vậy ngươi về sau lại tìm mà nói, mang theo Ấm Áp cũng không tiện lắm a. Chương 35, mâu thuẫn vợ trước chương 35, mâu thuẫn vợ trước Thẩm Uyển Đình nghe Tề Vân lời nói, lông mi run nhẹ nhẹ, lại vẫn luôn không nói một lời. Muốn thật nói nàng không thích khuê nữ, cũng rất không có khả năng. Dù sao mình 10 tháng hoài thai sinh ra, còn mang theo bên người 4-5 năm, chắc chắn là có cảm tình. Bất quá tính cách của nàng chính là loại kia tinh xảo người chủ nghĩa ích kỷ. Trong lòng nàng, cuộc sống của mình chất lượng và tương lai phát triển có khi sẽ áp đảo tình cảm phía trên. Nàng bây giờ mới 29 tuổi, coi như sinh qua hai đứa bé, dung mạo dáng người vẫn như cũ vô cùng xuất chúng, người tương lai còn sống có vô hạn khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể như vậy dứt khoát, đem không nhiều lắm nhi tử nhường cho Khâu Gia. Cho nên, cho dù trong lòng của nàng là có khuê nữ, nhưng cũng không trở ngại nàng vì mình tương lai, đem phần này yêu tạm thời dứt bỏ. Thời khắc này Thẩm Uyển Đình, trong lòng đang nhanh chóng cân nhắc lợi và hại. Qua rất lâu, nàng cuối cùng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Tề Vân, ta biết ngươi là vì Ấm Áp hảo, nhưng ta cũng là nàng mẫu thân. Phong ở với ta mà nói tất nhiên trọng yếu, nhưng Ấm Áp trong lòng ta trọng lượng càng nặng. Ngươi nói ta mang theo Ấm Áp về sau lại tìm đối tượng không thiện, vậy ta có thể không tìm à? Ta chỉ muốn thật tốt bồi tiếp Ấm Áp lớn lên. Tề Vân nhìn xem nữ nhân trước mắt này, khẽ nhíu mày. 6 năm trước, nàng vừa tới công ty mình làm sân khấu lúc, cũng là bây giờ cái này yếu đuối, để cho người ta không nhịn được muốn thương tiếc bộ dáng. Cho nên bây giờ, Tề Vân căn bản sẽ không tin tưởng nàng nói chuyện ma quỷ, đã sớm đem đối phương giấu ở dưới bề ngoài khôn khéo tính toán nhìn đấu. Hắn hung hăng hút xong hai điếu thuốc, đem thuốc đầu ném xuống đất ngắt, tiếp đó không người nhặt lên. Ta có thể cho ngươi thêm 10 vạn khối tiền, coi như là ngươi 2 năm này chiếu cố Ấm Áp thù lao. Đây là ta mở ra cuối cùng điều kiện, nếu như ngươi còn không đồng ý, chúng ta cũng chỉ có thể pháp biện gặp. Còn có, mấy ngày nay Ấm Áp trước hết đi theo ta, ngươi tốt nhất suy tính một chút đề nghị của ta a. Sau khi nói xong, Tề Vân đem thuốc đầu ném vào bên cạnh thùng rác, tiếp đó quay người mở cửa xe. Thẩm Uyển Đình nhìn hắn động tác, trong lòng dâng lên một hồi không hiểu bối rối. Nàng há to miệng, muốn nói thêm gì nữa, lại phát hiện cổ họng giống như là bị ngăn chặn, không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Trong xe, Tề Vân quay cửa kính xe xuống, ôm khuê nữ nói, Ấm Áp muốn cùng mụ mụ nói tạm biệt sao? Tiểu nha đầu khôn khéo đưa đầu ra, hướng về Thẩm Uyển Đình thúy thanh nói, mụ mụ gặp lại. Thẩm Uyển Đình nhìn xem nữ nhi cái kia khả ái bộ dáng, đại não giống như là lại độ bị tình cảm chủ đạo. Nội tâm phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng cũng lại không để ý tới duy trì hình tượng của mình, mấy bước vọt tới cửa sổ xe bên cạnh, đưa tay nắm chặt Ấm Áp tay nhỏ, âm thanh run rẩy nói, Ấm Áp, mụ mụ sẽ nhớ ngươi, ngươi muốn nghe ba ba lời nói, biết không? Ấm Áp nháy mắt to, nhìn xem Thẩm Uyển Đình nước mắt ràn rụa, có chút không biết làm sao, nàng khẽ gật đầu một cái, mụ mụ, ngươi đừng khóc, ta sẽ ngoan ngoãn. Tề Vân nhìn xem trước mắt lệ rơi đầy mặt mâu thuẫn thể, trong lòng tuy có một tia lo lắng, nhưng nhớ tới nàng trước đây hành động, vẫn là hạ quyết tâm, ngươi đi về trước đi, suy nghĩ thật kỹ lời ta nói. Thẩm Uyển Đình ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn, Tề Vân, lại cho ta một cơ hội à, ta thật sự Tề Vân không có lại nghe nàng nói cái gì, chỉ là khẽ nhíu mày, đem khuê nữ ôm vào tới, quay lên cửa sổ xe, tiếp đó đối với bằng ca nói, đi thôi. Xe chậm rãi khởi động, Thẩm Uyển Đình đi theo xe chạy mấy bước, thẳng đến cũng lại đuổi không kịp, nàng mới dừng lại cất bộ, yên tĩnh nhìn qua xe đi xa phương hướng. Dọc theo đường đi, Ấm Áp tựa hồ phát giác không khí không thích hợp, nàng tựa ở Tề Vân trong ngực, an tĩnh rất nhiều. Bằng ca lái xe, trực tiếp đi tới Lao Phùng tiệm lẩu, phía trước đến giúp đỡ tìm khuê nữ cả đám đều ở đây. Bây giờ tới gần trạm vào tối, Lão Phùng cố ý để chống hai cái bàn tử, gọi lại ra ăn cơm. Lão tể, khuê nữ không có sao chứ? Tề Vân trong ngực tiểu nha đầu trừng một đôi mắt to, tích lưu lưu đánh giá chúng quanh. Trong những người này có chút nàng là gặp qua, bất quá thời gian quá xa xưa, nàng cũng đã không nhớ được. Duy nhất để cho nàng cảm thấy quen thuộc chính là tiểu Hoàng Bao, phía trước Tề Vân mang nàng đi chơi qua lão Vương cửa hàng cửa ra vào ngựa gỗ. Khuê nữ không có chuyện gì, hôm nay cho tất cả mọi người thêm phiền toái, cảm tạ a. Tề Vân cười hướng chúng nhân nói tạ. Ngụy Dũng khoát khoát tay, lão tể, cùng các minh đệ còn khách khí gì? Quê nữ bình an liền tốt. Chính là, hai tử không có chuyện gì so gì đều mạnh. Ấm Áp đúng không? Tới để cho tỷ tỷ ôm một cái, đám người nhao nhao phụ họa, bầu không khí lập tức trở nên thân thiện. Lão Phùng lại chuyên môn bưng tới mấy đạo hải tử ăn đồ ăn, gọi đại gia ngồi xuống, đều đừng đứng đây nữa, nhanh ngồi, động đũa à. Ngụy Dũng con dâu, quê nữ, cô em vợ bà nữ nhân mang theo tiểu nha đầu đi bên cạnh bàn kia. Cô em vợ nhìn xem Ấm Áp cái kia khả ái bộ dáng nhỏ, trong mắt nổi lên thần thái khác thường. Tỷ, tiểu nha đầu này cùng Tề đại ca dáng dấp cũng thật giống, ngươi nhìn cái này mắt to, đơn giản một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Xinh đẹp như vậy tiểu hài, nếu như chính mình có thể cùng Tề đại ca cùng một chỗ, hẳn là sẽ đem nàng xem như chính mình hài tử một dạng yêu thương a. Lúc này, ấm áp nghe thấy bị tán dương, thả xuống trong tay chân gà, xoay đầu lại nghiêm trang nói, "Tỷ tỷ, ngươi cũng rất xinh đẹp a." "Phải không?" Ha ha ha, cô em vợ khẽ bịt lấy miệng, truyền ra một hồi vui sướng tiếng cười, "Vậy ngươi ưa thích tỷ tỷ sao?" "Ân, ưa thích." "Ngươi đừng nói, tiểu nha đầu này thật đúng là cùng với nàng cha một dạng, nhìn xem cũng rất thông minh." Một bên Ngụy Dũng con dâu cũng phụ họa nói. Một bữa cơm kéo dài hơn 2 giờ, mọi người mới ai đi đường đấy. Bằng ca lại lái xe lôi kéo Tề Vân đi cho khuê nữ mua chút đồ dùng hàng ngày, cái này mới đưa hắn đưa về Hạ Bình thôn. Hôm nay quá muộn, Tề Vân vốn nghĩ đặt trước cái khách sạn, kết quả tới gần Tết Xuân, rất nhiều đều không mở cửa, hoặc chính là không có gian phòng, chỉ có thể trước tiên ở phòng cho thuê chấp nhận một đêm. Hắn tính toán ngày mai trước tiên tham ô một phần nhỏ trả nợ tiền, đem bộ kia pháp chụp phòng số dư trả nợ, tiếp đó đi qua nhìn một chút tình huống. Nếu có thể người ở trước hết rời đi qua, bên kia điều kiện khẳng định muốn so cái này phòng cho thuê tốt hơn nhiều. Ngọn đèn hôn ám thắp sáng nhỏ hẹp gian phòng, ấm áp tiểu nha đầu này xe nhẹ được quen, vào cửa liền tự mình đi đến bên giường cởi giày, tiếp đó lập tức nhảy đến tới trên giường. Tề Vân đang muốn nấu nước nóng cho nàng rửa mặt rửa chân, lão Vương bỗng nhiên đẩy cửa đi vào. Tiểu nha đầu rõ ràng còn nhớ rõ đối phương, trên giường hoạt bát mà đánh lấy gọi, "Vương gia gia." "Ai?" Lão Vương cười hướng ấm áp phất phất tay, "Ấm áp ngoan a, Vương gia gia tới nhìn người một chút." Tiếp đó quay đầu hướng về phía Tề Vân hỏi, "Hai tử hôm nay rảnh rồi a?" Tề Vân khẽ gật đầu, "Không có chuyện gì, ta dự định về sau đem nàng nhận lấy cùng ta qua." Lão Vương nghe vậy, ánh mắt liếc nhìn một vòng nhỏ hẹp phòng cho thuê, khẽ nhíu mày. Trầm mặc một lát sau, hắn từ bên hông cái móc chìa khóa bên trên gỡ xuống một cái chìa khóa, đưa tới. Cửa hàng trên lầu còn có một gian phòng, sửa chữa xong. Vốn là dự định lưu cho Bân Tử kết hôn dùng, hắn cái này một chốc cũng không dùng được, người trước tiên mang Hải Tử rời đi qua nổi. Chương 36, nước mắt thích khách Lao Vương chương 36, nước mắt thích khách Lao Vương Tề Vân nao nao, ánh mắt nhìn về phía Lao Vương đưa tới chìa khóa, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lao Vương người nhà này là thực sự không trắng dao, chuyện lớn chuyện nhỏ, nhân gia trong lòng đều ghi nhớ lấy ngươi. Không phải thân nhân, hơn hẳn thân nhân. Lão Vương thấy hắn chậm chạp không có động tĩnh, cái chìa khóa trực tiếp đặt ở lò bếp trên ván gỗ. Nói nhảm liền đừng nói, Bất Tử giảng hai ngày trước đi theo ngươi làm ăn, ngươi cho thêm hắn 1 vạn khối tiền, vậy ta liền không cùng ngươi thu tiền trọ, ngươi yêu ở bao lâu? Tề Vân cười cười, cầm lấy chìa khóa một lần nữa thả lại Lão Vương trong tay. Cảm tạ Vương thúc, bất quá nhà kia ngươi vẫn là cho Bân Tử giữ đi, ta không cần đến tiếp lấy. Tề Vân đem pháp chụp phòng sự tình cho đối phương lại nói một lần. Lão Vương nghe xong bán tín bán nghi, thật có tiện nghi như vậy. Tề Vân gật gật đầu, không tệ. Ta đây cũng là nhặt cái lỗ hổng, ngày mai liền đi qua xem tình huống, nếu có thể người ở, ta có thể liền mang theo khuê nữ rời đi qua. Lão Vương nghe xong không có lại quên can, khoát khoát tay hướng về đi ra bên ngoài, mãi đến đi đến cửa sân, mới có một thanh âm bay tới. Muốn giúp đỡ liền lên tiếng, ta chỗ này tùy thời hoan nên người trở về. Nghe Lão Vương dần dần đi xa âm thanh, Tề Vân phát ra thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy xúc động. Ở lại đây gần tới thời gian 2 năm, cũng là hắn trong đời tối tăm nhất 2 năm thời gian. Cũng may có Lão Vương dạng này người, lúc nào cũng cho hắn đủ khả năng trợ giúp, để cho hắn tại trong khốn cảnh cũng có thể cảm nhận được một tia ngoan ngoãn. "Ba ba, ngươi như thế nào thở dài rồi?" Ngoan ngoãn nằm ngang trên giường, ngửa đầu, tò mò nhìn Tề Vân. Tề Vân cười cười, tiếp tục hướng về nước trong bình múc nước. "Ba ba không có việc gì, ngày mai ngươi ngay tại Vương gia gia cái kia chơi có hay không hảo? Ba ba ra ngoài làm một ít chuyện, tranh thủ về sớm một chút." Tiểu nha đầu nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, hưng phấn mà ngồi dậy, "Tốt lắm tốt lắm. Ta thích tại Vương gia gia chỗ đó chơi, ta muốn đi ngồi ngựa gỗ." Tề Vân nhìn xem khuê nữ hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, khói mù trong lòng quét sạch sành sanh. "Vậy ngươi tại Vương gia gia nhà phải ngoan ngoãn, nghe Vương gia gia lời nói, không thể chạy loạn biết không?" Ngoan ngoãn dùng sức gật gật đầu, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Ba ba yên tâm đi, ta chắc chắn nghe lời." "Cũng không đi đâu cả." Tề Vân lên tiếng, đem ấm nước phóng tới trên lò, bắt đầu nấu nước, thuận tiện đem trên giường thảm điện mở ra. Chờ thủy đốt lên sau, hắn cho khuê nữ rửa mặt rửa chân, dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Nhìn xem nữ nhi điểm tĩnh gương mặt ngủ, Tề Vân trong lòng tràn đầy cảm khái, hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Thời gian yên tĩnh trôi qua, đảo mắt đi tới không điểm. Hôm nay tình báo Màu đỏ Thẩm Viện Đình tại trên tìm kiếm ghi danh chức vụ, cùng với nàng trò chuyện lửa nóng cơ bụng nam, kỳ thực là tên nghề nghiệp lừa gạt phạm không có chút ý nghĩa nào. Đây là Tề Vân đối với tình báo này cho ra đánh giá. Bây giờ nữ nhi ở bên người, Thẩm Viện Đình như thế nào hắn căn bản vốn không quan tâm, dù cho bị lừa, đó cũng là chính mình đáng đợi. Không công đợi một giờ, ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tề Vân mang theo khuê nữ đi tới Lão Vương cửa hàng. Loan loan một cái liền vui sướng chạy về phía Lão Vương, trong miệng hô hào, "Vương gia gia, ta tới tìm ngươi rồi." Lão Vương cười ra đón, một cái ôm lấy tiểu nha đầu, "Loan loan tới rồi. Vương gia gia hôm nay chuẩn bị cho ngươi ăn ngon bánh gà tổ." Tề Vân đi lên trước, cảm kích nhìn xem Lão Vương, "Vương thúc, làm phiền ngươi giúp ta chiếu khán nàng, ta làm xong việc cố mau trở lại." Lão Vương khoát khoát tay, "Nói cái gì phiền phức hay không phiền phức, ngươi liền yên tâm đi thôi. Nha đầu tại ta chỗ này, giữ gìn kỹ tốt." Tề Vân gật gật đầu, lại hướng về tiểu hoàng mao dặn dò vài câu, để cho hắn lưu tâm loãng loãng đừng chạy khắp nơi, lúc này mới quay người rời đi. Tại ven đường chặn chiếc xe taxi, sau đó thẳng đến khu mới phát viện. Rất nhanh, xe taxi đặt tới khu mới phát viện, tại nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, hắn thuận lợi tìm được liên quan làm việc cửa sổ, bắt đầu làm thủ tục. Thủ tục làm quá trình coi như thuận lợi, chỉ là văn kiện ký tên cùng xét duyệt hao tốn một chút thời gian. thanh toán xong còn thừa phòng tiểu sau, pháp viện cho hắn xuất cụ tương quan văn thư, có những thứ này văn thư, cũng có thể đi bất động sản cửa sổ làm sang tên. Tề Vân cũng không chỉ hoãn, mắt nhìn thời gian, trong khoảng cách buổi trưa tan tầm còn có một hồi lâu, lúc này bước nhanh rời đi pháp viện, thẳng đến trung tâm phục vụ. Cũng may năm trước xử lý nghiệp vụ người không nhiều, không có sắp xếp thời gian bao lâu đội, liền đến phiên hắn. Giao xong thuế trước bạn, đưa ra pháp viện xuất cụ văn thư sau, rất nhanh liền hoàn thành sang tên đăng ký. Bất quá tới gần cửa ải cuối năm, lại có 2 ngày liền nghỉ ngơi, quyền tài sản chứng nhận chỉ có chờ đến năm sau mới có thể cầm tới. Xử lý xong những chuyện này sau, Tề Vân lại đi tới Vạn Khoa Hoa phủ, tìm được phía trước vị kia vật nghiệp Lý Kinh Lý muốn dò xét một chút tình huống. Trong văn phòng, đối phương hiển nhiên đã nghe nói nguyên chủ phòng bị bắt giữ tin tức, vừa mới trông thấy Tề Vân, liền vô đuổi xin lỗi. "Ai, xin lỗi rồi huynh đệ, ngày đó là lão ca ta lắm miệng, không nên quên ngươi đừng mua bộ này phòng, đều do lão ca ta cũng là đi qua 2 ngày mới nghe nói, cái kia chủ phòng bị dê sao bắt lại đáng tiếc, nhà kia không biết bị cái nào đụng đại vận giá hỏa nhặt đi." Tề Vân cười cho hắn đưa qua một điếu thuốc, chờ hắn bợ lạ bợ lạ bợ lạ hảo một trận sau khi nói xin lỗi, lúc này mới đem tòa án văn thư, còn có bất động sản sang tên tụ lý chứng từ, 2 thứ này ảnh chụp đặt ở Lý Kinh Lý trước mặt. "Lý Kinh Lý, ngươi nói cái kia đụng đại vận ra hỏa, tựa như là ta." Tề Vân phun ra một điếu thuốc vòng, từ tốn nói. Lý Kinh Lý nghe vậy khẽ giật mình, vốn là còn tại thao thao bất tuyệt miệng lập tức cứng đờ, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn trước mặt ảnh chụp trên điện thoại di động, đợi cho xác nhận nội dung phía trên sau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. "Nhà kia, thật bị ngươi vỗ xuống tới rồi." Thanh âm của hắn đều đề cao mấy phần, không dám tin nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân gật gật đầu, "Ngươi không đều thấy rõ sao, pháp viện văn thư còn có giả a?" Lý Kinh Lý lâm vào trầm mặc, sau một hồi khá lâu, hắn nhóm lửa thuốc lá trong tay, hút vài hơi, thần sắc cổ quái nhìn xem Tề Vân, có ý riêng nói, "Huynh đệ, ngươi cái này con đường thật có chút thần thông quảng đại a." Tề Vân cười không nói, hắn biết đối phương là chỉ nguyên chủ phòng bị bắt giữ chuyện này, ngờ tới chính mình có lẽ sớm thu đến phong thanh. "Ca, về sau lại có chuyện tốt như thế, nhớ kỹ mang mang lão đệ ta à, lão đệ đều 40, còn tại phòng cho thuê ở." "Ca, ngươi yên tâm, quy củ lão đệ đều hiểu, nên quả biếu ta một phần tiền không thiếu, chắc chắn đều cho thu xếp đúng chỗ." Lý Kinh Lý trong bất chi bất giác, xưng hô đã từ lão đệ biến thành ca. Tề Vân khoát khoát tay, "Về sau có cơ hội, bây giờ có thể mang ta đi trong phòng xem không?" "Cái kia có gì không được, đi thôi ca, lão đệ bây giờ liền dẫn ngươi đi." Nói xong Lý Kinh Lý từ ngăn kéo lấy ra một chuỗi chìa khóa, bên trong liền cũng có phía trước ở nữ nhân kia lưu lại trên vật nghiệp chìa khóa dự phòng. Hai chàng 301, mở cửa chính là một đạo dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Phòng này gần tới 70 bình, một phòng ngủ một phòng khách một bếp một bệ, lại thêm một cái ngăn cách tiểu thư phòng. Bên trong nhà bày biện mặc dù đơn giản, nhưng dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, vải dán tường, sàn nhà các loại đều rất mới, đồ gia dụng bày ra cũng rất hợp quy tắc. Tề Vân đi vào trong nhà đánh giá chung quanh, trong lòng đối với cái phòng này càng hài lòng. Chương 37, hôm nay ba chương, các đại lão, van cầu người phiếu. Chương 37, hôm nay ba chương, các đại lão, van cầu người phiếu. Lý Kinh Lý theo ở phía sau, trên mặt tươi cười, giới thiệu nói, "Ca, ngươi nhìn phòng này lấy ánh sáng thật tốt, hơn nữa tầng lầu cũng không tệ, không cao không thấp. Phía trước ở nơi đây nữ nhân kia cũng rất thích sạch sẽ, đem phòng ở dọn dẹp rất lưu loát." Tề Vân gật gật đầu, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc. Tiểu khu xanh hóa làm được rất tốt, nơi xa còn có một cái tiểu hoa viên, hoàn cảnh 10 phần không tệ. Phòng này thủ tục sang tên phải năm sau mới có thể làm hảo, ta có thể hay không hôm nay trước tiên chuyển tới?" Tề Vân quay đầu nhìn về phía Lý Kinh Lý hỏi. Lý Kinh Lý nghe xong, khẽ nhíu mày, lộ ra có chút hơi khó thần sắc. Theo lý thuyết, Tề Vân còn không có lấy được bất động sản chứng khế cổ phiếu, vừa dặn, bộ phòng này trước mắt còn không thuộc về hắn, Lý Kinh Lý căn bản không có quyền tự tiện dẫn hắn đi vào trong phòng, chớ nói chi là còn muốn sớm chuyển đến ở bất quá, đây đều là phép tắc bên trên điều lệ, chỉ cần không có người truy cứu, vậy thì không tính vấn đề. Nếu như là tại nửa giờ trước, Lý Kinh Lý tuyệt đối sẽ không bất chấp nguy hiểm đáp ứng loại chuyện như vậy, bởi vì không đáng. Nhưng mà, kể từ hắn phán đoán đến Tề Vân đường đi thật không đơn giản sau, trong lòng của hắn liền có tính toán. Nếu như có thể mượn cơ hội này cùng Tề Vân giao hảo, về sau nói không chừng có thể đi theo hút miếng canh. Thế là, trên mặt hắn vẻ khổ sở chợt lóe lên, rất nhanh lại chất đầy nụ cười. "Ca, theo lý thuyết đâu, đây quả thật là không quá phù hợp quy định." Lý Kinh Lý xoa xoa đôi bàn tay, nói tiếp, "Bất quá ca ngươi cũng biết, ta chắc chắn là muốn giúp ngươi. Như vậy đi, ta đi trước cùng những đồng nghiệp khác chào hỏi, ngươi hôm nay trước hết dọn vào. Chờ năm sau thủ tục làm xong, liền hết thảy đều danh chính ngôn thuận. Bất quá ca, chuyện này ngươi nhưng tuyệt đối đừng hướng bên ngoài nói, bằng không thì ta công việc này nhưng là giữ không được." Tề Vân đương nhiên biết rõ đối phương tiểu tâm tư, chỉ là cười gật gật đầu, "Vậy thì cảm ơn Lý Kinh Lý." Lý Kinh Lý thấy hắn trần tình, trên mặt cũng lộ ra ý cười, "Ca, ngươi quá khách khí. Chúng ta sau này sẽ là bằng hữu, giúp lẫn nhau là phải." "Đúng, ca, ngươi nếu là hôm nay dọn vào, trong cái phòng này phía trước hộ gia đình đồ vật, có cần hay không ta tìm người tới giúp ngươi dọn dẹp ra đi?" Tề Vân nghĩ nghĩ, nói, "Đồ dùng hàng ngày chăn đệm đệm chăn những cái kia, ngươi sắp xếp người giúp ta dọn dẹp ra đi thôi, đồ gia dụng các loại liền tạm thời trước tiên giữ lại." Lý Kinh Lý vội vàng đáp, "Tốt, ca, ta này liền sắp xếp người đi làm." Tề Vân nhìn thời gian một chút, đưa ra cáo từ, "Đi, vậy thì làm phiền ngươi, ta lần này trở về thu dọn đồ đạc, chờ một lúc chuyển tới." Rời đi tiểu khu sau, Tề Vân đón xe chạy về Hạ Bình thôn, đồng thời cho Ngụy Dũng gọi điện thoại, để cho hắn lái xe tới chợ giúp dọn nhà. Nói là dọn nhà, kỳ thực muốn rời đồ vật liền mấy món quần áo hành lý, nồi chén bầu bốn các loại. Đương nhiên cũng không quên dưới giường giấu đồ vật. xe ba bánh trực tiếp đưa cho lão Vương, xe điện xem như Tề Vân duy nhất phương tiện giao thông, cân nhắc đến sau này xuất hành, vẫn là không có cam lòng tiễn đưa. Làm một rất chán ghét ly biệt người, Tề Vân rời đi không có giống trống thua chiêng. Giống như hắn vừa đem đến Hạ Bình thôn lúc, chỉ có lão Vương hai trà con biết được. Lão Vương ngồi ở cửa hàng cửa ra vào trên ghế nằm, khoát khoát tay, nếu là bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, tùy thời trở về. Tề Vân từ cửa sổ xe thò đầu ra, lườm hắn một cái, ta cảm ơn ngươi ngang. Xe hàng nhỏ chậm rãi lái rời Hạ Bình thôn, Tiểu Hoàng Mao cưỡi xe điện theo ở phía sau, lão Vương lo lắng Tề Vân mang theo hài tử, không tiện thu dọn nhà, cố ý để cho hắn đến giúp đỡ. Rất nhanh, xe dừng ở hai hào cửa lầu, Tề Vân cầm lý kinh lý cho chìa khóa mở cửa. Bên trong nhà tạp vật, cùng với tiền nhiệm chủ phòng vật phẩm tư nhân, đã tất cả đều bị thanh không. Hơn nữa nhìn trên mặt đất cùng trên bàn trà thủy khí, hẳn là vừa quét dọn qua vệ sinh, cái này lý kinh lý vẫn rất sẽ đến chuyện. Tề Vân đem khuê nữ đặt ở trên ghế salon, căn dặn nàng không cho phép chạy loạn, sau đó liền cùng Ngụy Dũng bắt đầu hướng về trên lầu con đồ. Cũng may vừa rời không có hai chuyến, Tiểu Hoàng Mao tới, có hắn hỗ trợ trông nom ngoan ngoãn, Tề Vân liền không lo lắng. Cái gì cũng chuyển xong, hai người lại đi cửa ra vào siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày, cộng thêm hai đầu hắc lợi quần. Trở về thời điểm, đi ngang qua vật nghiệp văn phòng, Tề Vân thuận đường liền đi vào thuốc lá cho Lý Kinh Lý. Đối phương cười rạng rỡ đem hắn đưa đi ra, "Ai nha, ca, lần sau đừng có khách khí như vậy, giúp chút ít việc mà thôi, còn nhường ngươi tôi kém." Tề Vân cũng cười cười, "Cũng đừng nói như vậy, về sau còn phải làm phiền ngươi chiếu cố nhiều đâu." "Ca, ngươi yên tâm, về sau tại trong khu cư xá, có chuyện gì ngươi một câu nói, ta chắc chắn cấp cho ngươi thỏa đáng." Lý Kinh Lý lúc này vỗ bộ ngực biểu thị. Tề Vân gật gật đầu, "Đi, vậy ta đi về trước bận rộn, hẹn gặp lại." Về đến nhà, Tiểu Hoàng Mao đang chơi đùa lấy TV, cho Loan Loan tìm phim hoạt hình nhìn. Nhìn ra được tiểu gia hỏa đối với cái này nhà mới rất hài lòng, đã đem nàng mang theo người chuột mặt kỳ ném ở trên giường phòng ngủ. Tề Vân cùng Ngụy Dũng lại đem phòng ốc rộng gây nên thu thập một lần, ga giường bị chùm đều thay đổi từ bên kia phòng mang tới mới. Hết thảy đều thu thập thỏa đáng sau, Ngụy Dũng nhìn thời gian một chút, nói, "Lao tể, ta đi mua một ít đồ ăn, chúng ta buổi tối cả một chút." Tề Vân hướng hắn lắc đầu, "Không cần đi mua, chờ một lúc bằng ca sẽ mang đến." Tiếng nói vừa ra, cửa ra vào liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tề Vân lên thân đi mở cửa, quả nhiên là bằng ca đứng ở cửa, trong tay còn cầm một túi lớn đồ ăn cùng một chút hoa quả. "Lão tể, chúc mừng thăng quan nhà mới a." Hắn vẻ mặt tươi cười đi tới, đem đồ ăn cùng hoa quả để lên bàn. Tề Vân cười tiếp nhận đồ vật, hỏi, "Hợp đồng sự tình giải quyết không có?" Bằng ca trên mặt vui mừng sắp giấu không được, "Ký, tôn quản lý không có quá ép giá, hơn phân nửa là nể mặt ngươi bên trên." "Bất quá, thật không cần cho hắn bày tỏ một chút." Tề Vân khoát khoát tay, vừa mới bắt đầu, hắn cũng cho là đối phương chỉ là đơn thuần tính cách sảng khoái, không phải loại kia trung gian kiếm lời túi tiền riêng kẻ ra đời. Thằng đến về sau mới hiểu, Nam Hoa xưởng may lão bản cũng họ Tôn, nhân ra còn có tham chút tiền kia tất yếu sao? "Thật không cần, ngươi chỉ cần cam đoan chất lượng chớ để xảy ra vấn đề là được." Tề Vân đưa tay vô vô bằng ca bà bay, tiếp tục nói, "Nếu như lần này có thể để cho đối phương hài lòng, về sau cơ hội hợp tác còn sẽ có." Bằng ca gật gật đầu, không có nói thêm nữa, trong lòng đã tính toán kết tới sổ muốn cho Tề Vân phân một khoản. Ba người bắt đầu công việc lu bù lên, trong phòng bếp rất nhanh bay ra mùi thơm. Nửa đường Lao Phùng cũng ném tiệm lẩu sinh ý chạy tới ra nhập vào, cái này bỗng nhiên cơm tối một mực kéo dài đến 2 giờ khuya mới kết thúc. Bất quá mấy người đều rất có phân tức, không uống quá nhiều rượu, chỉ là trò chuyện một chút quá khứ cùng tương lai dự định. Đương nhiên, Tiểu Hoàng Mao loại kia một ly liền ngã ngoại trừ. Tề Vân cho đã sớm nằm trên ghế salon nhìn phim hoạt hình ngủ quê nữ ôm lên giường, sau đó lại lấy ra một chăn giường, đem người chuyện bất tỉnh Tiểu Hoàng Mao xách tới trên ghế salon cho hắn đắp lên. Cũng may trong phòng này có điện vãn, không giống phía trước phòng cho thuê lạnh như vậy, ngủ phòng khách cũng sẽ không cảm lạnh. Đem trong phòng lại thu thập một lần sau, Tề Vân lúc này mới rửa mặt, nằm ở ban công người lười trên ghế salon. Phiêu bạt 2 năm, hắn cuối cùng lần nữa có nhà thuộc về mình. Tâm niệm khẽ động, màn sáng hiện lên ở trước mắt. Hôm nay tình báo, màu trắng vạn khoa hoa phủ 2 chàng 302 trên ghế salon, có dấu một cái giá trị không thua kém 4 vạn nguyên đồng tiền cổ thấy rõ trên tình báo nội dung, Tề Vân trong nháy mắt ngu ngơ 2 chàng 302. Cho nên là ta hàng xóm sao? Chẳng lẽ còn muốn cho ta đi nhà hàng xóm trộm đồ hay sao? Chương 38, Triệu Tinh chương 38, Triệu Tinh ngày thứ 2, Tiểu Hoàng Mao sớm liền bị Lao Vương điện thoại hô trở về đặt mua đồ Tết. Tề Vân cho khuê nữ làm trứng ốp lép cùng cháo thịt nạc, sau khi ăn xong liền chuẩn bị mang nàng đi trong khu cư xá đi bộ một chút. Kết quả vừa ra cửa, đối diện 302 các gia đình môn cũng vừa hào mở ra, một bóng người xinh đẹp ló ra. Bốn mắt nhìn nhau. "A, là người a?" Đối diện nữ nhân trông thấy Tề Vân sau, phát ra một tiếng kinh ngạc. Tề Vân thấy rõ tướng mạo của nàng, nao nao, sau đó cười gật gật đầu, "Đúng, vẫn rất đúng dịp a." "Ân, chính xác ngay thẳng vừa vặn, ngươi ở chỗ này sao?" Nữ nhân đưa tay kéo phía dưới bên thai mái tóc, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười hữu hảo. "Đúng, hôm qua vừa dọn vào." Tề Vân trở về đáp. Nữ nhân này đúng là hắn lần đầu tiên tới Vạn Khoa Hoa phủ lúc, tại cửa chính tiến đụng vào trong ngực hắn cái kia. Lúc đó đối phương thần sắc đội vàng, hai người không có quá nhiều giao lưu liền tách ra, không nghĩ tới lại lần nữa ngẫu nhiên gặp. Nữ nhân tiến lên hai bước, hơi hơi không người, sờ lên loán loán tay nhỏ, vừa cười vừa nói, "Đây là con gái của ngươi sao? Thật đáng yêu nha." Nàng hôm nay mặc một thân màu hồng quần áo yoga, cả người nhìn thanh xuân sức sống, cùng lần đầu gặp mặt lúc ưu nhã khí chất hoàn toàn khác biệt. Vừa mới tới gần, một cỗ mê người mùi thơm ngát vị sông vào mũi. "Đúng vậy a, nàng gọi loán loán." Có lẽ là nữ nhân dáng dấp dễ nhìn nguyên nhân, tiểu nha đầu cũng không sợ nàng, vung lên khuôn mặt nhỏ, ngọt ngào hô, "Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp." Nữ nhân nghe được Đoan Đoan tán dương, trên mặt lập tức tràn ra nụ cười sáng lạ, con mắt cong trở thành nguyệt nha, "Ai nha, Đoan Đoan thật biết nói chuyện, tỷ tỷ có thể thật là vui rồi." Nàng ngồi thẳng lên, nhìn về phía Tề Vân, "Ta chờ một lúc chuẩn bị ở nhà làm chút bánh ngọt nhỏ, nếu là làm tốt mà nói, cho các ngươi đưa chút tới nếm thử." Tề Vân nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía trong ngực Đoan Đoan hỏi, "Đoan Đoan, ngươi muốn ăn tỷ tỷ làm bánh ngọt nhỏ sao?" Tiểu nha đầu con mắt lóe sáng lấp lánh, hương phấn mà trực điểm đầu. Muốn ăn, ta thích ăn nhất bánh ngọt nhỏ rồi." Đa tạ tỷ tỷ, nói xong, còn hướng lấy nữ nhân cười ngọt ngào cười. Nữ nhân bị tiểu nha đầu bộ dáng khả ái chọc cho khanh khách cười không ngừng, "Tốt lắm, tỷ tỷ một hồi làm tốt đưa tới cho ngươi." Tề Vân thấy thế, không có cự tuyệt, chỉ là hàng xóm ở giữa thiện ý mà thôi. "Tỷ tỷ này liền đi mua làm bánh ngọt nhỏ tài liệu, ngươi đợi chút nữa liền có thể ăn rồi, bái bai." Nữ nhân đưa tay méo méo khuê nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, phất phất tay chuẩn bị rời đi. "Bái bai tỷ tỷ." Loan Loan bung tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy mong đợi đáp lại. Kết quả nữ nhân vừa đi ra hai bước, giống như là lại nghĩ tới cái gì giống như, xoay người lại, hướng về Tề Vân đưa tay ra, "Đúng, còn không có cảm tạ ngươi ngày đó hỗ trợ, ta gọi Triệu Tình." Tề Vân nhạt cười, lễ phép đáp lại, "Tiện tay mà thôi, ta gọi Tề Vân." Triệu Tình lại vuốt vuốt trên trán tóc xanh, vừa cười vừa nói, "Về sau chúng ta chính là hàng xóm, có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng." "Hảo, ngươi cũng là." Triệu Tình sau khi rời đi, Tề Vân mang theo khuê nữ tại trong khu cư xá tản bộ. Tiểu nha đầu cũng không có bởi vì đi tới hoàn cảnh mới không thích ứng, ngược lại biểu hiện rất hưng phấn, bốn phía nhìn đông nhìn tây. Gặp phải đồng dạng lớn tiểu bằng hữu, còn muốn đi lên dựng mấy câu, một bộ sáng lưu dáng vẻ. Tề Vân vòng quanh trong cư xá dạo qua một vòng, lúc này mới phát hiện trong cư xá thì có một nhà trẻ, đã như thế, khuê nữ qua hết năm có thể lần cận nhập học, ngược lại là có thể tiết kiệm không đi thiếu chuyện. Đến nỗi sang năm 6 tháng cuối năm lên tiểu học sự tình, tạm thời không có quyết định, cần trước tiên cặn kẽ hiểu một chút phụ cận mấy cái này trường học tình huống. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc này trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét là Bằng Ca đánh tới. Sau khi tiếp thông, Bằng Ca cười hỏi, "Lão Tề, làm gì vậy?" "Có lẽ là tiếp vào đơn đặt hàng, nhà máy áp lực có thể hòa dịu." Bằng Ca âm thanh nghe không giống trước mấy ngày như vậy mỏi mệt. "Không có việc gì, mang khuê nữ làm quen một chút bên này hoàn cảnh, thế nào Bằng Ca?" Tề Vân trở về đạo. Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, nói tiếp đi, "Phía trước Cường Tử gọi điện thoại, nói sắp hết năm, đại gia cùng một chỗ họp gặp, ta hỏi một chút ngươi ý gì?" Tề Vân nghe xong cũng không trả lời ngay, trong đầu không tự chủ được nhớ tới lần trước tại Bằng Ca trong nhà uống rượu tình cảnh. Có chút quan hệ, một khi xuất hiện khe hở, sẽ rất khó lại đi câu lại. Kết quả tốt nhất chính là cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở, ít nhất hai phương diện tượng đô không có trở ngại. Hắn trầm mặc một lát sau, lựa chọn cự tuyệt, "Ta còn muốn mang quê nữ, liền không đi nhúng vào, các ngươi tụ à?" Bằng Ca tựa hồ đã sớm dự liệu được đáp án của hắn, cởi mở cười cười, "Ta cũng cảm thấy không có gì ý tứ, lười đi lẫn vào." "Đúng, tẩu tử ngươi bảo ngày mai ăn Tết, một mình ngươi nấu cơm cũng không tiện, mang quê nữ vào nhà tới dùng cơm thôi, nhiều người cũng náo nhiệt điểm." Đề nghị này Tề Vân ngược lại là không có cự tuyệt nữa. Bằng Ca nhị nha đầu cùng Loan Loan niên kỷ đồng dạng lớn, hai cái tiểu gia hỏa rất ưa thích tại một khối chơi. Phía trước hắn mang khuê nữ đi ra ngoài chơi thời điểm, Bằng Ca liền sẽ đem chính mình nha đầu cũng bức cho hắn cùng một chỗ mang đi. Hơn nữa Tề Vân cũng biết Bằng Ca một nhà là thật tâm thực lòng mà mời, liền cười đáp ứng, "Đi, vậy ngươi cùng tẩu tử nói một tiếng, nhiều cả một chút món ngon à." Bằng Ca tại đầu bên kia điện thoại cười ha ha nói, "Ngươi đây cũng đừng quan tâm, tẩu tử ngươi đã sớm bắt đầu chuẩn bị, ngày mai sớm tới, bọn nhỏ cũng tốt nhiều chơi một hồi." "Hảo, ta đã biết." Tề Vân đáp. Cúp điện thoại, Tề Vân cúi đầu nhìn xem quê nữ, trong mắt tràn đầy ôn nhu, "Loan Loan, ngày mai chúng ta đi Bằng Tư Hân gia ăn Tết, vui vẻ không?" Loan Loan nghe xong, hưng phấn đến nhảy dựng lên, hai tay đập đến đùng đùng vang rội, "Thật là vui rồi, ta rất lâu cũng không thấy đến muội muội, ta muốn cùng nàng chơi trò chơi với nhau." Hai cha con đang nói, vừa nhét vào trong túi điện thoại vang lên lần nữa. Lần này là Ngụy Dũng đánh tới, mục đích một dạng, cũng là mời hắn ngày mai đi trong nhà ăn Tết. Bởi vì đã đáp ứng Bằng Ca, không thể làm gì khác hơn là huyện cự đối phương có hảo ý, hai cha con lại tại tiểu khu vui chơi chơi một hồi. Thẳng đến quê nữ chơi mệt rồi, Tề Vân lúc này mới mang theo nàng chậm rãi hướng về nhà đi. Về đến nhà, Tề Vân liền chuẩn bị cho nàng làm cơm trưa, ai ngờ tiểu nha đầu lại là không chịu, càng muốn chờ lấy ăn người ta bánh ngọt nhỏ. Tề Vân bất đắc dĩ, cái này cũng không quá không biết xấu hổ đến hỏi nhân ra, đành phải ngoan ngoãn theo quê nữ tâm nguyện, ngồi tiếp nàng chờ. Nửa giờ sau, Triệu Tình gõ cửa phòng, bất quá trên tay lại không có bánh ngọt nhỏ, ngược lại một thân nước động, có vẻ hơi chật vật. "Tề đại ca, trong nhà của ta ống nước hỏng, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta xem?" Tề Vân gật gật đầu, "Không có vấn đề, đi thôi." Nói xong liền giắc quê nữ tay, đi theo Triệu Tình đằng sau đi vào 302. Nhà nàng nhà hình cùng Tề Vân gian phòng không sai biệt lắm, chỉ có điều sửa sang càng thêm giản lược có phong cách. Trong phòng khách một mảnh hỗn độn, trên sàn nhà có không ít từ phòng bếp chảy ra nước đọng. Tề Vân vội vàng tìm được cửa ra vào đập nước, trước tiên đem thủy cho con ngừng, lúc này mới đi vào phòng bếp kiểm tra dị nước ống nước. "Cái này tiết kiệm nước quản chắp đầu dạn nước, ta đi siêu thị mua một cái mới trở về, nếu không thì ngươi trước tiên mang theo Noãn Noãn đi nhà ta phòng bếp làm bánh gà tổ a." Chương 39, Hàn Phong trọng bảo chương 39. Hàn Phong trọng bảo chờ Triệu Tình mang theo khuê nữ sau khi đi, Tề Vân ngồi xổm người xuống thấy rõ ràng ống nước loại hình, tiếp đó bước nhanh đi cửa tiểu khu siêu thị mua một cái mới trở về thay đổi. Kiểm tra cẩn thận một phen, bảo đảm không có gì nước tình huống, rồi mới từ phòng vệ sinh tìm được đồ lau nhà, bắt đầu xử lý trên mặt đất nước đọng. Triệu Tình nhà trong phòng khách, chỉ bày một tấm cổ điển phong cách Anh một người ghế sofa, mặt khác chính là một tấm giản lược cách thức tiêu chuẩn ghế tay mai. Giá sách cũng không phải ít, nhiều loại sách ngay ngắn trật tự. Trên tình báo nói trên ghế salon có dấu một cái giá trị không thua kém 4 vạn nguyên đồng tiền cổ, cái kia có thể là dấu ở chương này một người ghế sofa một chỗ. Mặc kệ cái này đồng tiền cổ cuối cùng xử lý như thế nào, trước tiên tìm được lúc nào cũng không sai. Tề Vân đem phòng khách trên sàn nhà nước động toàn bộ đều thanh lý sạch sẽ sau, lúc này mới vây quanh ghế sofa dạo qua một vòng, quan sát tỉ mỉ. Chương này một người ghế sofa nhìn niên đại không ngừng, màu nâu đậm thuộc da mặt ngoài có một chút mài mòn, một loạt hoàng đồng đinh trụ tản ra khí tức của thời gian. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu tiên là xem xét ghế salon dưới đáy, ngoại trừ một chút cho bụi cùng thật nhỏ tạp vật, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Sau đó hắn đem ánh mắt nhắm chuẩn đệm khe hở, đưa tay đem đệm toàn bộ rút ra, lộ ra phía dưới răng khắp nơi lỏ sò không xương. Nhưng ngoại trừ vài miếng hoa khô cánh, không thu hoạch được gì. Tề Vân nhíu nhíu mày, đem đệm nguyên dạng nhét về, lại tiếp tục dọc theo tay ghế cẩn thận tìm tòi một lần, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Chẳng lẽ viên kia đồng tiền cổ bị giấu ở thuộc da bên trong? Nếu là như vậy, nhưng là có chút khó giải quyết, hắn âm thầm suy nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đúng lúc này, trên chỗ dựa lưng cái kia sắp xếp to bằng móng tay hoàng đồng đinh hấp dẫn chú ý của hắn. Trong đó có mấy cái hoàng đồng đinh nhìn đã có chút lòng động, tựa hồ nhẹ nhàng nổ liền có thể gỡ xuống. Tề Vân trong lòng hơi động, xích lại gần chỗ tựa lưng, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt trong đó một cái nhìn nhất là giãn ra hoàng đồng đinh. Vừa mới dùng sức, viên kia hoàng đồng đinh liền dễ dàng bị rút ra, trong lòng Tề Vân vui mừng, tiếp tục đem mặt khác mấy cái giãn ra đồng thau đinh cũng theo thứ tự rút ra. Theo đồng thau đinh rút ra, chỗ tựa lưng thuộc da cùng nội bộ sấn hạng chót ở giữa xuất hiện một đầu thật nhỏ khe hở. Tề Vân ánh mắt lấp liệt, hắn đem ngón tay luồn vào khe hở bên trong, chậm rãi lục lọi. Đột nhiên, ngón tay của hắn chạm đến một cái hình tròn và cứng, trong lòng Tề Vân trở nên kích động, chậm rãi đưa tay rút ra, trong tay bỗng nhiên nắm một cái đồng tiền cổ. Cái này đồng tiền cổ vào tay nặng trĩu, màu nâu đậm bao tương lộ ra xưa cũ lộng lẫy. Hình dáng hợp quy tắc đại khí, biên giới rèn luyện tinh tế, xúc cảm chân nhắn nhưng không mất khuynh hướng cảm xúc. Chính diện in hàm phong trọng bảo 4 cái chữ khải tiểu chữ, bút họa cường tráng mạnh mẽ, mặt sóc nhưng là bảo suối làm 10 chữ. Tề Vân mặc dù không hiểu cái này tiền cổ tệ, nhưng cũng có thể nhìn ra được trên tay cái đồng tiền này tinh xảo công nghệ, khó trách giá trị 4 vạn khối. Hắn đem cái này đồng tiền thận trọng thu vào trong túi, tiếp đó đem ghế sofa khôi phục thành nguyên trạng, lúc này mới đóng cửa lại, trở lại trong nhà mình. Vừa đẩy cửa ra, chỉ nghe thấy phòng bếp truyền đến một hồi thanh thúy tiếng cười đùa, Triệu Năng ấm loăn loăn hai người trên mũi đều dính lấy bột mì, giống hai cái tiểu hoa miêu. Nhìn ra được Triệu Tình rất ưa thích tiểu hải tử, hai người ở chung hòa thuận. "Ba ba, người đã về rồi. Tỷ tỷ nói muốn dạy ta làm bánh ngọt nhỏ đâu." Loăn loăn nhìn thấy Tề Vân, hưng phấn mà chạy tới, lôi kéo tay của hắn liền hướng phòng bếp đi. Triệu Tình cũng đứng dậy, đưa tay xoa xoa trên mặt bột mì, gương mặt hơi hơi phím hồng, lộ ra một tia ngượng ngùng. Cái này dù sao cũng là Tề Vân nhà bên trong, hơn nữa hai người vừa mới nhận biết không lâu. Tề Vân hướng nàng ôn hòa cười cười, ống nước cũng đã đổi xong, lần này chắc chắn sẽ không lại vô nước. Triệu Tình nghe vậy, trong mắt tràn đầy cảm kích, vội vàng nói: "Tề đại ca, thực sự là rất đa tạ ngươi, ta cho lúc trước vật nghiệp gọi điện thoại, bọn hắn nói sư phó tan việc, nếu không phải là ngươi ra tay giúp đỡ, ta thật không biết nên làm thế nào cho phải." "Không cần khách khí, quê nhà ở giữa, giúp lẫn nhau là phải." Tề Vân lơ đến khoát khoát tay, vừa nói vừa từ trong túi đem đồng tiền kia lấy ra, nói: "Đúng, ta vừa rồi lên đất thời điểm, từ trên ghế xạ lọn rất xuống cái đồng tiền tới, ngươi xem một chút." Triệu Tình nao nao, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tề Vân tay bên trên đồng tiền kia, ghế sofa rất xuống. "Thế nhưng là cái đồng tiền này ta chưa thấy qua. Cái kia cái ghế salon là ta năm ngoái tại một cái phục cổ trên chợ mua được." Tề Vân quan xem xét lấy biểu tình của đối phương, kết quả cùng hắn phỏng đoán một dạng, nếu như thế đồng tiền thật là đối phương, hẳn sẽ không giấu ở loại địa phương kia. Hơn nữa nhìn cái kia cái ghế salon bộ dáng, chỉ sợ đã tồn tại thời gian rất lâu, đồng tiền này có lẽ là nó phía trước một vị nào đó chủ nhân nút ở bên trong. Bất quá bất kể nói thế nào, cái kia cái ghế salon bây giờ thuộc về Triệu Tình, cho nên cái đồng tiền này quyền sở hữu cũng là nàng. Tề Vân gật gật đầu, đem đồng tiền đưa cho đối phương, nhắc nhở: "Cái đồng tiền này có giá trị không nhỏ, ngươi nhưng phải hảo hảo thu về." Triệu Tình nhìn xem Tề Vân đưa tới đồng tiền, ánh mắt bên trong thoáng qua một chút do dự, cũng không có đưa tay tới đón. "Tề đại ca, cái đồng tiền này không phải ta đồ vật, nó là ngươi phát hiện đừng từ chối." Tề Vân cắt đứt nàng muốn nói đi xuống, nửa đùa nửa thật đạo: "Trong nhà ngươi tìm được đồ vật còn có thể là ta đó à? Nhanh chóng thu a." Nữ nhân này thật đúng là để cho hắn có chút lau mắt mà nhìn, chính mình cũng nói đồng tiền này có giá trị không nhỏ, nàng cứ thế không có một chút tâm động. Nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã không kịp chờ đợi cất vào miệng túi. Triệu Tính ngay vậy, trên mặt lộ ra một tia thần tình phức tạp, nàng cắn môi một cái, cuối cùng vẫn đem Tề Vân đưa ra tay đẩy trở về. "Thế nhưng là Tề đại ca, ta đối với những đồ vật này cũng không cảm thấy hứng thú, đã ngươi có thể nhận ra giá trị của nó, không bằng mời ngươi giúp ta đem nó bán đi a." Tề Vân nghe xong gật gật đầu, chuyện này với hắn mà nói đơn giản, đi một chuyến phố đồ cổ là được. Thế là sảng khoái đáp ứng: "Vậy được, chờ một lúc ta liền giúp ngươi liên hệ." "Ân, cảm tạ Tề đại ca." Triệu Tình cảm kích cười cười, sau đó liền xoay người đi lò nướng xem xét nàng tiểu bánh gato. Tề Vân đi tới một bên sofa ngồi xuống, lấy điện thoại cầm tay ra hướng về phía đồng tiền chụp mấy bức ảnh chụp, lúc này liền cho Thu Nguyệt Hiên lão bản Thạch Phong gửi tới. Chỉ chốc lát sau, điện thoại liên tiếp chấn động, Thạch Phong phát tới mấy đầu giọng nói: "Đại ca, lại là cùng chỗ nào làm cho bảo bối tốt ta? Cái này Hàm Phong bảo suối làm 10 mẫu tiền phẩm cùng nhau không tệ à, ta cảm thấy rất hứng thú, tới trong tiệm ta nói chuyện thôi." nếu là ngươi không muốn chạy mà nói, phát cái vị trí, ta đi tìm ngươi cũng được. Mặc dù đối phương ngữ khí ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng Tề Vân vẫn có thể từ lời nói của hắn ở giữa nghe ra một tia cấp bách, bằng không cũng không khả năng nói muốn tìm tới. Tề Vân khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nếu là đối phương có thể tới tốt hơn, tránh khỏi chính mình đi một chuyến. Thế là lúc này cho hắn phát đi vị trí, trả lời, cửa tiểu khu có ở giữa quán cà phê, đi chỗ đó nói đi. Ok. 20 phút sau, Tề Vân tính toán thời gian, đối phương cũng không sai biệt lắm sắp tới. Thế là cùng Triệu Tình thông báo một tiếng, lại dặn dò tiểu nha đầu hai câu, lúc này mới mặc vào áo khoác đi ra ngoài. Chương 40, vẫn là ba chương, hôm nay truy đọc rất mấu chốt, văn cầu truy đọc. Chương 40, vẫn là ba chương, hôm nay truy đọc rất mấu chốt, văn cầu truy đọc. Trong quán cà phê, Tề Vân tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, điểm hai chén cà phê, yên tĩnh chờ Thạch Phong đến. Cũng không lâu lắm, một chiếc màu trắng khăn kiệt là chậm rãi đứng tại cửa tiệm cà phê phía trước. Cửa xe mở ra, Thạch Phong cái kia hơi có vẻ cổng kềnh thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn một mắt liền nhìn thấy bên cửa sổ Tề Vân, lúc này nắm thật chặt vừa dày vừa nặng áo lông, bước nhanh chạy chậm tới. Ngắn ngủi này 20-30 mét khoảng cách, đều để hắn có chút thở hổn hển, xem ra thân thể này hư đến cực liệt. Đợi lâu, hôm nay trên đường này thực sự không dễ đi. Thạch Phong một bên thở hổn hển, một bên tại Tề Vân châu ngồi đối diện ngồi xuống, trên mặt mang xin lỗi. Không có chuyện gì. Tề Vân cười cười, cũng không để ý, cũng không cần đối phương thúc giục, trực tiếp liền đem đồng tiền kia giữ tại trong lòng bàn tay, cánh tay hướng về phía trước duỗi ra, đưa tới. Thạch Phong ánh mắt trong nháy mắt bị đồng tiền kia hấp dẫn, con người bỗng nhiên phóng đại, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Hắn vội vàng đưa hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đồng tiền, trên bàn tỉ mỉ trên nệm một tầng mềm mại vải gấm sau, lúc này mới nhẹ nhàng đem đồng tiền để đặt bên trên. Sau đó không kịp chờ đợi từ trong túi móc ra một cái kính lút, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra lên đồng tiền mỗi một chỗ chi tiết. Không tệ, đồng tiền này rất mở cửa, xem xét chính là đồ thật. Ân, chi tiết cũng rất hoàn mỹ, phẩm tướng tuyệt hảo. Ánh mắt của hắn chuyên chú, không buông tha trong đồng tiền bất kỳ một cái nào chi tiết, trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng tán thưởng. Qua một hồi lâu, Thạch Phong mới chậm rãi thả ra trong tay kính lút, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Huynh đệ, cái đồng tiền này thật đúng là khó gặp chân phẩm a, vô luận là nó phẩm tướng, vẫn là bao tường, đều có thể xứng nhất lưu. Tề Vân gật gật đầu, làm ra một bộ nhận đồng biểu lộ. Sau đó bưng lên cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng, thản nhiên nói, đã ngươi để ý, cũng là người quen biết cũ, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, trực tiếp cho ngươi cái giá quy định, 4 vạn khối tiền. Thạch Phong nghe được cái giá tiền này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn thả ra trong tay đồng tiền, hai tay không tự chủ trà sát, ánh mắt lấp loe không yên. Huynh đệ, ngươi cái này chào giá cũng quá hung ác đi, ta song phương cũng giao dịch quá mấy lần, Tề Vân sớm đã biết rõ Thạch Phong xáo lộ, không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp phất tay ngắt lời hắn, đi, giá tiền này trong lòng ngươi tin tưởng, tuyệt đối có kiếm lời. Trong nhà của ta hải tử vẫn chờ ta trở về đây, hôm nay thực sự không có thời gian cùng ngươi trò chuyện nhiều, ngươi làm nhanh lên quyết định đi. Ta Thạch Phong thần sắc đọc lại, ngày bình thường thông thạo vô cùng trả giá thoại thuật toàn bộ đều kẹt tại cổ họng, nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể hận hận nhìn qua Tề Vân thở dài, ai, được chưa, cái này coi như cho ngươi cái mặt mũi. Nói đi, hắn từ bên cạnh trong bọc móc ra sớm đã chuẩn bị xong hiệp nghị, song phương ký tên xác nhận sau, hắn lúc này móc ra 4 xấp tiền mặt đưa tới Tề Vân trước mặt. Hôm nay trên thân cũng chỉ có những thứ này tiền mặt, ngươi đếm xem. Tề Vân lười đi đếm, dù sao hai người làm qua mấy lần giao dịch, này một ít tín nhiệm vẫn phải có. Lúc này đem tiền nhét vào trong túi, đứng dậy vô vô bờ vai của hắn cáo tử, không cần đếm, lần sau sẽ liên lạc lại. Thạch Phong cố nặn ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, hảo, huynh đệ, lần sau có đồ tốt có thể nhất định phải suy nghĩ ta à. Rời đi quán cà phê, Tề Vân trực tiếp đi về nhà. Về đến nhà, trong phòng tràn ngập một cỗ khí tức hương vị ngọt ngào, Triệu Năng ấm loan loan đang ngồi quanh ở bàn trà bên cạnh, ăn mới ra lô bánh ngọt nhỏ. Ba ba, người đã về rồi. Khuê nữ vừa nhìn thấy Tề Vân, con mắt lập tức phát sáng lên, hương phấn mà hướng hắn chạy tới, trên tay còn dính mơ. Tề Vân trên mặt lộ ra nụ cười cưng chiều, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu hỏi, tỷ tỷ làm bánh ngọt nhỏ ăn ngon không? Đương nhiên ăn ngon rồi. Ba ba, cho ngươi cùng ăn. Loan Loan vui vẻ cười, lập tức dùng trong tay muỗng nhỏ múc một khối bánh gà tổ, đút tới trong miệng Tề Vân. Triệu Tinh ở một bên nhìn xem cái này Loan Loan một màn, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười ấm áp. Tề Vân cởi áo khoác trên người, treo ở một bên trên cây áo. Sau đó, hắn từ trong túi lấy ra vừa rồi Thạch Phong cho cái kia 4 xấp tiền mặt, đưa tới Triệu Tình trên tay, nói, đồng tiền kia bán 4 vạn khối tiền, ngươi điểm số a. Triệu Tình nao nao, ánh mắt rơi vào trên cái kia xấp tiền mặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới viên kia nhìn như thông thường đồng tiền có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Cái này, ta Tề Vân khoát qua tay, đánh gây nàng lời nói, nhanh nhận lấy đi. Triệu Tình cắn môi một cái, hơi do dự, vẫn đưa tay tiếp nhận tiền, cất vào trong bọc. Từ Tề Vân nhà sau khi ra ngoài, nàng về nhà thay quần áo khác, sau đó lái xe chậm rãi rời đi tiểu khu. 3 giờ sau, 2 chiếc đổ đầy áo lông, chăn đông cùng với sinh hoạt vật tư xe tải, tiến vào khu vực ngoại thành một nhà cô nhi viện. Viện trưởng là cái 60 lao thái, mang theo mắt kiếm thật dày, sớm liền chờ tại cửa ra vào nên đón. Tiểu Tình, ngươi tháng trước kéo tới vật tư còn không có ăn xong, thế nào lại tiễn đưa nhiều đồ như vậy tới? Triệu Tình cười kéo lại viện trưởng cánh tay, nói khẽ, bọn nhỏ chính là đang tuổi lớn, đã tiêu hao nhanh, lại nói không phải sắp hết năm đi. Viện trưởng trong mắt tràn đầy xúc động, vỗ Triệu Tình tay, ngươi nha đầu này, lúc nào cũng thân thiết như vậy, những hài tử này có thể gặp được đến ngươi, thực sự là phúc khí của bọn hắn. Triệu Tình có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, Lý mãi mãi, ngài đừng nói như vậy, ta cũng chỉ là tận chính mình một điểm sức mọn. Trước kia nếu không phải là ngài chiếu cố. Một bên khác, Tề Vân tiếp vào một trận điện thoại sau, cũng thần sắc thông thông ra cửa. Hắn đầu tiên là đem Loan Loan tạm thời dàn xếp tại bằng ca trong nhà, sau đó tại ven đường đánh xe taxi, thẳng đến công chứng xử mà đi. Công chứng xử cửa ra vào, Thẩm Uyển Đình sớm đã ở nơi đó chờ. Nàng khí sắc nhìn 10 phần tiểu tụy, cùng 2 ngày trước so sánh, cả người rõ ràng gầy đi một vòng. Tề Vân nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong lòng đại khái đoán được nguyên nhân, hơn phân nửa trước mặt lúc trời tối lấy được đầu kia tình báo có liên quan. Đáp ứng cho ngươi 10 vạn khối tiền đã chuyển tới ngươi thẻ ngân hàng, đến nỗi nhà một nửa khác quyền tài sản sang tên, chờ thêm xong năm sau ngươi liên hệ ta đi công việc. Thẩm Uyển Đình nghe vậy, yên lặng gật gật đầu, không nói thêm gì, đi theo Tề Vân đi vào công chứng xử đại môn. Hai người ký tên dễ thay đổi quyền nuôi dưỡng hiệp nghị sau, cung cấp tương ứng tư liệu, giao xong công chứng phí, tại chỗ liền lấy đến công chứng sách. Từ giờ trở đi, Loan Loan quyền nuôi dưỡng chính thức thuộc về Tề Vân. Ngươi về sau nếu là nghĩ đến nhìn Loan Loan, có thể sớm gọi điện thoại cho ta, nhưng mà số lần tốt nhất đừng quá thường xuyên. Tề Vân dùng đúng chờ người xa lạ giọng điệu, hướng về Thẩm Uyển Đình nói. Thẩm Uyển Đình nghe xong, trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Ta đã biết, Tề Vân, ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của các ngươi, chỉ là hy vọng Loan Loan có thể khỏe mạnh khoái hoạt mà trưởng thành. Nói xong, nàng quay người vội vàng rời đi, bóng lưng có vẻ hơi cô đơn. Tề Vân nhìn qua nàng rời đi phương hướng, trong lòng không khỏi hơi xúc động, nhưng rất nhanh liền thu thập xong cảm xúc. Đợt, cảm tạ các vị đại lao đưa ra người phiếu, phiếu đề cử còn có truy đọc. Mấy ngày nay tại cai thuốc, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, chờ thêm chống nhất định hung hăng đổi mới. Chương 41, Hà Nội địa chuyên khu chương 41, Hà Nội địa chuyên khu nối liền khuê nữ về đến nhà, đã là hơn 10 giờ tối. Tiểu nha đầu đồng hồ sinh học ngược lại là rất quy luật, mỗi ngày vừa đến cái thời điểm này, lập tức liền đến ngủ gần, đều không cần người dỗ, chính mình liền ngoan ngoãn tiếp đi. Tề Vân rón rén từ trong tủ lạnh lấy ra hai bình địa, đi tới ban công bên cạnh ngồi xuống, nhìn qua ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, ánh mắt dần dần chạy không. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có nợ nần trả hết nợ hơn phân nửa, còn có một cái chỗ an thân. Mà để cho hắn cảm thấy hạnh phúc là, khuê nữ cuối cùng lại lần nữa trở lại bên cạnh hắn, phần này mất mà được lại vui sướng, để cho hắn rất cảm thấy chân quý. Mắt mẹ bia theo cổ họng vào trong bụng, Tề Vân cảm xúc đang muốn đi lên, chuẩn bị hồi ức trước kia. Liền nghe trên lầu đột nhiên truyền đến một hồi đông 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 kịch liệt tiếng bước chân, phản phất có người trên lầu cố ý dậm chân đồng dạng, hơn nữa nghe thanh âm, nhân số hẳn là còn không ít. Từng trận, phiền phức vô cùng. Tề Vân nhíu mày, tối hôm qua cũng là dạng này, một mực cầm ý đến hơn 12 giờ mới yên tĩnh. Hắn lúc đó suy nghĩ quá muộn liền không có tìm tới cửa quấy rầy, thật không nghĩ đến đêm nay vẫn là như thế, cái này khiến hắn có chút không nhịn được. Lúc này mặc vào áo khoác, sải bước mà thẳng đến trên lầu. Đi tới 401 cửa ra vào, tại trong hành lang ẩn ẩn đều có thể nghe thấy bên trong nhà tiếng ồn ào. Tề Vân ngăn chặn nộ khí, đưa tay nhấn chuông cửa. Một lát sau, môn từ từ mở ra, lộ ra một cái vóc người nam nhân cường tráng, giữa mùa đông, hắn thế mà mặc cái áo lóc nhỏ, lộ ra thân trên khối lớn khối lớn khối cơ thịt. Cái gì vậy? Hắn nhìn từ trên xuống dưới ngoài cửa Tề Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy không kiên nhẫn. Tề Vân xem xét đối phương giọng điệu này bất thiện thái độ, lúc này sắc mặt cũng âm trầm xuống, trầm giọng nói, "Ta là dưới lầu 301 các gia đình, các ngươi buổi tối động tĩnh nhỏ chút, đừng tại trong phòng hóa bác, ảnh hưởng ta nghỉ ngơi." Cái kia tên cơ bắp nghe xong, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, cười nạo một tiếng, "Ta trong nhà mình hoạt động, muốn làm sao dạy vò liền như thế nào dạy vò, ngươi quản được sao? Bớt ở chỗ này xen vào việc của người khác." Lời còn chưa dứt, trong phòng lại truyền tới hai nam nhân cười vang. Tề Vân nghiêng người liếc xem Huyền Quan chỗ tán lạc không thiếu vỏ chai rượu, một bên còn có hai cái đồng dạng cơ bắp cầu trương trắng hán. Một người trong đó đang nằm trên mặt đất làm gập bụng, một người khác ngồi ở chân hắn trên lưng, hai tay phủ yêu. Cái kia tiếp xúc thân mật tư thái, thấy Tề Vân một hồi ác hàn. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía cửa ra vào Bắc Tỉnh Nam, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta mặc kệ ngươi thế nào dày vỏ, nhưng mà chớ quấy rầy đến ta." Tên cơ bắp bị Tề Vân bất thình lình thái độ cứng rắn làm cho có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh trên mặt hắn lại nổi lên loại kia khinh miệt cười. "Nha, còn đi theo ta cứng rắn. Ta liền dùng men ngươi, ngươi có thể đem ta sao thế?" Mắt thấy đối phương một bộ lưu manh bộ dáng, Tề Vân lúc này lười nhác nói thêm nữa, cùng loại người này lãng phí miệng lưỡi là tối không có ý nghĩa. Con cóc nằm sấp mu bàn chân, không cắn người chán ghét người. Sáng suốt nhất biện pháp chính là lấy răng đổi răng. Tề Vân lạnh lạnh liếc nhìn hắn một mắt, không có nói thêm nữa, quay người cất bước đi xuống lầu dưới. Về đến trong nhà, hắn cầm lấy trên ghế sofa điện thoại, bắt đầu ở trên mạng chọn lựa chấn lâu thần khí, tất nhiên cùng đối phương giảng không thông đạo lý, vậy cũng chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn đặc thù để cho bọn hắn cũng nếm thử bị tạm tâm khốn nhiều tư vị. Hắn lúc này chọn lấy một cái lượng tiêu thụ cao chấn lâu thần khí đặt hàng, hậu cần biểu hiện cùng thành phố giao hàng, sáng mai liền có thể thu đến. Làm xong đây hết thảy sau, hắn mở TV, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem tống nghệ tiết mục, mãi đến không một chút điểm tình báo đổi mới. Hôm nay tình báo, màu đỏ vạn khoa hoa phủ hai chàng 401 gia đình camera đã bị hacker phá giải, một ít bất nhã video bị truyền đến con, Hà Nội địa chuyên khu nhìn xem trước mắt trên màn sáng nội dung tình báo, Tề Vân trong nháy mắt trừng to mắt. Thật đúng là bị chính mình cho đoán trúng. Vừa nghĩ tới tay của mình vừa rồi đụng vào qua 401 môn, hắn cố nén nát tâm, nhanh chóng đứng dậy đi phòng vệ sinh dùng xà phòng tẩy nhiều lần. Ngày thứ hai, Tề Vân thức dậy rất sớm, giống như qua 30 tuổi về sau, giấc ngủ của hắn chất lượng liền không lớn bằng lúc trước, liền ngủ gật đều trở nên càng ngày càng ít. Rời giường rửa mặt sau, cho khuê nữ nấu bát rượu nếp than tiểu trẻ trôi nước, lúc này mới đem nàng từ trên giường cầm lên tới. "Ba ba, chúng ta khi nào đi bằng tưởng nhớ hân nhà các nàng?" tiểu nha đầu một bên bước mắt, một bên bĩu môi hỏi. Không biết vì sao, tiểu hài tử giống như đặc biệt ưa thích đi nhà khác chơi. Tề Vân cho nàng mặc vào Ngụy Dũng con dâu mua quần áo mới, cười trả lời, đợi chút nữa chờ ngươi cơm nước xong xuôi, ba ba cho ngươi trải cái đẹp mắt tóc, chúng ta liền xuất phát. Tiểu nha đầu nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, chính mình đứng tại phòng vệ sinh trên ghế nhỏ đánh răng xong, tiếp đó liền ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn ăn, bắt đầu ăn rượu nếp than tiểu trẻ trôi nước. Tề Vân đứng ở phía sau tay chân bụng về cho nàng trải lấy đầu, tiếp đó chiếu vào trong video giáo trình, cho tiểu nha đầu viện cái coi như chỉnh tề bím tóc. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tề Vân mở cửa xem xét, nguyên lai là tối hôm qua đặt hàng trấn lâu thần khí đến hàng. Hắn không kịp chờ đợi cầm tới trong phòng, cấp tốc lắp ráp hảo, tiếp đó liền lên mở Bluetooth, muốn thử một chút hiệu quả. Vừa mới khởi động, cái kia cảm giác chấn động mãnh liệt cùng tùy theo mà đến sống động âm thanh, làm cho cả trần nhà cũng bắt đầu run rẩy lên. Tề Vân hài lòng gật đầu, hiệu quả mười phần hy vọng, bất quá vì để tránh cho ảnh hưởng đến khác hộ gia đình, hắn vẫn là đem âm lượng điều thấp chút. Sau đó cho tiểu nha đầu mặc áo khoác, dắt tay nhỏ liền đi ra cửa. Thời gian kế tiếp, liền để cho ba cái kia xà phòng lão thật tốt hưởng thụ a. Bằng ca trong nhà hôm nay cũng là phá lệ náo nhiệt, ba đứa hài tử trong phòng khách vui cười đùa giỡn, vợ hắn thì tại phòng bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Tề Vân không có nói cái gì quý giá quà tặng, chỉ là mua chút nữ nhân hài tử thích ăn hoa quả. Bằng ca nhiệt tình đem hắn nên vào cửa, cười mắng, trong tủ lạnh hoa quả đều không đúng được, ngươi lại mua như thế một túi lớn. Tề Vân cười cười, ngồi xổm người xuống cho Noãn Noãn cởi áo khoác xuống. Sau đó từ trong túi lấy ra ba cái đã sớm chuẩn bị xong hồng bao, cho bằng ca ba đứa hải tử mỗi người một cái, tiền không nhiều, mỗi cái hồng bao chỉ có 200 khối. Bằng ca cái này ba đứa hải tử cũng tất cả đều là nha đầu, lớn nhất cái kia đã 8 tuổi, nhỏ chút cái kia nhanh 5 tuổi, còn có cái lao rút mới nửa tuổi không đến, còn ngồi xe đẩy trẻ em. Cặp vợ chồng vẫn muốn con trai, lại vẫn luôn không thể toàn nguyện. Cảm tạ Tề thúc thúc. Hai đứa bé miệng rất ngọt, cảm ơn một tiếng sau liền vui mừng lôi kéo Noãn Noãn cùng đi chơi. Bằng ca con dâu từ phòng bếp đi tới, thấy cảnh này, cười giận trách, ngươi tới thì tới đi, còn tốn kém gì à, đem các nàng đều làm hư. Ha ha, nhân ra miệng nhỏ ngọt như vậy, ta cái này làm thúc thúc không thể bày tỏ một chút à. Tề Vân vừa cười vừa nói. Nhanh ngồi, trước uống ngụm trà. Bằng ca gọi Tề Vân trên ghế salon ngồi xuống, tiếp đó rót cho hắn một chén trà nóng, lão Phùng đoán chừng cũng sắp tới. Tiếng nói vừa ra, cửa phòng lần nữa bị gõ vang, lão Phùng cũng xách theo một khung trẻ dị vẻ mặt tươi cười mà thẳng bước đi vào. Chương 42, ngươi muốn giao phó chương 42, ngươi muốn giao phó lão Phùng tình huống tương đối đặc thù, lão bà hắn hơn 10 năm trước bởi vì một trận tai nạn xe cộ bất hạnh qua đời. Đêm hôm đó hắn đang ngồi khách hàng uống rượu, lão bà hắn không yên lòng, nâng cao cái bụng lớn phải lái xe tới đón hắn, kết quả, từ đó về sau, lão Phùng vẫn là một cái có đời sống sống, tính cách cũng biến thành có chút nặng nề. Ngoại trừ cùng mấy cái các huynh đệ ngẫu nhiên mở rộng cửa lòng, số đông thời điểm cũng là một bộ miễn cưỡng vui cười trạng thái. Rất nhanh một bàn phong phú món ăn bưng lên bàn ăn, đám người ngồi quanh ở trước bàn. Vì cái bàn này đồ ăn, các ngươi tẩu tử từ hơn 8 giờ sáng liền bắt đầu bận làm việc, nhanh chóng động đuôn đếm thử a. Chính là, Noãn Noãn, cho ngươi ăn cái này chân gà. Vợ chồng hai người nhiệt tình gọi, bằng ca con dâu cười khanh khách kẹp cái chân gà bỏ vào Noãn Noãn trong chén. Noãn Noãn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, lễ phép đáp lại, cảm tạ a di. Không cần cảm ơn. Noãn Noãn thật ngoan. Đám người bắt đầu động đũa, trên bàn cơm bầu không khí vui sướng, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện lấy việc nhà. Đúng, Tề Vân, trường học của chúng ta mới tới cái anh ngữ lão sư, năm nay 28 tuổi, đơn thân, cảm giác cùng ngươi vẫn rất xứng, nếu không thì tẩu tử giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút. Tề Vân nghe xong, vội vàng khoát tay, tẩu tử, ta bây giờ nào có tâm tư cân nhắc cái này à, trước tiên đem Noãn Noãn chiếu cố tốt rồi nói sau. Ai, ngươi cũng đừng vội vàng cự tuyệt ta, chuyện này nói không chừng liền thành đâu. Một mình ngươi mang theo Noãn Noãn, nếu là có cá nhân giúp đỡ lấy, không phải cũng rất tốt đi. Tề Vân bất đắc dĩ cười cười, rồi nói sau, bây giờ còn chưa phải lúc. Thấy hắn thái độ kiên quyết, bằng ca lão bà còn nghĩ khuyên mấy câu nữa, lại bị bằng ca dùng ánh mắt ngăn lại. Nhiều khi, nam nhân cùng nữ nhân cân nhắc vấn đề góc độ là không giống nhau, nam nhân phải túi tiền nâng lên tới, cái eo mới có thể cứng rắn, mới có tư cách theo đuổi những cái kia mỹ hảo. Bằng không, cho dù là ngắn ngủi nắm giữ, cuối cùng cũng có một ngày đều biết trở thành kính hoa thủy nguyệt. Vài chén rượu hạ đố, ba cái đại lao ra cảm thán mấy năm này không dễ, đều có chút thổn thức. Giống như sinh hoạt quỹ tích cũng không có hướng về đại gia mong đợi phương hướng phát triển. Nhất là lão Phùng, nói một chút, hốc mắt đều có chút hồng nhuận. Đúng lúc này, Tề Vân chung điện thoại đột nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là vật nghiệp lý quản lý đánh tới, trong lòng đại khái đã đoán được là chuyện gì. "Uy, ca, chúc mừng năm mới a, ngươi lúc này ở nhà không?" Bên đầu điện thoại kia ngữ khí rất là khách khí. "Lý quản lý ngươi cũng chúc mừng năm mới, ta bây giờ không ở nhà, tìm ta có chuyện gì sao?" Lý quản lý cân nhắc một chút cách diễn tả, tiếp tục nói, "Là như thế này à, vừa rồi ngươi trên lầu hộ gia đình Tề Vân bưng lên chén trà uống một ngụm, tiên tình hắn sau khi nói xong, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nói cho bọn hắn, có chuyện gì chờ ta trở về bàn lại a." "Tốt, ta sẽ hướng bọn hắn chuyển đạt ngươi ý tứ, vậy ta sẽ không phải dậy." Cúp điện thoại, bằng ca tò mò hỏi, "Tình huống gì?" Tề Vân cười một tiếng, đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói một lần. Bằng ca con dâu sau khi nghe xong, lúc này biểu thị ủng hộ, "Tề Vân ngươi làm đúng, thứ người không có tư cách này, liền nên để cho bọn hắn cũng nếm thử không thể an tĩnh tư vị." Lão Phùng cũng để đũa xuống nói, "Chờ một lúc ta với ngươi đi một chuyến, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn hắn có nhiều lưu manh." Tề Vân lại là cười lắc đầu, "Không cần, ta có biện pháp thu thập bọn họ." Thấy hắn nói như vậy, lão Phùng cùng bằng ca cũng không lại lên tiếng, trên xã hội xông xáo nhiều năm như vậy, thật không có đem mấy cái lưu manh để vào mắt. Bữa cơm này một mực kéo dài đến 6 giờ chiều mới kết thúc, Tề Vân mang theo khuê nữ cáo tử. Trước khi đi, lão Phùng cùng Bằng Ca lại phân biệt cho Noãn Noãn nhét một hộp bao. Bởi vì là 30 Tết, cho nên trên đường xe rất ít, Tề Vân ôm khuê nữ trong gió rét đợi hơn nửa giờ, mới rốt cục đánh tới một chiếc tích tích. Về đến nhà, Tề Vân trước tiên đem đã ngủ say khuê nữ thả lên giường, sau đó mới đóng lại đã việc làm một ngày trấn lâu thần khí. Vừa ngồi xuống không đầy một lát, cửa ra vào liền truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Tề Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng kéo cửa ra, ngoài cửa đứng quả nhiên là trên lầu ba cái kia xà phòng lão. Tối hôm qua kẻ cơ bắp đó, con mắt chừng cùng chung đồng đồng dạng lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn run nhẹ nhẹ. Hắn đục lên tới một tay bắt được cánh cửa, tàn bạo nói nói, ngươi thật là đi, dám dùng trấn lâu khí chơi chúng ta. Hôm nay nếu là không cho một cái thuyết pháp, lão tử muốn ngươi để mặt. Tề Vân nô ra một cái tay, đánh dụng đối phương chộp vào chính mình môn thượng tay. Tiếp lấy hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng đảo qua cửa ra vào ba người, cười lạnh nói, thuyết pháp. Ta đêm qua không có đã cảnh cáo ngươi. Các ngươi hơn nửa đêm trên lầu đình linh cây báng, nói cho ta pháp sao? Tên cơ bắp bị Tề Vân lần này làm cho có chút thẹn quá hóa giận, lớn tiếng kêu la, bớt nói nhảm với ta, ngươi dùng trấn lâu khí ảnh hưởng chúng ta nghỉ ngơi, việc này không thể cứ tính như vậy. Phía sau hắn đứng một cái khác tên cơ bắp, nửa bóp lấy liên hoa chỉ, cũng đi theo phụ họa, chính là, ngươi làm quá mức. Tất cả mọi người là hàng xóm, ngươi sao có thể làm như vậy chứ? Không tệ. Ngươi chẳng lẽ một chút sai cũng không có sao? Nhất thiết phải cho chúng ta cái giao phó, bằng không hôm nay không xong. Tối hôm qua kẻ cơ bắp đó coi như bình thường một chút, về phần hắn sau lưng hai cái này, nói chuyện cũng là một cô nương nương khang hương vị. Cùng bọn hắn trên thân to con cơ bắp, tạo thành mãnh liệt tương phản. Tề Vân có chút ghét bỏ mà lui lại hai bước, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, các ngươi muốn giao phó gì? Các ngươi ầm ĩ người khác là được, người khác ầm ĩ các ngươi lại không được. Còn có, ta cảnh cáo các ngươi à, nói chuyện cứ nói, đừng đưa tay đưa chân, bằng không ta báo cảnh sát ta. Cái kia nửa bóp lấy hoa sen chỉ nam nhân, the thé giọng nói, "Ừ, đừng nói sang chuyện khác, chúng ta buổi tối hoạt động thế nào là tự do của chúng ta, ngươi tại sao phải dùng trấn lâu khí tới đối phó chúng ta?" Lúc này, mấy người lớn tiếng nói chuyện, dẫn tới đối diện Triệu Tình mở cửa tới xem xét. Xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy bên này kiếm bạt nô trương tràn diện, nàng hơi nhíu lên lông mày. Trên dưới quan sát một chút mấy cái này tên cơ bắp, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh giác, sau đó đưa mắt nhìn sang Tề Vân, quan tới hỏi thăm ánh mắt. Tề Vân hướng nàng khẽ gật đầu một cái, ra hiệu không cần lo lắng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía tối hôm qua kẻ cơ bắp đó, cười nhạo nói, ngươi nhất định muốn ta cho giao phó. Không tệ. Hôm nay nếu là không thể để chúng ta hài lòng, ngươi cái này năm cũng đừng qua. Tên cơ bắp cường thế đáp lại. Tề Vân nghe xong đối phương, không những không giận mà còn cười, trong tiếng cười tràn đầy trêu tức. Thôi ta, đây chính là chính các ngươi muốn. Nói xong, hắn quay người đi vào trong nhà, chỉ chốc lát sau liền cầm lấy điện thoại đi ra. Đem mẹ chặt ngươi mở ra, ta cho ngươi phát trương hình ảnh. Tên cơ bắp không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là dựa theo hắn nói làm. Hai người tăng thêm tốt nhất hữu về sau, Tề Vân cho đối phương phát đi một tấm hình ảnh. Sau đó nhếch miệng lên một nụ cười, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tên cơ bắp trên mặt biểu tình biến hóa. Một giây sau, tên cơ bắp nhìn thấy hình ảnh trong nháy mắt, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, trở nên hoàn toàn trắng bệ. Hắn đột nhiên đi lên hai bước, một cái nắm chặt Tề Vân cổ áo, hung tận hô, ngươi hình này từ đâu tới? Mặt khác hai cái nương nương khang tò mò lại gần, vừa nhìn một cái, cũng đều trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Không, làm sao có thể? Chương 3, ta thích tiểu tình tỷ tỷ chương 3, ta thích tiểu tình tỷ tỷ. Tề Vân một mặt hài hước đẩy ra tên cơ bắp, sửa sang lại cổ áo, sau đó cười khanh khách nói, đừng kích động như vậy, các ngươi cũng không muốn bí mật này bị tất cả mọi người đều biết chưa? Tên cơ bắp bị Tề Vân đẩy ra, cơ thể lung lay, trên mặt phẫn nộ cùng sợ hãi thần sắc xen lẫn. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tề Vân, hai tay nắm đấm, răng cắn khanh khách vang dội. Tề Vân không có sợ hãi chút nào, cứ như vậy bình tĩnh cùng với đối mặt. Sau một lúc lâu, tên cơ bắp biểu tình biến hóa, cả người trong nháy mắt tinh khí thần hoàn toàn không có, giống một cái quả cầu ra xì hơi. Ngươi muốn thế nào? Ngữ khí của hắn run rẩy, ánh mắt bên trong mang theo một tia cầu khẩn. Loại chuyện này một khi bị lộ ra ánh sáng ra ngoài, hắn có thể tưởng tượng chính mình sẽ phải chịu như thế nào kỳ thị cùng chế giễu, từ đây cũng lại không mặt mũi thấy người. Tề Vân nhìn đối phương bộ kia đáng thương bộ dáng, trong lòng mặc dù chán ghét, nhưng dù sao không có bao lớn thù hận, thế là từ tốn nói, chỉ cần các ngươi về sau an tĩnh chút, ta có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Có thật không? Tên cơ bắp nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng, hắn còn tưởng rằng Tề Vân sẽ cầm chuyện này áp chế hắn. Không nghĩ tới đối phương chỉ là đưa ra như thế một cái đơn giản yêu cầu, để cho trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cô may mắn. Trên mặt lập tức chất đầy nụ cười lấy lòng, liên tục không ngừng vỗ ngực cam đoan, ngài yên tâm, chúng ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại quấy rầy đến ngài. Gặp đạt được mục đích, Tề Vân gật gật đầu, liền chuẩn bị đóng cửa lại. Lúc này tên cơ bắp giống như là nhớ tới cái gì, vội vàng hướng về phía trước bước ra một bước, truy vấn, cái kia, ngài tấm hình này là từ đâu tới? Hà Nội địa chuyên khu. Phanh. Sau khi đóng cửa, Tề Vân cũng không đem khúc nhạc dạo ngắn này để ở trong lòng, đi tới phòng bếp chuẩn bị chịu điểm bột nhão rán câu đối. Mặc dù chỉ có cha con hai người ăn Tết, nhưng dù sao cũng nên có chút vui mừng không khí. Lúc này, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Tề Vân mở cửa, gặp Triệu Tình trên tay bưng cái bát, đứng ở cửa. Tề đại ca, ta làm quả ướp lạnh sữa chua, suy nghĩ Noãn Noãn chắc chắn thích ăn, sẽ đưa tới một chút. Triệu Tình trên mặt mang nụ cười ấm áp, đem bát đưa tới. Tề Vân nao nao, đem bát tiếp nhận, vừa cười vừa nói, đi, cảm ơn ngươi à, phải vào phòng ngồi một lát không? Triệu Tình nháy mắt mấy cái, nghĩ nghĩ liền gật gật đầu, tốt lắm. Tề Vân nghiêng người đem nàng để cho vào nhà, cầm chén phóng tới trên bàn trà, cho đối phương rót chén trà, liền vào đến phòng bếp tiếp tục xem trong nồi bột nhão. Loan loan trong phòng ngủ, trên bàn những cái kia hoa quả cũng là tẩy qua, chính ngươi cầm ăn a. Triệu Tình nhẹ nhàng lên tiếng hảo liền trên ghế salon ngồi xuống. Nàng nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng, ánh mắt tùy ý trong phòng dò xét. Đúng, Tề đại ca, như thế nào không nhìn thấy Loan Loan mụ mụ a? Trong phòng bếp, Tề Vân quấy tương hồ thủ dừng một chút, chậm rãi mở miệng nói, ta cùng với mẹ của nàng ly hôn. Triệu Tình nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, ý thức được chính mình tựa hồ hỏi một cái không nên hỏi vấn đề, vội vàng nói xin lỗi, Tề đại ca, thật xin lỗi, ta không biết không có việc gì, đều đi qua. Tề Vân cố nặn ra vẻ tươi cười, bưng nửa chén nhỏ bột nhão từ phòng bếp đi ra, đến trên ban công bắt đầu dàn giấy cắt hoa. Triệu Tình thấy hắn một người có chút không tiện, thế là chủ động tiến lên hỗ trợ. Đúng, Tề đại ca, vừa rồi ba người kia là trên lầu 401A. Ân, không tệ. Ngươi biết ta? Triệu Tình vội vàng lắc đầu, không biết, nhưng mà gặp qua, nhà bọn họ ồn ào quá, một điểm lòng công đức cũng không có. Đúng không? Vậy bọn hắn về sau hẳn sẽ không cãi vả nữa. Triệu Tình nghe xong mặt lộ vẻ nghi ngờ, a, vì cái gì? Bọn hắn vừa rồi tới nói xin lỗi, nói đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, về sau nhất định sẽ chú ý. Tề Vân tay chút gì không lục lấy, giọng nói nhẹ nhàng trả lời Triệu Tình cười khúc khích, bĩu môi, bọn hắn có thể nhận sai mới là lạ, trước đó vật nghiệp cảnh sát đều tới qua, còn không phải không cần. Tề Vân cười lắc đầu, cũng không nhiều hơn nữa giảng giải, ngược lại hỏi, ta nhìn ngươi cửa ra vào đều không dán câu đối, cũng là một người ăn Tết sao? Triệu Tình nao nao, trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười, đúng vậy à, một người. Tề Vân nghe ra giọng nói của nàng rơi xuống, xem trên tay nhiều hơn câu đối cùng giấy cắt hoa, nghiêng đầu hỏi, vừa rồi mua nhiều, nếu không thì giúp ngươi cũng dán lên. Triệu Tình thon dài lông mi chớp động, đang muốn nói chuyện, liền nghe sau lưng chuyển đến một đạo thanh âm non nớt. Ba ba, ta tỉnh ngủ. Tiểu Nha đầu xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, tắp lạc tiểu dép lê, từ trong phòng ngủ đi tới. À, Tiểu Tình tỷ tỷ là tới tìm ta chơi phải không? Tề Vân trên mặt trong nháy mắt vung lên nụ cười ôn nhu, quay người nói, đúng vậy à, ngươi Tiểu Tình tỷ tỷ mang cho ngươi ăn ngon. Tiểu Nha đầu nghe xong có ăn ngon, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, con mắt lóe sáng loè loẹt, bước nhanh chạy đến bàn trà bên cạnh, nhìn thấy chén kia hoa quả sữa chua, hương phấn mà nhảy dựng lên. Ba, là ta thích nhất hoa quả sữa chua. Cảm tạ Tiểu Tình tỷ tỷ. Triệu Tình nhìn xem Tiểu Nha đầu vui vẻ bộ dáng, nhịn không được cười lên, Loan Loan nếu là thích ăn, tỷ tỷ ngày mai còn cho ngươi làm tốt không tốt. Loan Loan nghe xong Triệu Tình lời nói, con mắt cười híp lại thành một đường nhỏ, liên tục gật đầu, tốt lắm, Tiểu Tình tỷ tỷ tốt nhất rồi. Ta thích nhất Tiểu Tình tỷ tỷ. Tề Vân nhìn xem khuê nữ vui vẻ bộ dáng, cũng cười theo, hai người chơi trước một hồi, ta đi giúp ngươi đem cổng câu đối dán lên. Triệu Tình gật gật đầu, không có cự tuyệt, hảo, cảm tạ Tề đại ca. Tề Vân cầm lên bột nhão cùng câu đối đi ra ngoài, không có hai cái tiện tay chân nhanh chóng dán hảo. Sau khi trở về hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, biết được Triệu Tình lại là trong khu cư xá cái kia châu ngôi sao lão sư nhà trẻ, khó trách như thế ưa thích tiểu hải tử. Có nàng trông nom, khuê nữ qua hết năm đi học, Tề Vân cũng có thể càng yên tâm hơn một chút. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Tề Vân lên thân chuẩn bị đi nóng cơm tối, đồ ăn cũng là có sẵn, sáng sớm bằng ca con dâu làm tốt sau cố ý phân ra tới một phần, cho hắn đóng gói hảo mang về. Vốn định mời Triệu Tình lưu lại một lên ăn chút gì, nhưng nàng có chút xấu hổ, lấy giảm béo làm lý do huyền cự. Tề Vân cũng không lại kiên trì, cười đem nàng đưa ra môn đi. Ba ba, ta thích Tiểu Tình tỷ tỷ. Sau khi đóng cửa, Loan Loan bắt được Tề Vân góc áo, ngửa đầu nói. Tề Vân ngồi sụp xuống, nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi của nàng, nói khẽ, vì cái gì a? Loan Loan ngửa đầu, nghiêm túc nghĩ, bởi vì Tiểu Tình tỷ tỷ sẽ cho ta làm siêu ngon hoa quả sữa chua nhà, hơn nữa Tiểu Tình tỷ tỷ dung mạo rất dễ nhìn, nói chuyện nhẹ nhàng. Nghe khuê nữ ngây thơ chất phác lời nói, Tề Vân nhận không ngưng cười, tiểu hài tử ưa thích còn thật sự rất đơn thuần. Một bên khác, về đến nhà Triệu Tình lấy ra thảm yoga chuẩn bị rèn luyện. Nàng vừa đem thai nghe Bluetooth đeo lên, chợt phát hiện một cái rất khác thường hiện tượng. Dĩ vãng lúc này, trên lầu đều biết truyền đến từng trận tạc âm, nàng nhất định phải mang theo thai nghe mới có thể ngăn cách, nhưng hôm nay lại là khác thường yên tĩnh. Nàng không khỏi nhớ tới vừa rồi Tề Vân đối với hắn nói lời, chẳng lẽ mấy tên kia thật sự lương tâm phát hiện. Chương 44, vận khí không tốt chương 44, vận khí không tốt khoảng cách lần sau tình báo đổi mới còn thừa thời gian 42 phút đem khuê nữ dâu ngủ lấy sau, Tề Vân ngồi một mình ở trên ghế salon, chán đến chết mà nhìn xem Tết xuân tiết tối. Thời gian đung dung, cách lần trước nghiêm túc quan sát cái tiết mục này, đã đi qua hơn 10 năm. Trên màn ảnh, những cái tia chói lọi minh tinh, hắn phần lớn gọi không ra tên, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tuế nguyệt mất đi cảm khái. Đồng hồ trên tường chậm rãi đi lại, phát ra nhỏ nhẹ tí tách âm thanh. Trên TV, người chủ trì cảm xúc mạnh mẽ rào rạt mà đến ngược, tiếng chuông không giờ sắp gõ vang. Phanh phanh phanh. 0.1 đến, bên ngoài trong nháy mắt vang lên đinh thai nhức góc tiếng pháo nổ cùng pháo hoa nở rộ âm thanh. Màu sắc sặc sỡ tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào trong phòng, cho cái này hơi có vẻ lạnh tanh gian phòng tăng thêm mấy phần náo nhiệt không khí. Hôm nay tình báo, màu trắng lưu manh hôm nay câu cá lúc bị một cái tủ sắt câu đoạn mất dây câu, nên trong hòm sắt tồn phóng một cái giá trị không thua kém 10 vạn nguyên mật sắt trôi đeo tay mật sắt. Tề Vân khẽ nhíu mày, không có nhìn ngoài cửa sổ khói lửa, lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở trước mắt trên màn sáng. Mật sắt cái đồ chơi này hắn không thể nào hiểu rõ, nhưng hệ thống cho ra ước định giá trị từ trước đến nay sẽ không ra sai. Vấn đề hiện tại ở chỗ, thứ này tại trong sông, như thế nào xác định tủ sắt vị trí, cùng với như thế nào đem hắn vớt đi lên. Hắn đẩy cửa ra, đi tới trong thang lầu, đốt một điếu thuốc thật sâu hút vài hơi, một phen suy nghĩ sau, cho Lưu Mạnh gọi điện thoại. Mạnh ca, sang năm tốt đẹp a. Uy, huynh đệ, sang năm tốt đẹp a. Ta đang chuẩn bị điện thoại cho người chúc Tết đâu. Đầu bên kia điện thoại rất là ồn ào, tiếng pháo nổ lốp bốp vang dội. Tề Vân cười cười, tiếp tục nói, hai ngày này câu lên cá không có, ngày mai ta tìm ngươi đi uống rượu a. Tới thôi. Lưu Mạnh sảng khoái đáp, tới thôi. Này nha, hôm nay vận khí không tốt, kém chút trước cả lớn, kết quả dây câu bất tranh khí, đột nhiên liền đứt đoạn. Bất quá ngươi nếu tới mà nói, ta bên trên cha vợ cái kia lại chảo mấy cái đi. Trong lòng Tề Vân cười thầm, ngươi thế này sao lại là vận khí không tốt. Đi, ta ngày mai đi phía trước điện thoại cho ngươi, ngươi hôm nay ở đầu câu cá a. Liên chỗ cũ thôi, tủ sắt trô rõ ràng, kế tiếp chính là như thế nào vớt lên tới. Hôm sau, Tề Vân nấu một nồi rượu nếp than trẻ trôi nước, cho tiểu gia hỏa đới thêm một chén nữa, sau đó lại bưng một bát gõ vang Triệu Môn. Chỉ chốc lát sau, Triệu Tinh mở cửa, nhìn thấy Tề Vân bưng lấy một bát nóng hổi rượu nếp than trẻ trôi nước, trên mặt đã lộ ra kinh ngạc, "Tề đại ca, đây là..." Tề Vân cười đáp, "Loan Loan liền thích ăn cái này rượu nếp than tiểu trẻ trôi nước, ta nhiều nấu một chút, cho ngươi cũng nếm thử." Triệu Tinh nao nao, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nàng đã rất nhiều năm không có lãnh hội loại này tại trên sinh hoạt được người quan tâm tư vị. "Tề đại ca, cảm ơn ngươi, mau vào ngồi đi." Tề Vân đi vào nhà, đem trẻ trôi nước đặt lên bàn, "Nhanh ăn đi, chờ một lúc lạnh liền ăn không ngon." Triệu Tinh ngồi xuống, múc một muỗng trẻ trôi nước đưa vào trong miệng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, "Ân, ăn ngon thật." Tề Vân cũng ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống tới, nói tiếp, "Ngươi hôm nay muốn ra cửa sao?" Triệu Tinh mở ra miệng nhỏ thổi đi, khẽ gật đầu một cái, "Hôm nay không có ý định đi ra ngoài, ngay tại trong nhà soạn bài." "Có chuyện gì không?" "Ta chờ một lúc phải đi ra ngoài một bận, nghĩ làm phiền ngươi giúp ta chăm sóc một chút Loan Loan, nàng vẫn rất ưa thích cùng ngươi ở cùng một chỗ." Triệu Tinh nghe được Tề Vân tỉnh cầu, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, không chút do dự gật gật đầu, "Không có vấn đề, ta cũng rất ưa thích Loan Loan." "Tề đại ca, ngươi liền yên tâm đi làm việc của ngươi chuyện, Loan Loan tại ta chỗ này chắc chắn không có vấn đề." Gặp nàng đáp ứng, Tề Vân cảm kích nói tạ, "Đi, vậy thì làm phiền ngươi, vậy ta chờ một lúc liền đem Loan Loan đưa tới." Hạ Bình thôn, lão Vương sinh hoạt vẫn như cũ như mọi khi nhàn nhã như thế, nằm ở trên ghế xích đu soát lấy mỹ nữ chủ bá, khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra thâm thúy nụ cười. "Vương thúc, sang năm tốt đẹp a." Tề Vân đem trên tay quà tặng thả xuống, cười chào hỏi. Lão Vương từ trên ghế ngồi dậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc, "Nha, nhanh như vậy liền lăn lộn ngoài đời không nổi." Tề Vân bất đắc dĩ lườm hắn một cái, "Ngươi liền không thể trông mong ta điểm được không?" Lão Vương cười ha ha một tiếng, rót chén trà nóng đưa qua, "Không phải là chuyên môn đến cho ta chúc Tết à?" Tề Vân tiếp nhận trà nóng, nhẹ nhàng nhấp một miếng, vừa cười vừa nói, "Đặc biệt tới chúc Tết, thuận tiện tìm Vân Tử đi với ta làm ý chuyện." Lão Vương lông mày nhướng lên, liền biết tiểu tử ngươi không có hảo tâm như vậy, "Đi thôi. Đi, không có chuyện gì thiếu hướng về Hà tỷ cái kia chạy, nhiều chú ý một chút cơ thể a." "Cúp nhanh lên a, ngươi cái thằng rảnh con." Tề Vân bĩu môi, cũng không trách móc, đi vào hậu viện kêu lên tiểu Hoàng Mao, hai người cưỡi xe điện rời đi Hạ Bình thôn. "Thế ca, là muốn mang ta đi rửa chân sao?" Chỗ ngồi phía sau, tiểu Hoàng Mao một mặt hưng phấn. Tề Vân quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhổ một gói, thản nhiên nói, "Tại gì chân a, kỹ sư đều nghỉ định kỳ còn chưa lên ban đầu. Ngày khác dẫn ngươi đi, hôm nay trước tiên bàn bạc chính sự." Tiểu Hoàng Mao nghe xong không phải đi rửa chân, mặt lộ vẻ hơi thất vọng, "Tốt à, lần này nhưng không cho gạt ta." Kêu lên tiểu Hoàng Mao, đương nhiên là gọi hắn cùng đi hỗ trợ vớt cái kia tủ sắt. Đến nỗi vì sao không gọi Lưu Mạnh, thật sự là bởi vì Tề Vân nghĩ không ra lý do thích hợp. Nếu là thật vớt lên cái tủ sắt tới, không tốt lắm giảng giải. Lưu Mạnh người này mặc dù trung thực, nhưng lại không phải ngốc, một chút gượng gạo mượn cớ rất khó lừa gạt. Nhưng tiểu Hoàng Mao cũng không giống nhau. Đầu năm mùng 1, mở cửa hàng rất ít, hai người tìm hơn nửa giờ, cuối cùng là tìm được một nhà mở cửa hàng ngũ kim. Lão bản nghe xong là muốn tại hải đi lão đồ vật, lúc này để cử một cái đường sông vất thần khí, đường kính 15 cm nữ sắt bằng nam châm. Loại này nam châm hấp thụ lực mạnh, mặt ngoài bôi có độ nại ẩn, trên lý luận có thể đạt đến một ngừng lại xung quanh hấp lực, thường thường bị người dùng tới vất đáy nước kim loại vật. Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra ở trên mạng tra xét một chút, đúng như là lão bản nói tới, thế là liền quyết định mua hai cái đồ chơi này đi thử xem. "Lão bản, bao nhiêu tiền?" Lão bản hút lấy mì trong chén đầu, cười hắc hắc, "Năm mới đệ nhất đơn sinh ý, không kiếm lời ngươi tiền, hai cái cho ta 600 khối tiền a." Tề Vân gật gật đầu, cùng vừa rồi trên mạng nhìn giá cả không sai biệt lắm, thế là quả quyết trả tiền. Đi tới cửa mới nhớ tới, lại mua hai cặp ni lông thủ sáo còn có 10m dây thừng. Lần này lão bản không muốn tiền, trực tiếp đưa. Tề Vân cũng không cự tuyệt, tại trên quầy thả xuống điếu thuốc liền cáo từ, "Đi, cảm tạ à, chúc ngươi năm nay sinh ý thịnh vượng." Rời đi cửa hàng ngũ kim sau, hai người treo lên hàng phòng, lại kỵ hành hơn nửa giờ, cuối cùng đi tới sông Thanh Thủy. Đi bộ một khoảng cách sau, Tề Vân đứng tại trên đê sông, cẩn thận quan sát một phen, xác định Lưu Mạnh tên kia hôm nay không có đi ra câu cá, lúc này mới nhanh chân đi tới lúc trước hắn câu điểm. Nếu là gặp, thật là có chút lúng túng, chủ yếu không tốt lắm giảng giải. Chương 45, không bán được, ba chương, chương 45, không bán được, ba chương. Tề Vân trước tiên cho tiểu Hoàng Mao làm mẫu qua một lần, liền địa phương này, đem nam châm buộc chặt dây thừng, theo không có đóng băng trô ném xuống hút. Tiểu Hoàng Mao học theo bắt đầu dây chói, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nhịn không được hỏi, "Tề ca, chúng ta là tới vớt vật gì à?" "Tủ sắt." Tề Vân ngắn gọn hồi đáp, sau đó lại không yên tâm căng dặn, "Đừng rời ta quá xa, ngay tại trên bên bờ vớt là được, ngàn bạn muốn nhiều chú ý dưới chân, cũng đừng sơ ý một chút rơi xuống." Tiểu Hoàng Mao nghe được là vớt tủ sắt, thật cũng không hỏi nhiều nữa, học theo mà cột chắc nam châm, liền chậm rãi đem hắn thả vào trong nước, tiếp lấy bắt đầu tả hữu vừa đi vừa về mà lôi kéo. Hai người dọc theo lưu mánh trước đây câu điểm, theo con sông phương hướng một đường hướng xuống tìm kiếm. Nửa giờ sau, đồ vật là vớt lên tới không thiếu, đều là chút cái bật lửa, cái móc chìa khóa các loại vật nhỏ, duy chỉ có không thấy cái kia tủ sắt. Tề Vân ngồi xổm xuống, nhìn xem trên mặt đất đống kia tạp vật, chau mày. Chẳng lẽ là bị nước sông cuốn đi? Nhưng nước sông này cũng không gấp à, coi như thật có thể cuốn đi tủ sắt, hẳn là cũng không xông ra được bao xa a, huống chi vừa rồi bọn hắn còn đi qua hai cái trở về bị nước. Nghĩ đến mình đã tốn ra 600 khối tiền, Tề Vân tự nhiên không có đến đây dừng tay đạo lý, lúc này mang theo Tiểu Hoàng Mao đường vòng đối diện đê sông, lại mò một lần. Nhưng mà, vẫn là không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, Tề Vân móc ra một điếu thuốc nhóm lửa, hít sâu một cái, trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ cái kia tủ sắt thật sự bị nước sông cuốn đi? Đúng lúc này, sau lưng Tiểu Hoàng Mao bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, "Tề ca, kéo không lúc đích." Giống như hút lấy đồ nặng. Tề Vân trong lòng căng thẳng, lập tức ném đi trong tay thuốc lá, bước nhanh đi đến Tiểu Hoàng Mao bên cạnh. Đưa tay dùng sức nắm chặt dây thừng, cảm thụ được cái kia cố nặng chịu sức kéo. Rất nặng. Ổn định, cùng một chỗ dùng sức, chậm rãi kéo lên. Tề Vân lớn tiếng chỉ huy, đồng thời hai chân vững vàng đâm vào trên mặt đất, cơ thể ngửa ra sau, mượn tự thân trọng lượng từng chút một kéo ra bên ngoài. Cũng may cái này dây thừng đầy đủ rắn chắc, một mực nâng cao không có đứt đoạn. Sau 5 phút, hai người ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Bên cạnh, một cái dính đầy nước bùn cùng cây rong tủ sắt lặng lặng nằm trên mặt đất, mặt ngoài còn kèm theo lấy một chút ốc nước ngọt cùng trái cỏ. Cái này chỉ tủ sắt nhìn qua nhiều năm rồi, chính là loại kia rất bình thường 1-200 khối đồ chơi, cùng lọ vi ba không chênh lệch nhiều, ở bề ngoài bởi vì thời gian dài ngâm tại trong nước sông, lộ ra vết dỉ loang lổ. Hơi nghỉ ngơi một lát sau, Tề Vân từ trong túi móc ra cái phân đũ dê túi, đem tủ sắt đặt vào, tiếp đó hai người dọc theo đê trở về. Lão Vương cửa hàng trong hậu viện, Tiểu Hoàng Mao tìm đến một đống lớn công cụ, lò mở nút chai, kìm nổ đinh, búa, lưỡi búa. Tề Vân sử dụng sức bú sữa mẹ, vận rộn hơn nửa ngày, cuối cùng là đem cái này lão ngoan đồng mở ra. Hắn ngồi xổm người xuống, tim đập không tự chủ được tăng tốc, ánh mắt vội vàng hướng trong hòm sắt nhìn lại. Chỉ thấy một khối đã bị bong bóng đến có chút biến thành màu đen vải gấm bên trên yên tĩnh nằm một cái túi bịt kín, túi bịt kín bên trong bao quanh một cái vàng màu sắc tinh mỹ hộp gấm. Tề Vân đem túi bịt kín mở ra, hơi sờ lên, còn tốt không có nước vào. Theo hộp gấm cái nắp từ từ mở ra, một đầu màu sắc ôn nhuận, hoa văn đặc biệt mật sắc trôi đeo tay xuất hiện ở trước mắt. Dương quang chiếu rọi xuống, tản ra ánh sáng dịu dịu, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Thế ca, chúng ta bận rộn nửa ngày, liền vì cái trôi đeo tay này. Tiểu Hoàng Mao đối với thứ này không có hứng thú chút nào, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tề Vân nhìn Tiểu Hoàng Mao một mắt, không có lập tức trả lời, hắn tâm tư toàn ở trên đầu này mật sắc trôi đeo tay. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên xuyên, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận chú đáo, càng xem càng cảm thấy cái này trôi đeo tay không đơn giản, khó trách có thể đáng 10 vạn khối tiền. Lúc này liền lấy điện thoại cầm tay ra, chụp mấy bức ảnh chụp phát cho Thu Nguyệt Hiên lão bản Thạch Phong. Dựa tay công phu, Thạch Phong điện thoại liền đánh tới. "Ca, ngươi cái này mật sắc trôi đeo tay chỗ nào lấy được?" Thạch Phong thanh âm bên trong lộ ra mấy phần kinh ngạc. Tề Vân khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười, "Ngươi liền nói muốn hay không a?" Đầu bên kia điện thoại, Thạch Phong do dự một chút, hồi đáp, "Muốn chắc chắn là muốn a, cái này trôi đeo tay từ trên tấm ảnh nhìn chính xác phẩm chất cực tốt, phải có chút năm tháng, giá trị không thấp. Bất quá ta phải nhìn lại một chút vật thật, thật tốt giám định một chút, mới có thể cho ngươi xác thực giá cả." "Đi, ngươi tại trong tiệm không? Ta lúc này đi qua tìm ngươi. Ta bây giờ chạy tới trong tiệm, 10 phút liền có thể đến." Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân vô vô Tiểu Hoàng Mao bà bay, "Chờ một lúc đi ngươi mánh ca cái kia ăn cơm, ngươi không đi?" Tiểu Hoàng Mao lắc đầu liên tục, "Không đi, ngươi nếu là đi tiểu cầm nhà, ta còn có thể suy nghĩ một chút." Tề Vân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, "Vậy ta lần sau đi thời điểm gọi ngươi, ta đi trước, đồ vật bán cho ngươi chia tiền." "Ta không cần tiền, ngươi nhớ kỹ mang ta đi rửa chân là được." Tiểu Hoàng Mao bĩu môi, không thèm để ý chút nào. Tề Vân cưỡi trên xe điện, rời đi Hạ Bình thôn, thẳng đến Thạch Phong tiệm đồ cổ. Vừa đi vừa về giày vò mấy chuyến, gió lạnh gào thét, thổi tới trên mặt đau nhức. Nhiều hơn nữa lời ít tiền, cao thấp toàn bộ thay đi bộ lái xe mở. Cương tiết kiệm mùa đông cưới xe thực sự là quá tao tội, mấu chốt nơi này còn chỉ có mùa hè cùng mùa đông, cho nên quanh năm suốt tháng, có một nửa thời gian cưới xe cũng rất khó chịu. Rất nhanh xe điện dừng ở Thu Nguyệt Hiên cửa ra vào, Thạch Phong đã sớm pha nóng quá trả chờ. Tề Vân sau khi ngồi xuống, đơn giản khách sáo vài câu, từ trong túi lấy ra cái hộp gấm kia đưa tới. Thạch Phong tiếp nhận hộp gấm, đầu tiên là đeo lên một đôi bao tay trắng, sau đó mới nhẹ nhàng xốc lên cái nắp. Nay chuỗi mật sắp chuỗi đeo tay ở dưới ngọn đèn tản ra nhu hòa mà mê người lộng lẫy, Thạch Phong ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn không kịp chờ đợi cầm lấy kính lút, từng tấc đảo qua mật sắp châu thể, từ màu sắc hoa văn đến tính chất công nghệ, không buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Khi thấy viên thứ ba hạt châu lúc, hắn ngón trỏ đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy đường hầm vách trong đống nhiên khắc lấy cực mỏng mấy cái tạp văn, ổ xì hóa tầng tự nhiên bao khóa chữ viết, tuyệt không phải mới khắc lên. Là kiện đồ tốt, nhiều năm rồi. Thạch Phong vừa quan sát, một bên tán thán nói, ta tại nghề này sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, giống tốt như vậy mật sắp trôi đeo tay thật đúng là hiếm thấy. Tề Vân bưng lấy chén trà yên tĩnh uống trà, cũng không đánh gãy, chờ đối phương tinh tế kiểm tra. Hơn nửa ngày sau, Thạch Phong thả xuống kính lút, trên mặt mang ý cười mở miệng nói, thứ này ngươi dự định bao nhiêu tiền ra? Tề Vân đặt chén trà xuống, rồi ra một ngón tay, thản nhiên nói, 10 bạc khối. Thạch Phong nghe xong giá tiền này, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, chân mày hơi nhíu lại, lộ ra thần sắc khó khăn. Chúng ta đều người quen cũ, ta nói thật với ngươi à, thứ này ta thừa nhận, đích thật là cực phẩm, nhưng mà giá tiền này quả thực có chút quý, ta không trả nổi. Tề Vân yên tĩnh nhìn xem hắn, cũng không đáp lời. Thạch Phong lần này thay đổi ngày xưa, biểu hiện trên mặt không có diễn trò thành phần, hắn lại cẩn thận nhìn một lần mật sắp trôi đeo tay. Sau khi để xuống, thở dài nói, hơn nữa cái đồ chơi này không giống những vật khác, có tiền mà không mua được, ta không có cái này khách hàng, rất khó ra tay. Tề Vân nghe vậy, lông mày cũng nhíu lại, không nghĩ tới lần này làm được đồ vật còn không bán được. Chương 46, trực tiếp bán đồ chơi văn hóa. Chương 46, trực tiếp bán đồ chơi văn hóa. Thạch Phong nối liền cho Tề Vân một ly trà, chậm rãi nói, cái này mật sắp trôi đeo tay không giống những vật khác, lưu thông tính chất không được, hơn nữa giá cả không ít, ta muốn thu tới, nói không chính xác chiếm tới tay đẻ mấy năm. Cái đồ chơi này, 20 vạn là nó, 6-70 ngàn cũng là nó. Ngươi muốn để ta ra giá, an ngay nói thật, ta nhiều nhất có thể cho đến ngươi 6 vạn khối tiền, bởi vì ta không xác định lúc nào có thể bán ra đi, phải xem duyên phận. Tề Vân nghe được cái giá tiền này, trong lòng lập tức trầm xuống, cái này cùng hắn dự trù 10 vạn khối chênh lệch rất xa. Hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, không gấp tỏ thái độ. Ta biết cái giá tiền này là có chút thấp, nhưng mà không có cách nào, bây giờ cái này hành tình cứ như vậy. Thạch Phong vừa nói, vừa móc ra khói tới đưa cho Tề Vân một cây. Bất quá, nếu là huynh đệ ngươi không tiếp thụ được, ta này ngược lại là còn có một cái đề nghị. Tề Vân nhận lấy điếu thuốc, lông mày nhướng lên, nói một chút. Thạch Phong cho mình cũng đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra vòng khói, mới mở miệng nói, ta có người bằng hữu, là làm online đồ chơi văn hóa trực tiếp, fan hâm mộ cơ số vẫn còn lớn. Chúng ta có thể đem cái này mật sắp trôi đeo tay giao cho hắn, để cho hắn tại phòng phát sóng trực tiếp giúp đỡ bán. Đến lúc đó, tại phòng phát sóng trực tiếp làm một cái cạnh tranh, nói không chừng có thể chụp ra một cái giá tốt. Bán đi sau đó, chúng ta theo tỷ lệ nhất định chia, ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Phong ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tề Vân, chờ đợi hắn đáp lại. Tề Vân cầm điếu thuốc, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tự hỏi Thạch Phong đề nghị. Không thể không nói, biện pháp này nghe quả thật có chút lực hấp dẫn, nếu là vận hành thỏa đáng, nói không chừng thật có thể bán đi cái viễn siêu cái giá 10 vạn. Ngươi cái này đề nghị nghe không tệ, bất quá, vạn nhất đến lúc không có người ra giá, hoặc ra giá rất thấp, vậy chuyện này chẳng phải thất bại. Hơn nữa, ta đối với trực tiếp một khối này không hiểu rõ lắm, ngươi bằng hữu kia đáng tin không? Đừng có lại chỉnh ra pháp luật tranh chấp tới. Tề Vân nói ra băn khoăn của mình. Thạch Phong cười cười, gõ gõ khói bụi, giải thích nói, huynh đệ ngươi yên tâm, ta bằng hữu này nhận biết rất nhiều năm, tại đồ chơi văn hóa vòng danh tiếng rất tốt, hắn cái kia tư chất đầy đủ, không có cái gì phong hiểm. Đến nỗi không có người ra giá chuyện này, ta cảm thấy khả năng không lớn. Ngươi nghĩ à, liền cái này mà sắp chối đeo tay phẩm chất, lại thêm những cái kia tạp văn, có nhiều mánh khóe, ai chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, khẳng định có lão bản ra giá. Hơn nữa, chúng ta trước tiên có thể định vị giá quy định, nếu là cạnh tranh giá cả không có đạt đến giá quy định, liền không bán. Dạng này vừa có thể bảo chứng chúng ta lợi ích, lại có thể thử xem có thể hay không chụp ra giá cao. Thạch Phong nói bổ sung, chia tính thế nào? Tề Vân nói ra sau cùng nghi vấn, ngươi 7 thành nửa, hắn 2 thành, ta liền lấy nửa thành nước trả phí là được. Tề Vân nghe xong gật gật đầu, có cơ hội nhiều doanh số bán hàng tiền, hắn tự nhiên thì nguyện ý vậy được. Chuyện này ngươi làm đi, có tin tức nói cho ta biết một tiếng. Thạch Phong trên mặt tươi cười, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, cuốn ở trên người của ta. Chờ một lúc ta liền đem đồ vật cho bằng hữu kia cầm tới, đem chuyện đã định. Hắn đây là thuộc về không cần trả giá bất luận cái gì chi phí, chỉ là dựng một tuyến liền có thể kiếm lời một bút tiền thuê, tự nhiên hết sức cao hứng. Sau đó Thạch Phong đem mật sắp chuối đeo tay sắp xếp gọn, lại lấy ra một phần bán hộ hiệp nghị, Tề Vân đại khái nhìn xuống, không có vấn đề gì, liền ký tên. Sự tình xong xuôi, Tề Vân cũng không có trực tiếp đi lưu manh chỗ đó, mà là mua chút hoa quả về trước Lội Vạn Khoa Hoa phủ. Đã đi ra mấy giờ, hắn lo lắng khuê nữ tại Triệu Tỉnh chỗ đó không nhất định đợi đến quen thuộc. Hơn nữa không biết tiểu gia hỏa này có hay không cho người ta tìm phiền toái. Tề đại ca, ngươi trở về. Cửa phòng mở ra, Triệu Tình trên mặt mang nụ cười ấm áp. Khách sáo bên trong, Loan Loan đang nằm ở trên bàn trà vẽ tranh, bên cạnh còn để mới ra lô cánh gà nướng. Tiểu nha đầu nghe thấy động tĩnh, liền cũng không ngẩng đầu đứng lên, chỉ là ngoài miệng hô một câu, "Ba ba." Nhìn thấy một màn này, Tề Vân liền biết là chính mình quá lo lắng. Hắn đi vào trong nhà, đem hoa quả để ở một bên trên bàn, vừa cười vừa nói, "Cho ngươi thêm phiền toái." Triệu Tình khoát khoát tay, trên mặt cười nhẹ nhàng, "Tề đại ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy, Loan Loan có thể ngoan, một chút cũng không có thêm phiền phức, ta nhưng yêu thích nàng buổi tiếp ta đây." Nàng vừa nói, vừa đem chân gà bưng đến Tề Vân trước người, ta vừa làm cánh gà nướng, vẫn là nóng, Tề đại ca ngươi nếm thử. Hảo, cảm tạ. Tề Vân dùng khăn giấy nắm lên một cái cánh gà, nhẹ nhàng cắn một cái, ngoài giòn trong mềm, mùi thơm trong nháy mắt ở trong miệng tản ra. Ân, hương vị coi như không tệ, không nhìn ra tiểu tình ngươi tài nấu nướng này vẫn rất hảo a. Tề Vân từ đáy lòng tán thán nói. Thật sao, cái kia Tề đại ca ngươi ăn nhiều một chút, Loan Loan vừa rồi ăn rồi, ta một người cũng ăn không hết. Vậy ta sẽ không khách khí a. Tề Vân thuần thục gặm xong mấy cái chân gà, quay đầu nhìn về phía khuê nữ hỏi. Loan Loan, tại tiểu tình tỷ tỷ cái này thú vị sao? Tiểu nha đầu vẫn như cũ chuyên chú vẽ tranh, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, chơi vui nha. Tiểu tình tỷ tỷ dạy ta vẽ tranh, còn cho ta làm đồ ăn ngon. Vậy ngươi muốn hay không cùng ba ba đi ra ngoài chơi? Loan Loan nghe xong quả quyết lắc đầu, ta muốn theo tiểu tình tỷ tỷ vẽ tranh. Tề Vân trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, hướng về Triệu Tình ấy này nói, tiểu tình, ta còn phải đi ra ngoài một chuyến, làm phiền ngươi giúp ta lại trông nom nàng một hồi. Triệu Tình ngồi xổm người xuống, sờ lên tiểu nha đầu đầu, sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề, Tề đại ca ngươi đi giúp tốt, ngoan ngoãn tại ta chỗ này không cần lo lắng. Tề Vân cảm kích nhìn Triệu Tình một mắt, gật gật đầu, vậy được, cảm tạ a. Nói đi, hắn lại nhìn một chút chuyên tâm vẽ tranh quế nữ, ngoan ngoãn, muốn nghe Tiểu Tình tỉ tỉ a. Lúc này mới đứng dậy rời đi. Trong viện, Lưu Manh đang ngồi xổm trên mặt đất phá vải cá, bên cạnh để cái cao su sơn thùng, bên trong chứa mấy cái lớn cá trích. Hắn là nói đến làm đến, tối hôm qua nghe được Tề Vân muốn tới, sáng sớm hôm nay liền để vợ hắn bên trên cha vợ nhà ngay cả ngư đái dũng đều cho sách trở về. Lưu Mánh một bên thổi mạnh vải cá, một bên hướng về trong phòng hô, tức phụ nhi, thịt dê hầm tốt chưa, huynh đệ ta chờ một lúc liền đi tới. Trong phòng truyền đến một đạo tục tăng giọng nữ, nhanh tốt, ngươi cứ yên tâm đi, không hỏng việc được. Ngươi đem cá thu thập sạch sẽ điểm a. Lưu Mánh lên tiếng, tiếp tục động tác trên tay. Tiếng nói vừa ra, Tề Vân xe điện liền cưỡi tiến trong viện. Nha, giết cá đâu? Tề Vân từ trên xe bước xuống, trong tay xách theo hai cái sao mộ hy sữa chua, còn có một số hoa quả. Lưu Mánh ngẩng đầu nhìn đến Tề Vân, nhãn tình sáng lên, vội vàng đứng dậy chào đón, vừa còn nói ngươi lập tức đến đâu, này liền tới. Tề Vân cười ha ha một tiếng, đó chính là đến đúng lúc thôi, không biết tẩu tử cùng khuê nữ thích ăn gì, tùy tiện mua quả ướp lạnh, đừng ghét bỏ à. Lưu Mánh trông thấy trên tay hắn nhắc đồ vật, lông mày một chút nhíu lại, ngựa khí có chút không vui, ngươi nói ngươi tới thì tới thôi, còn mua vật gì, trong nhà gì đều có, hoa cái kia tiền tiêu đường phí làm gì. Tề Vân biết hắn là gì tính khí, cười giải thích nói, đầu năm một, nào có ở không trên tay môn đạo lý. Lưu Mánh lắc đầu, đưa tay thì đi giúp Tề Vân cầm, lại đột nhiên phản ứng lại chính mình đẩy tay vải cá, thế là liền quay đầu hướng về trong phòng giống một tiếng, tức phụ nhi, huynh đệ ta tới, đi ra đón lấy đồ vật. Lưu Mánh con dâu Lý Thúy Hoa nghe được tiếng la, vội vàng từ trong nhà đi ra. Nàng một bên tại trên tạp dề lau tay, một bên bước nhanh hướng đi Tề Vân, trên mặt mang hơi có vẻ bứt rứt đủ cười, ngươi quá khách khí, tới thì tới thôi, còn mang nhiều đồ như vậy. Nói xong, nàng tiếp nhận Tề Vân tay bên trong hoa quả cùng rượu đế, tiến nhanh phòng ngồi, thịt dê đều nhanh hầm tốt, lập tức liền có thể ăn cơm. Lý Thúy Hoa cùng Lưu Mánh rất sướng, ít nhất trên ngoại hình là như thế này, một em mở bảy mấy to con đầu, dáng người cũng rất bà bỡ. Tại Tề Vân xem ra, hai người độ phù hợp ít nhất có 90. Chương 47, khuê nữ bị chụp xuống làm con tin. Chương 47, khuê nữ bị chụp xuống làm con tin tẩu tử khổ cực a. Tề Vân trên mặt mang nụ cười ấm áp, thân thiện mà treo lên gọi. Lý Thúy Hoa nhếch môi cười cười, lộ ra một ngụm đại bạch răng, Tề huynh đệ, ngươi cái này nói là gì, không có chút cực khổ nào. Ngươi có thể nể mặt tới nhà ăn bữa cơm, ta cao hứng còn không kịp đâu. Nói xong, nàng quay đầu trừng Lưu Mánh một mắt, còn thất thần làm gì, nhanh chóng mang đủ huynh đệ vào nhà a, cũng làm người ta cùng cái này đứng a. Lưu Mánh gãi gãi đầu, cười hắc hắc, nhìn ta chi nhớ này, huynh đệ, tiến nhanh phòng. Nói xong, hắn ở phía trước lĩnh Tề Vân đi vào trong nhà. Trong phòng cùng lần trước lúc đến một dạng, chỉ có điều nhiều chút màu đỏ vui mừng. Loại này nhà trệt tiểu viện là không có điện đoán, từng nhà mùa đông đều đốt lò. Lưu Mánh tại trong chậu rửa tay, sau đó đem trên lò bảy hoa quả khô đẩy ngã Tề Vân trước mặt, ăn trước một chút lót dạ một chút, cơm một hồi liền hảo. Tề Vân gật gật đầu, móc ra khói cho đối phương đưa tới một cây, liếc nhìn một vòng sau hỏi, khuê nữ đâu? Lưu Mánh đội vàng lấy ra cái bật lửa muốn cho Tề Vân đốt thuốc, lại bị hắn giơ tay cự tuyệt. Ta tự mình tới. Lưu Mánh cũng không lại kiên trì, chính mình đốt thuốc, hít một hơi mới trả lời, khuê nữ tại trong nàng nhà ông ngoại, ngày mai mới trở về. Tề Vân nghe vậy, trong lòng cười thầm. Cái này muốn đi cha vợ nhà trộm cá, khuê nữ bị chụp xuống làm con tin. Lý Thúy Hoa cũng là làm việc lanh lẹ nữ nhân, hai ba lần liền đem trong viện cái kia mấy con cá xử lý hảo, chỉ chốc lát sau liền bưng lên lò. Ngoài ra còn có một nồi hầm thịt dê, gà vịt các loại cứ vậy mà làm tràn đầy một bàn. Nhìn xem những thứ này phong phú món ăn, Tề Vân trong lòng có chút áy náy. Gần sang năm mới, hắn vốn không muốn tới quấy rầy, nhưng tối hôm qua cho Lưu Mánh nói muốn tới, thật không tới lại sợ cái này tâm nhãn thẳng hán tử hiểu lầm. Cái này một bàn lớn đồ ăn quang chi phí liền phải trên hoa hơn 100 khối. Đầu tử, ngươi cái này lộng nhiều lắm, chúng ta liền ba người cũng ăn không hết. Lý Thúy Hoa một bên hướng về trên bàn bưng thức ăn, vừa cười nói, Tề huynh đệ, ngươi hiếm thấy tới một chuyến, tẩu tử chắc chắn phải hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lưu Mánh cầm chén lên đựng cho Tề Vân bắt canh thịt dê, phụ hòa nói, chính là, lần trước cho ngươi bán hàng ngươi nói muốn tới tìm ta uống rượu, cũng không biết ngươi thích ăn một chút gì, liền để tẩu tử ngươi tùy tiện làm chút, nếu là không lành miệng bị ngươi liền nói a. Tề Vân tiếp nhận canh thịt dê, trong lòng có chút cảm thấy, bây giờ cái này ta gạt ngươi lừa xã hội, giống Lưu Mánh cặp vợ chồng loại này giản dị người thật không nhiều. Hắn thổi nhẹ thổi tô mì, uống một ngụm, tươi đẹp hương vị ở trong miệng tản ra. Ân, cái này canh thịt dê thật hương, tẩu tử tay nghề không tệ a. Lý Thúy Hoa nhận được tán dương, trên mặt tràn đầy đủ cười, Tề huynh đệ, ngươi ưa thích liền tốt, mau ăn đồ ăn, ăn nhiều một chút. Nàng vừa nói, một bên hướng về Tề Vân trong chén gấp thức ăn. Lưu Mánh nhưng là đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra một túi nhựa, bên trong đựng hai bình kiếm Nam Xuân, nhìn cái kia mới tinh túi nhựa liền biết là vừa mua. Rượu này Tề Vân trước đó cũng rất thích uống, giá cả còn không tiện nghi, hơn 400 một bình. Lần này để cho Tề Vân càng thêm ngượng ngùng. Lưu Mánh cười híp mắt đem hai bình rượu phóng trên bàn, vỗ vỗ Tề Vân bả vai, huynh đệ, hôm nay hai ta uống cái này kiểu gì? Tề Vân vội vàng khoát tay, mặt mũi tràn đầy áy náy giải thích nói, Mánh ca, hôm nay rượu liền không uống, ăn chút đồ ăn đi, khuê nữ còn tại trong nhà hàng xóm, đi về trễ ta không yên lòng. Chờ lần sau đi ta cái kia hai anh em ta thật tốt uống chút, được không? Lưu Mánh nghe xong Tề Vân lời nói, trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười, đi, đã ngươi nói không yên lòng khuê nữ, vậy ta không chọn ngươi lý. Ta hôm nay liền không uống, ăn nhiều thức ăn một chút. chờ lần sau đi chỗ ngươi, hai anh em ta không say không về. Lý Thúy Hoa cũng tại một bên nói, đúng đúng, hải tử trọng yếu. Ngươi nếu là không yên tâm, đợi một chút ăn cơm liền sớm một chút đi đón quê nữ. Tề Vân cảm kích nhìn một chút cặp vợ chồng, đi, cảm tạ Lý giải a. Lưu Mạnh cười khoát khoát tay, ngươi cái này nói lời gì, huynh đệ ta ở giữa nói những thứ này liền khách khí. Tới, dùng nữa dùng nữa. Nói xong, liền kẹp cái đùi gà bỏ vào Tề Vân trong chén. Ba người một bên ăn, một bên trò chuyện được nhà. Lúc này, trong viện lại truyền tới cửa sắt lớn bị đẩy ra âm thanh, ngay sau đó một cái giữ lại đầu đinh, nhìn xem thật đàng hoàng thanh niên đi đến. Thị phu đều ăn lên a, cũng không gọi ta, nhà, có khách tại a. Lưu Mạnh ngẩng đầu trắng thanh niên một mắt, cười mắng, ta cũng không gọi ngươi tới à, chính mình cầm đũa đi. Sau đó quay đầu cười cùng Tề Vân giải thích nói, em vợ ta. Chờ thanh niên đi phòng bếp cầm bát đũa sau khi ngồi xuống, Lưu Mạnh lại đối hắn giới thiệu nói, đây là ngươi Tề ca. Thanh niên lập tức gương mặt tươi cười, nhiệt tình chào hỏi, Tề ca, chào ngươi, ta gọi Lý Kiệt. Tề Vân mỉm cười gật đầu đáp lại. Lý Thúy Hoa đựng cho đệ đệ bắt thịt dê, hỏi, ngươi hôm nay không phải trực ban sao? Thế nào suy nghĩ chạy trở lại? Lý Kiệt cười hắc hắc, hôm nay chợ nông dân không người gì, sớm đều dẹp quầy, ta còn trị giá gì ban à? Hơn nữa ta đặc biệt tới là có chuyện thương lượng với các ngươi. Lý Thúy Hoa lông mày nhướng lên, cái gì vậy a? Còn chuyên môn chạy về tới một chuyến, không thể ở trong điện thoại nói. Lý Kiệt ánh mắt lấp lóe, nhìn một chút Tề Vân, cười ha ha, ăn cơm trước thôi, chờ một hồi rồi nói. Lưu Minh bắt được nét mặt của hắn, lạnh rên một tiếng, có dám ngươi cũng nhanh phóng, ngươi Tề ca không phải ngoại nhân. Lý Kiệt an quả đằng sau, lúc này mới để đũa xuống, nghiêm mặt nói, hôm nay ta nghe chúng ta quản lý nói, chợ nông dân quầy hàng lập tức sẽ trốn thuê. Ta suy nghĩ trở về tìm các ngươi mượn chút tiền, ta cũng bàn hai cái quầy hàng xuống, quay đầu lại cho người khác mướn. Lý Thúy Hoa nghe xong, chân mày cau lại, có chuyện tốt như thế còn đến với ngươi. Lý Kiệt nghe xong Lý Thúy Hoa nói như vậy, trên mặt lộ ra nóng nảy thần sắc, liền vội vàng giải thích, tỷ, ta đều hỏi thăm rõ ràng, lần này trốn thuê là bởi vì thị trường muốn đối một chút cơ sở công trình cải tạo, cho nên tiền thuê mới có thể đề cao. Đến lúc đó thị trường hoàn cảnh sẽ thành hảo, quầy hàng chắc chắn càng quý hiếm. Hơn nữa, ta cùng quản lý quan hệ cũng không tệ lắm, tin tức này còn không có phóng xuất, hắn sớm cho ta thấu thực chất, nói chỉ cần ta động tác nhanh, vẫn có cơ hội bản đến gian hàng. Lưu Mạnh nghe vậy cũng như mày, hắn đem tin tức nói cho ngươi. Vậy chính hắn mâm sao? Lý Kiệt nghe thấy vấn đề này, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, ta đây ngược lại là không có hỏi, bất quá cơ hội tốt như vậy, hắn chắc chắn cũng mâm à. Lý Thúy Lan nhìn về phía đệ đệ, sắc mặt biến phải nghiêm túc, chuyện này ngươi nhưng phải hỏi thăm rõ ràng, chúng ta chính là dân chúng tầm thường nhà. Cũng không có nhiều tiền như vậy bồi a, ta với ngươi tỷ phu những năm này đi làm cũng không kiếm được tiền gì, vừa mới đủ người một nhà chi tiêu, cháu ngoại ngươi nữ lập tức lại lên cao trung, càng là phải dùng tiền, trong nhà có thể chịu không được dày vò a. Lý Kiệt ánh mắt bên trong thoáng qua một chút do dự, cúi đầu xuống trầm tư phút chốc, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói, tỷ, ta biết ngươi cùng tỷ phu khó xử, ta cũng không phải muốn cho các ngươi khó xử, nhưng cơ hội lần này thật sự rất khó được, ta không muốn bỏ qua. Hơn nữa ta đã đem 2 năm này đi làm tích trữ 4 vạn khối tiền chuyển cho hắn, bây giờ còn kém 6 vạn khối. Lưu Mạnh nhìn xem Lý Kiệt, thở dài nói, tiểu tử, không phải tỷ phu không ủng hộ ngươi, chỉ là mua bán nghe quá dễ dàng. Ta luôn cảm thấy giống loại này nhặt tiền chuyện tốt, sẽ không rơi xuống chúng ta tiểu lão bách tính trên đầu. Nói được cái này, hắn nhìn một chút con dâu sắc mặt, tiếp tục nói, bất quá đây là ngươi lần thứ nhất cùng tỷ phu mở miệng, nếu như ngươi quyết tâm muốn làm, liền lại đi đem sự tình nghe ngóng rõ ràng, 6 vạn khối tiền tỷ phu có thể cho ngươi mượn. Tề Vân một mực ở bên cạnh yên tĩnh nghe, trong lòng đã không sai biệt lắm biết rõ làm sao chuyện. Chương 48, 18 vạn chương 48. 18 bạn Lưu Mạnh cặp vợ chồng mặc dù là người biết điều bất phận, nhưng sống nhiều năm như vậy, cũng hiểu biết một cái đạo lý đơn giản nhất, nhìn qua nhặt tiền sự tình, thường thường chính là cả bẫy. Mà Lý Kiệt cái này thanh niên, rõ ràng còn có chút non nớt, không hiểu đạo lý này. Bữa tiệc kết thúc, Tề Vân mượn mặc áo khoác công phu, vụ trộm đem một cái hồng bao đặt ở trong hộp tủ, bên trong là cho hải tử tiền mừng tuổi. Sau khi ra cửa, hắn cho Lưu Mạnh đưa qua một điếu thuốc, vỗ vỗ bờ vai của hắn khuyên nhủ nói, em vợ ngươi sự tình, vẫn là cẩn thận chút. Vừa rồi tại trên bàn cơm hắn không tiện mở miệng, bây giờ liền hai người bọn họ, thân là bằng hữu, tự nhiên là phải nhắc nhở một chút. Lưu Mạnh không có nhiều lời, trọng trọng gật gật đầu, cho biết là hiểu. Trở lại Triệu, Tề Vân nhìn xem ỉ lại cái kia không muốn đi quê nữ, vừa bực mình vừa buồn cười, ngoan ngoãn, chúng ta nên trở về nhà rồi, đừng quấy rầy ngươi tiểu tỉnh tỉ tỉ nghỉ ngơi. Tiểu nha đầu chu miệng, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, ba ba, ta còn muốn cùng tiểu tỉnh tỉ tỉ nhiều chơi một hồi đi, nàng cho ta nói thật nhiều thú vị cố sự. Triệu Tinh ở một bên cười hòa giải, không có chuyện gì, Tề đại ca, ngoan ngoãn nghĩ tại cái này chơi, ngươi liền để nàng lại chơi sẽ đi. Tề Vân lại là lắc đầu, đã phiền phức nhân ra một ngày, đâu còn có ý tốt lại tiếp tục quấy rầy. Lập tức liền trầm mặt, làm bộ cả giận nói, ngươi không mệt tiểu tỉnh tỉ tỉ cũng mệt mỏi, ngươi không nghe lời, nàng lần sau liền không chơi với ngươi. Tiểu nha đầu nghe xong, trong nháy mắt hiểu xỉu, không tình nguyện mặc vào áo khoác, đi theo Tề Vân cách mở. Về đến nhà, Tề Vân chuẩn bị cho tiểu gia hỏa tắm rửa, vậy mà nàng tức giận phình lên mà đem mặt ngật về phía một bên, cố ý không chịu phối hợp. Trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm, ba ba chính là một cái đại phôi đản, không có chút nào lý giải ta. Tề Vân bất đắc dĩ cười cười, nhẹ giọng dụ dỗ nói, ngoan ngoãn, ngươi nhìn đã trễ thế như vậy, tiểu tỉnh tỷ tỷ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Ba ba đáp ứng ngươi, qua mấy ngày chúng ta thỉnh tiểu tỉnh tỷ tỷ cùng đi công viên trò chơi chơi, có hay không hảo? Tiểu nha đầu nghe nói như thế, mắt sáng rực lên một chút, nhưng vẫn là ngạo kiều mà hừ một tiếng, vậy ngươi nhưng không cho gạt ta, ngửa tay, Nói xong, nàng đưa ra ngón út. Tề Vân cười duỗi ra chính mình ngón út, cùng khuê nữ nghèo tay, tiểu nha đầu cái này mới bằng lòng phối hợp. Cho khuê nữ tắm rửa xong, thổi khô tóc, chơi một ngày tiểu nha đầu cuối cùng là mệt mỏi, không bao lâu liền dựa vào tại Tề Vân trong ngực ngủ thiếp đi. Tề Vân nhìn thời gian một chút, đã 10 giờ hơn, đang chuẩn bị phải xem TV, lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là Thạch Phong đánh tới. "Uy, huynh đệ, người đầu kia mật sắp trôi đeo tay vừa rồi cũng tại trực tiếp gian bán mất. Nhanh như vậy?" Tề Vân nghe được tin tức này, nao nao, vừa mới qua đi nửa ngày, liền bán rơi mất. "Không tệ, người mua là bằng hữu ta một cái khách quen, cũng là bổ thị, hẹn xong ngày mai tới ở trước mặt giao dịch." Đầu bên kia điện thoại, Thạch Phong ngữ khí hưng phấn, cố ý thừa nước đục thả câu, "Ngươi đoán bán bao nhiêu tiền?" "Bao nhiêu?" "18 vạn." Tề Vân nghe được 18 vạn cái số này, không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh. Hắn khiếp sợ cũng không phải nhiều tiền như vậy, mà là nghề chơi đổ cổ ở trong lượng nước. Thạch Phong chỉ nguyện ý ra 6 vạn khối tiền mua, mà hệ thống cho ra giá tiền là không thua kém 10 vạn, bây giờ thế mà bán đi 18 vạn. Thứ này thật đúng là nhìn nguyên phân, gặp phải không thiếu tiền, lại vừa lúc xem vừa mắt chủ, giá cả cuối cùng có thể vượt qua vật phẩm bản thân giá trị thị trường mấy lần. 18 vạn giá cả, dựa theo phía trước nói chia tỷ lệ, Tề Vân có thể cầm tới 15.3. So dự tính còn nhiều hơn ra hơn 5 vạn khối tiền. Mà Thạch Phong cũng có thể kiếm được 9.000 khối tiền thuê. Ngày mai giao dịch xong ta điện thoại cho ngươi à, đến lúc đó đem tiền đánh tới ngươi lần trước trong thẻ. Đi. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân cũng đi vọt lên cái tắm nước nóng, hôm nay cưới xe chạy mấy cái chỗ, có chút bị cảm lạnh. Sau khi tắm xong, hắn nằm trên ghế salon, không đầy một lát liền ngủ thật say. Hôm sau, đầu mê man Tề Vân, mơ mơ màng màng mở to mắt. Tiểu nha đầu ghé vào độ ngực hắn, nhẹ giọng hô, "Ba ba, ta đói." Tề Vân trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng sờ lên tiểu nha đầu đầu, "Hảo, ba ba này liền cho nõn nõn lộc ăn." Tiểu nha đầu có cái điểm tốt, chính là từ nhỏ đã không kén ăn, làm cái gì nàng liền ăn cái gì, đây cũng là cho chủ nghệ không tinh Tề Vân giảm bớt rất lớn một bộ phận áp lực. Chỉ chốc lát sau, một nồi nóng hổi trứng trần nước sôi mì sợi liền nấu xong. Tề Vân còn cố ý nhiều thả chút rau xà lách, tiểu nha đầu ăn đến say sưa ngon lành. Sau khi ăn cơm xong, thu thập xong bát đũa, Tề Vân nhanh chóng tìm hai mảnh thuốc cảm mạo ăn, chính mình cảm mạo việc nhỏ, nếu là đem khuê nữ cũng cho lộng cảm mạo, vậy thì phiền toái. "Ba ba, ngươi ngã bệnh sao?" Gặp ba ba đang uống thuốc, tiểu nha đầu lại gần níu lại góc áo của hắn, trên mặt viết đầy lo lắng. Tề Vân buông ly nước xuống, cười sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, "Ba ba không có chuyện gì, chính là cảm mạo, uống thuốc chẳng mấy chốc sẽ tốt." Tiểu nha đầu lúc này mới hơi yên lòng, lôi kéo Tề Vân tay ngồi vào trên ghế salon, thúy thanh nói, "Ba ba, vậy ngươi muốn nhiều nghỉ ngơi à?" Tề Vân gật gật đầu, khỏe mắt không khỏi có chút ướt át. Đi qua 2 năm, mặc kệ bệnh nặng tiểu tình, cũng là một mình hắn tự mình kiêng, ngay cả một cái quan tâm người cũng không có, bây giờ có áo đông nhỏ ở bên người, phần này lo lắng để cho hắn lòng tràn đầy nõn nõn. Hơi nằm một lát, người thanh tỉnh chút ít, hắn lúc này mới triệu hồi ra bảng hệ thống. Hôm nay tình báo, màu trắng Khâu gia hảo tối hôm qua đang dọn dẹp phụ thân hắn Khâu núi xa gì bất lúc, phát hiện một cái đời nhà thành trung kỳ đồ sứ, giá trị không thua kém 6 bạc khối. Bạn hắn cho hắn ra giá 2 bạc khối, Song Vương sẽ tại buổi chiều tiến hành giao dịch thấy rõ tình báo này nội dung sau, Tề Vân bên trong lòng không khỏi cười lạnh, cái này Khâu gia hảo quả nhiên không ra hắn sở liệu, thật đúng là một cái bại gia đồ chơi. Còn có bằng hữu này cũng thực sự là đủ tâm liên tâm, giá trị 6 bạc khối đồ vật liền cho 2 bạn. Tề Vân nhìn thời gian một chút, đã 10 giờ rưỡi, nếu là nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt nhất định phải mau chóng hành động. Nhưng hắn quay đầu xem quê nữ, trong lúc nhất thời lại gặp khó khăn, lại đi phiền phức Triệu Tinh hắn lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Càng nghĩ, hắn cho Tiểu Hoàng Mao gọi điện thoại, để cho hắn tới nhà hỗ trợ chiếu khán dưới nón nón. Tiểu Hoàng Mao thừa cơ đưa ra yêu cầu, muốn để Tề Vân dẫn hắn đi Ngụy Tiểu Cầm nhà ăn cơm. Rơi vào đường cùng, Tề Vân đành phải đáp ứng, vừa vặn Ngụy Dũng hai ngày này cũng một mực gọi hắn đi trong nhà. Giao dịch đã tới, Tiểu Hoàng Mao tới rất là cấp tốc, không đến nửa giờ liền gõ cửa phòng. Đem quê nữ an bài tốt về sau, Tề Vân mặc vào áo khoác liền ra cửa. Bởi vì hắn hôm nay có chút cảm mạo, cho nên liền không có lại cưới xe, trực tiếp đón xe. Khâu gia hảo chỗ ở hắn là biết vị trí, đó cũng là cái cao cấp cư xá, trước đó Tề Vân tới đây tiếp nhận Noãn Noãn. Tới chỗ sau, hắn cũng không có trực tiếp tới cửa, mà là đi vật nghiệp nơi đó thăm dò được đối phương điện thoại. Đến nỗi vì sao không tìm tới môn đi, tự nhiên là bởi vì không muốn gặp lại Thẩm Viễn Đỉnh nữ nhân kia. Mặc dù nàng cùng Khâu gia hảo đã đăng ký ly hôn, nhưng mà ai biết phòng này bây giờ là ai tại ở, bây giờ khuê nữ quyền nuôi dưỡng đã sẽ trở về, Tề Vân là không muốn lại cùng với nàng có nửa xu liên quan. Chương 49, hướng thực tế khuất phục Khâu gia hảo. Van cầu nguyện phiếu, chương 49, hướng thực tế khuất phục Khâu gia hảo, van cầu nguyện phiếu. Tề Vân cầm tới Khâu gia hảo điện thoại sau, đi tới cửa tiểu khu quán cà phê ngồi xuống, sau đó bấm dây số. Điện thoại vang lên vài tiếng sau, cuối cùng kết nối, Khâu gia hảo âm thanh từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến, "Uy, vị nào?" "Tề Vân." Nghe được là Tề Vân gọi điện thoại tới, Khâu gia hảo giật mình, hơn nửa ngày sau mới nghi ngờ hỏi, "Ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì?" "Ta tại các ngươi cửa tiểu khu quán cà phê, mang lên ngươi món kia đồ sứ, đi ra tâm sự." Tề Vân gọn gàng dứt khoát lời thuyết minh ý đồ đến. Lần này Khâu gia hảo càng buồn bực hơn, ngươi thế nào biết ta có kiện đồ sứ? Ngươi chớ xía vào ta thế nào biết đến, ta ra giá tiền khẳng định so với bằng hữu của ngươi cao liền đúng rồi, ngươi muốn nguyện ý bán liền đến, không muốn coi như xong, ta tại chỗ này đợi ngươi 20 phút. Tề Vân sau khi nói xong liền cúp điện thoại, không cho đối phương nói thêm nữa cơ hội. Khâu gia hảo nghe Tề Vân cái này mang theo cường ngạnh lời nói, trong lòng một hồi khó chịu. Hắn bây giờ rất thiếu tiền, cùng Thẩm Uyển Đình hiệp nghị ly hôn, hắn mặc dù bảo vệ bộ phòng này, nhưng mà hơn 100.000 tiền tiết kiệm đều cho đối phương. Hơn nữa hắn lao mụ đem cháu trai ôm đi về sau, trực tiếp liền cắt đứt kinh tế của hắn nơi phát ra, để cho hắn về sau tự nuôi mình. Cho nên khi tìm thấy cái này đồ sứ sau, hắn không kịp chờ đợi liền chụp ảnh phát cho một cái thâm canh đồ cổ vòng nhiều năm hảo hữu Chí Dao. Hảo hữu nói cho hắn biết nói đây là một kiện thời kỳ dân quốc hàng nhái, nhưng công nghệ không tệ, xem ở bằng hữu phân thượng, nguyện ý 2 vạn khối mua được cất giữ, Song Vương đã hẹn xong buổi chiều giao dịch. Nhưng khi nghe được Tề Vân nói, có thể đưa ra so hảo hữu giá tiền cao hơn, cái này lại để cho hắn có chút tâm động. Dù sao hiện tại hắn tình cảnh cùng phía trước không đồng dạng, nếu là đặt lao tử hắn Khâu Viễn Sơn trước khi phi thăng, coi như Tề Vân cho nhiều hơn nữa hắn cũng không khả năng cân nhắc, Khâu đại thiếu đáp ứng bằng hữu sự tình, sao có thể dễ dàng đổi ý. Trong lòng một phen tính toán sau, Khâu Gia Hảo nhanh chóng mặc áo khoác, cầm lấy cái kia thanh hoa cuốn nhánh liên văn bản liền ra cửa. Hắn vội vàng đuổi tới cửa tiểu khu quán cà phê, liếc mắt liền thấy ngồi ở xó xỉnh Tề Vân. Chợt sải bước đi tới, cầm trong tay chứa thanh hoa cuốn nhánh liên văn bản hộp nặng nề mà đặt lên bàn, tiếp tục chính mình cũng đặt mông ngồi xuống, trên mặt mang rõ ràng không vui. Ngươi tốt nhất thật có thể cho một cái để cho ta hài lòng giá cả. Tề Vân ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, mà là mở ra trước hộp kiểm tra một phen. Cái này ngu rốt cũng không biết điểm nhẹ phóng, cũng không sợ đem bên trong đồ sứ rớt bể. Đựng trong hộp chính là một cái thanh hoa cuốn nhánh liên văn bản, men mặt ánh nhuận, thanh hoa màu tóc trầm ổn, cuốn nhánh liên văn vẽ tinh tế, cành lá quan xoắn tự nhiên. Thực chất đủ lộ thai chỗ có đá lửa hồng, thực chất hiểu vì đại thanh càn long năm chế 6 chữ triệt hiểu. Kiểm tra cẩn thận một lần xác định hoàn hảo không chút tổn hại sau, Tề Vân lúc này mới đem hắn nạp lại tiến trong hộp. Cho ngươi 25.000, bán hay không? Nghe được cái giá tiền này sau, Khâu Gia Hảo lông mày nhíu một cái, làm ra một bộ khinh thường tư thái, 25.000. Ngươi nằm mơ đâu? Nói xong cũng đưa tay ra cầm qua trên bàn hộp, làm bộ chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tại hắn nghĩ đến, là Tề Vân muốn mua của hắn đồ vật, hắn cái này muốn đi, Tề Vân nhất định sẽ giữ chặt hắn trò chuyện tiếp nói chuyện. Nhưng hắn không biết là, chính mình cái kia sốc nổi diễn kỹ, đã sớm bị lao gian cử hoạt Tề Vân nhìn thấu. Chỉ thấy Tề Vân bưng lên cà phê trên bàn nhấp một miếng, lập tức liền đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, không có chút nào ngăn cản hoặc là giữ lại ý tứ. Khâu Gia Hảo vừa đứng lên, động tác liền dừng lại, trong lòng có chút bực bội, ánh mắt lấp lóe. Đây nếu là cùng trước kia, hắn chắc chắn liền đi, không coi ta ra gì như thế, lao tử còn cùng ngươi đàm luận cái truy. Nhưng bây giờ, đó dù sao cũng là thêm ra 5.000 khối tiền đâu. Nội tâm một phen thiên nhân giao chiến, hắn cuối cùng vẫn hướng thực tế khuất phục. Ai? Đưa tiền a. Khâu Gia Hảo một tiếng thở dài, đem hộp một lần nữa đẩy lên Tề Vân trước người, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra đem thu khoản mã lấy ra. Tề Vân cũng không chế giễu hắn, mà không thay đổi lấy điện thoại di động ra, cho hắn quét tới 25.000 khối. Khâu Gia Hảo thu đến tiền sau một khắc cũng không muốn lưu thêm, không nói một lời đứng dậy rời đi. Tề Vân nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu, đem chứa thanh hoa cuốn nhánh liên văn bản hộp cẩn thận bỏ vào trong túi sách của mình, tiếp lấy liền rời đi chỗ ngồi. Nửa giờ sau, thân ảnh của hắn xuất hiện tại phố đồ cổ Thu Nguyệt Hiên cửa tiệm. Trong tiệm, Thạch Phong đang nhàn nhã thưởng thức trà, gặp Tề Vân đi vào, mặt lộ vẻ kinh ngạc. A, ngươi thế nào tới? Tề Vân cười ngồi xuống ghế dựa, vui đùa, ngươi một mực không cho ta chuyển tiền, ta tới nhìn ngươi một chút có phải hay không chạy? Thạch Phong tự nhiên có thể nghe ra đây là nói đùa, cho hắn rót một chén trà nóng, cười ha ha một tiếng, đừng nóng nổi, người mua còn chưa tới đâu. Nói xong hắn cúi đầu xem trước ngực đồng hồ bỏ túi, nói bổ sung, bất quá cũng sắp đến. Tề Vân bưng lên chén trà uống một ngụm, sau đó một bên từ trong túi lấy ra chứa đồ sứ hộp, vừa nói, không nổi, xem trước một chút thứ này kiểu gì. Thạch Phong ánh mắt rơi vào Tề Vân lấy ra trên cái hộp, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, để chén trà trong tay xuống, bu lại, ân, lại có gì bà bối? Chính ngươi xem đi. Tề Vân đem hộp đẩy lên trước người hắn. Thạch Phong tiếp nhận hộp, nhẹ nhàng mở ra, lộ ra cái kia thanh hoa cuốn nhánh liên văn bản. Hắn lập tức trở nên nhãn tình sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí đem đĩa cầm trong tay, tử tế suy nghĩ. Khá lắm, đây là đời nhà Thanh trung kỳ thanh hoa cuốn nhánh liên văn bản a. Thạch Phong vừa nói, một bên cầm qua kính lút, bắt đầu quan sát một chút chỗ rất nhỏ, cái này đường vân, cái này men sắc, chực chực chực. Qua một hồi lâu, Thạch Phong thả xuống kính lút, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục chi sắc. Huynh đệ, ngươi mỗi ngày đều cùng từ đâu tới nhiều như vậy bảo bối a? Lần trước ta không nói cho ngươi sao? Ta là thu phế phẩm, nhặt được mấy món bảo bối rất hợp lý a. Tề Vân vừa cười vừa nói. Thạch Phong chỉ coi là đang trêu chọc hắn, liếc mắt, tức giận nói, vậy ngươi lần sau thu phế phẩm thời điểm có thể mang huynh đệ ta sao? Ta cũng nghĩ nhặt một chút loại vật này. Hai người đang nói, chỉ thấy cửa tiệm lại đi vào hai người, một nam một nữ. Nam mang theo phó mắt tiếng gọt vàng, nhìn nhã nhặn, trên cổ mang theo một chuỗi Tề Vân không quen biết hạt châu, trên tay cuộn lại đầu chuỗi đeo tay. Nữ hơn 30 tuổi, trang dung tinh xảo, bước chân ưu nhã. Mặc dù mặc thả lỏng thon dài áo khoác, lại lờ mờ có thể thấy được che lớp huyền chuyển dáng người. Thạch Phong ngẩng đầu nhìn thấy người tới, lập tức cười đứng dậy chào đón. Đại tổng ta mới vừa rồi còn nói thầm ngươi đây, nhanh mời vào bên trong, mời vào bên trong. Gọi đại tổng trung niên nam nhân cười khoát khoát tay, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Vương tiểu thư. Tối hôm qua đầu kia mật sắp trôi đeo tay chính là Vương tiểu thư vô xuống. Vương tiểu thư thế nhưng là giới cổ vật người trong nghề, đối với các loại đồ chơi văn hóa đều có rất sâu nghiên cứu, kiến giải cũng rất đặc biệt. Thạch Phong nghe hiểu, ý tứ chính là vị này chủ không thiếu tiền, thêm gì nữa loại hình bảo bối đều thích, chỉ cần là có thể xem vừa mắt. Thế là đội vàng trên mặt tươi cười đưa tay ra, ngươi hảo Vương tiểu thư, hoan à, đại ca là ngươi à. Thạch Phong lời nói còn chưa nói xong, liền bị vị kia Vương tiểu thư kinh ngạc âm thanh đánh gãy. Chương 50, ngươi thật thu phế phẩm a. Chương 50, ngươi thật thu phế phẩm a. Tề Vân cũng có chút kinh ngạc nhìn xem nữ nhân trước mắt, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải. Thạch Phong trong miệng Vương tiểu thư không là người khác, chính là trước kia cậu cậu lạc đường tên kia thiếu phụ, cũng là đem giá trị 1 vạn khối đồ dựa bút, còn có giá trị 8 vạn khối tem, toàn bộ cũng làm phế phẩm bán cho Tề Vân Lý đại gia con dâu. Vương Phỉ ha ha, đúng vậy à, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải. Tề Vân cười đáp lại một câu. Thạch Phong ngạc nhiên xoay đầu lại, ngươi, các ngươi có biết? Tề Vân gật gật đầu, đúng, phía trước ta đi Vương tiểu thư trong nhà từng thu phế phẩm. Thạch Phong nghe vậy, biểu hiện trên mặt đặc sắc hơn, hắn cố gắng trừng lớn cặp kia híp mắt mắt, nhìn một chút Vương Phỉ, lại nhìn về phía Tề Vân, chép miệng một cái, ngươi, ngươi thật thu phế phẩm a? Tề Vân vẻ mặt thành thật, thản nhiên nói, đúng vậy a, không còn sớm nói qua cho ngươi sao? Thạch Phong vẫn còn có chút không tin lắm, bất quá cũng không lại xoắn xuýt, chuyển đến cái ghế gọi Vương Phỉ hai người ngồi xuống, tiếp đó rót trà nóng. Vương Phỉ nữ nhân này, mặc dù khỏe mắt có chút nhỏ bé nếp nhăn, pháp lệnh văn cũng dần dần hiện ra, nhưng trên thân lại có một cỗ thành thục thiếu phụ mới có đặc biệt khí chất, để cho người ta như một xuân phong. Nàng sau khi ngồi xuống cái che khỏe miệng, lộ ra một vòng nụ cười ôn hòa, đại ca, ngươi tới đây bên trong là? A, ta có món đồ chơi nhỏ, lấy ra cho Thạch lao bản xem. Tề Vân cũng không giấu giếm. Vương Phỉ ánh mắt tự động rơi vào trên bàn gấm, hiếu kỳ nói, cái gì đồ chơi nhỏ? Ta có thể xem sao? Tề Vân từ không gì không thể, nhìn một chút Thạch Phong, thấy đối phương khẽ gật đầu, thế là liền dùng tay làm dấu mời. Vương Phỉ nhẹ nhàng mở hộp gấm ra, hai mắt tỏa sáng, đem cái kia thanh hoa cuốn nhánh liên văn bản cầm trong tay hơi dò xét, liền nhận ra được. A, cái này chỉ thanh hoa cuốn nhánh liên văn bản phẩm tướng rất không tệ đi. Tề Vân cùng Thạch Phong nghe vậy, không khỏi ghé mắt nhìn nhiều nàng một mắt, không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là một cái biết hàng chủ. Vương tiểu thư hảo nhãn lực, không nghĩ tới ngài đối với đồ sứ phương diện này còn hiểu rõ như vậy. Thạch Phong tức thời dâng lên thổi phồng. Vương Phỉ nhẹ nhàng buông cái mâm xuống, trên mặt mang tự tin mỉm cười, nói, Thạch lao bản quá khen, ta cũng chính là bình thường ưa thích nghiên cứu những thứ này lão vật, đối với đồ sứ phương diện có biết một hai. Một bên vị kia đái tổng lúc này cũng cười tán dương, Vương tiểu thư quá khiêm nhường, ngài tại rất nhiều đồ cổ giám thưởng phương diện kiến giải đều mười phần độc đáo, tại vòng tròn bên trong đó cũng là có chút danh tiếng. Liên nói cái này thanh hoa cuốn nhánh liên văn bản, người bình thường thật đúng là khó khăn một mắt liền phân biệt ra được. Cũng là chút lão hồ ly, những tình cảnh này lời nói tự nhiên nói có lý có lý. Vương vị cũng chưa từng có để ý nhiều, quay đầu nhìn về phía Thạch Phong hỏi, Thạch lão bản, mạo muội hỏi một chút, không biết cái này thanh hoa cuốn nhánh liên văn bản hai vị đàm phán thành công sao? Ta ngược lại thật ra nhìn nó rất vừa mắt. Thạch Phong nghe lời này một cái, mí mắt hơi hơi run run, chỉ là suy tư trong nháy mắt, trên mặt liền tươi cười trả lời, còn không có, ta cũng chỉ là vừa nhìn một chút, bây giờ cái này đồ vật vẫn là thuộc về Tề huynh đệ. Vương tiểu thư nếu là thấy vừa mắt, trực tiếp cùng Tề huynh đệ đàm luận liền tốt. Mặc dù cái này thanh hoa cuốn nhánh liên văn bản hắn đích xác coi trọng, từng thu tới hẳn là có thể kiếm một khoản nhỏ, nhưng mà cùng một vị tài lực hùng hậu tàng gia so sánh, hắn càng muốn làm thuận nước dòng thuyền. Có thể tại phố đồ cổ đặt chân hơn 20 năm, hắn tự nhiên không phải là một cái thiện cận hạng người, lựa chọn như thế nào đối với chính mình càng có lợi hơn, hắn vẫn có thể phân rõ. Vậy thì cảm ơn Thạch lão bản bỏ những thứ yêu thích. Vương Phỉ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, sau đó quay đầu nhìn về phía Tề Vân, ôn nhu nói, "Tề đại ca, cái này đĩa ta thật thích, không bằng bán cho ta như thế nào?" Tề Vân gật gật đầu, "Đương nhiên có thể." Với hắn mà nói bán cho ai cũng cùng dạng, chỉ cần cho tiền là được. "Vậy thì cảm ơn Tề đại ca, không biết ngươi dự định bao nhiêu tiền ra?" Vương tiểu thư nếu là ưa thích, cho ta 6 vạn khối là được. Nghe được cái giá tiền này, Vương Phỉ trên mặt không có chút ba động nào, lúc này quả quyết đáp ứng, "Không, có vấn đề, vậy thì 6 vạn khối tiền." Nói xong liền từ tinh xảo chẽ nổ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, "Tề đại ca đem ngươi số thẻ ngân hàng cho ta đi, ta bây giờ cho ngươi chuyển khoản." Thấy đối phương sảng khoái như vậy, Tề Vân không khỏi càng thêm sợ hai thán phục nữ nhân này thực lực. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, trước đây đi Lý đại gia trong nhà thu phế phẩm, hắn liền đã được chứng kiến trong nhà đối phương điệu thấp xa hoa. Hắn sau khi trở về còn cố ý lên mạng điều tra, riêng là cái kia đen chua nhánh bình phong, giá cả đều nhanh tiếp cận 7 chữ số. Hai người tăng thêm hẹ chặt sau, Tề Vân cho đối phương phát đi số thẻ ngân hàng, rất nhanh liền thu đến nhập chướng 6 vạn nguyên tin nhắn. Thạch Phong rất có nhãn lực ở một bên giúp hai người chuẩn bị kỹ càng hiệp nghị, sau khi hai bên ký tên, giao dịch xem như hoàn thành. Vương Phỉ đem chứa thanh hoa cuốn nhánh liên văn bản hộp gấm thu vào trong bọc, lần nữa hướng Tề Vân nói lời cảm tạ, sau đó liền quay đầu nhìn về phía vị kia đái tổng, "Bây giờ chúng ta xem đầu kia trôi đeo tay à?" Đái tổng cười gật đầu, từ trong bọc lại lấy ra cái hộp gấm đặt lên bàn, "Vương tiểu thư, mời ngài nhìn." Đái tổng người này làm ăn vẫn rất có một bộ, hắn cố ý đem địa điểm giao dịch định tại Thạch Phong trong tiệm, chính là muốn để cho đối phương chứng kiến đến cùng bán bao nhiêu tiền. Như vậy mọi người trong lòng cũng sẽ không có nghi kỵ, mà Thạch Phong xem như người trung gian, cũng tốt cùng người bán giao phó. Vương Phỉ nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, đem đầu kia mật sắc chuỗi đeo tay cầm lấy, cẩn thận quan sát phút chốc, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hài lòng. Cái chuỗi đeo tay này phẩm chất đích xác rất hảo, không có vấn đề. Nói xong đưa tay xuyên thả lại trong hộp, nhìn về phía đái tổng tiền, "Ta vẫn cho ngươi chuyển tới trước đây tài khoản sao?" Đái tổng nghe vậy cười cười, đưa tay chỉ Thạch Phong nói, "Chuyển cho hắn à, đồ vật là hắn khách hàng." Vậy mà Thạch Phong nghe xong lại đưa tay chỉ hướng Tề Vân, cười ha ha một tiếng, "Vương tiểu thư, ngài hay là trực tiếp chuyển cho Tề Minh đệ à, đầu này mật sắp chuỗi đeo tay chính là của hắn." Vương Phỉ nao nao, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tề Vân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng vẫn cho là Tề Vân thân phận thật sự là thu phế phẩm, dù sao lần thứ nhất gặp mặt lúc, đối phương mặc cũng rất mộc mạc. mà lần trước tại chính mình công công trong nhà ngẫu nhiên gặp lúc, đối phương cũng đích xác là tại thu phế phẩm. Bất quá, cái nào thu phế phẩm có thể liên tiếp lấy ra hai cái có giá trị không nhỏ đồ cổ. Cái này không khỏi để cho nàng đối với Tề Vân thân phận bắt đầu có một tia hiếu kỳ. Vương Phỉ cười trêu ghẹo, "Tề đại ca, ngươi nghiệp vụ này vẫn rất đông đảo đâu, vậy ta liền còn cho ngươi chuyển tới vừa rồi cái kia trong chương mục." Tề Vân ung dung gật gật đầu, "Có thể." Thạch Phong lại lấy ra hai phần mới mua bán hiệp nghị, sau khi hai bên ký tên, Vương Phỉ đem mấy thứ cất kỹ, liền đứng dậy cáo từ. Đại tổng tại thu đến Tề Vân thanh toán tiền thuê sau, cũng cáo từ rời đi. Bây giờ trong tiệm lại chỉ có Thạch Phong cùng Tề Vân hai người. Thạch Phong sắc mặt cổ quái, mặt mũi tràn đầy tò mò đến gần hỏi, "Huynh đệ, vị này Vương tiểu thư là cái gì con đường?" Còn không chờ Tề Vân trở về đáp, điện thoại di động của hắn màn hình sáng lên, thu đến một đầu tin tức mạch chat, chính là vừa rời đi không lâu Vương Phỉ gửi tới. "Tề đại ca, nếu như về sau còn có cái này hảo vật muốn xuất thủ, không ngại trực tiếp liên lạc với ta." Tề Vân hội tâm nở nụ cười, nữ nhân này làm việc vẫn rất có chừng mực, mới vừa rồi không có ngay trước mặt người khác nói, mà là sau khi đi lặng lẽ cho mình phát tin tức. Liên hướng đối phương cái kia sảng khoái thái độ, Tề Vân cảm thấy hai người rất có nguyên phần, về sau lại làm đến đồ tốt, nhất định sẽ ưu tiên lo lắng nàng. Chương 51, hệ thống thăng cấp chương 51, hệ thống thăng cấp ta cùng với nàng cũng không quá quen, chỉ thấy qua hai lần mặt. Tề Vân nói rõ sự thật, nhưng Thạch Phong rõ ràng không tin, chỉ coi là Tề Vân không muốn tiết lộ thêm, nhíu môi cũng không lại tiếp tục truy vấn. Hôm nay lập tức liền doanh thu 21.3 vạn, tăng thêm phía trước trong thẻ 3.6 vạn, Tề Vân bây giờ đã nắm giữ gần tới 25 vạn khối. Diệt trừ còn tin dùng tạp 15 vạn tiền vốn, cái kia cũng còn có thể còn lại 10 vạn khối. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, cuộc sống của hắn đã triệt để phát sinh thay đổi. Từ trước đây nghèo rất mùng tơi, mắc nợ mấy chục vạn, đến bây giờ đã có thể trả rõ ràng nợ nần, còn có một cái chỗ ăn hơn. Mấu chốt nhất là khuê nữ cũng một lần nữa trở lại bên cạnh. Hồ bước ra tiệm bán đồ cổ, Tề Vân thở phào nhẹ nhõm, cảm giác hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Đón xe taxi về đến nhà, còn không có vào cửa, liền đã nghe thấy khuê nữ tiếng cười vui sướng. Trong phòng, Tiểu Hoàng Mao đang cùng Loan Loan hai người chơi cờ cá ngựa, đừng nói ra hỏa này mang tiểu hài tử thật đúng là rất có một tay. Ba ba. Nghe thấy Tề Vân mở cửa động tĩnh, tiểu nha đầu giống con vui sướng chim nhỏ chạy như bay tới, lập tức nhào vào Tề Vân trong ngực. Tề Vân đem nàng một cái ôm lấy, sờ lên thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, vừa cười vừa nói, "Đói bụng chưa? Ba ba dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon." Tiểu nha đầu trọng trọng gật gật đầu, "Tốt, ta muốn ăn chân gà." "Không có vấn đề." Nói xong Tề Vân liền bắt đầu cho nàng mặc áo khoác, đồng thời quay đầu nhìn về phía Tiểu Hoàng Mao, "Đi thôi, ngươi không phải muốn đi ngụy tiểu cầm nhà?" Tiểu Hoàng Mao nghe xong, trên mặt lập tức nhạc nở hoa rồi. Ba người ra tiểu khu, Tề Vân tại siêu thị mua chút trái cây tươi, sau đó đón xe thẳng đến Ngụy Dũng nhà. Ngụy Dũng bên này, sáng sớm thu đến Tề Vân nói điện thoại hôm nay tới chúc Tết, thế là cùng con dâu hai người lại đi chợ bán thức ăn mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, sớm liền đã chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. Chờ Tề Vân ba người vào nhà, trên bàn đã bày đầy đủ loại món ăn. Đùi dê, nưu đại cốt, mâm lớn gà, thịt ngựa. So với lần trước Tề Vân tới nhà lúc còn muốn càng thêm phong phú. "Ta đang định hỏi ngươi lúc nào tới đây chứ, nhanh lên bàn, liền chờ các ngươi đã tới ăn cơm." Ngụy Dũng nhiệt tình gọi nhập tọa, cô em vợ cũng ý cười bánh bánh mà tiến lên tới đùa lấy Loan Loan. Ngụy Dũng lao bà cũng nhô cái đầu ra, tại trong phòng bếp hô, "Tề Vân tới rồi sao? Nhanh, các ngươi ngồi xuống trước ăn, ta cái này còn có món ăn cuối cùng, lập tức liền hảo." "Đầu tử, các ngươi cái này chỉnh quá khách khí, còn chuẩn bị nhiều món ăn như vậy, cho ngươi thêm phiền phải à?" Tề Vân cười đáp, "Phiền phức gì nha, nhanh chóng động đũa, động đũa." Ngụy Dũng vừa nói, một bên mở ra một bình rượu đế, cho Tề Vân rót một ly. Tề Vân vội vàng đưa tay ngăn cản, bớt đi một chút, còn phải mang khuê nữa đâu." "Vậy được, ngươi hôm nay liền một chén này, ngày khác hai anh em ta mới hảo hảo uống chút." Ngụy Dũng cũng không miễn cưỡng, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hoàng Mao, "Vương Vân ngươi tới một chút không?" Tiểu Hoàng Mao nhao nhao muốn thử bưng lên cái chén không đưa tới, cũng may Tề Vân tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Ngụy Dũng giữ chặt. "Đừng, rượu này số độ cao, tiểu tử này một ly xuống, ta lát nữa còn phải khiêng hắn trở về." Ngụy Dũng nghe xong, nhìn Tiểu Hoàng Mao, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, "Người trẻ tuổi, không biết uống rượu không thể được à?" Tiểu Hoàng Mao lúng túng nở nụ cười, rụt cổ một cái. Bữa cơm này một mực ăn đến nhanh trời tối, Tiểu Hoàng Mao sớm buông chén đũa xuống, cùng Ngụy Tiểu Cầm hai người trên ghế salon xì xào bàn tán. Cô em vợ nhưng là một mực đùa lấy Loan Loan, hy vọng thu được tiểu gia hỏa hảo cảm. Lúc gần đi, Tề Vân cho Ngụy Tiểu Cầm cầm một hòm bao, bên trong tiền mỹ không nhiều, liền 200 khối. Sau khi về đến nhà, cho Loan Loan thoát áo qua lúc, hắn mới phát hiện tiểu nha đầu trong túi cũng có một hòm bao. Mở ra xem, bên trong chừng 2000 khối. Tề Vân bất đắc dĩ lắc đầu, Ngụy Dũng gia hỏa này thật đúng là. Tiểu nha đầu hôm nay đoán chừng là chơi mệt rồi, vừa tắm rửa xong liền ngủ thật say. Tề Vân đang chuẩn bị trên ghế salon nằm một hồi, lúc này điện thoại chợt vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Lưu Manh đánh tới, thầm nghĩ ra hỏa này muộn như vậy gọi điện thoại, chẳng lẽ ra cái gì vậy? "Uy, Manh ca." "Lão Tề, vừa rồi em vợ ta điện thoại tới, nói bọn hắn quản lý tìm không thấy người. Hơn nữa ngoại trừ em vợ ta cho hắn cầm tiền, còn có mấy người cũng đều giao tiền cho hắn." Tề Vân nghe xong nao nao, ngày đó tại Lưu Manh trong nhà nghe xong sự tình sau, hắn cũng cảm giác không thích hợp, bây giờ quả nhiên, đối phương hơn phân nửa đã bỏ chạy. "Em vợ ngươi muốn cái kia 6 vạn khối tiền ngươi cho hắn mượn?" "Còn không có cho, sáng sớm Lý Kiệt tiểu tử kia lại nhà trên bên trong tới đòi tiền, tức phụ ta chuẩn bị cho hắn lấy ra lấy, ta nghe lời ngươi nhắc nhở liền giữ lại cái tâm nhãn, để cho hắn chờ 2 ngày lại nói, lại đi hỏi thăm nhiều nghe ngóng, kết quả quản lý buổi chiều liền biến mất." May sáng sớm không cho hắn lấy tiền, bằng không thì cái này 6 vạn khối cũng đổ xuống sông xuống biển. Ta gọi điện thoại chính là nghĩ cảm tạ ngươi. Lưu Minh trong thanh âm tràn đầy may mắn, 6 vạn khối tiền đối bọn hắn gia đình tới nói không phải một số lượng nhỏ, cặp vợ chồng khổ cực đi làm một năm, cũng không chắc có thể tích trữ tới 6 vạn khối. Tề Vân thở dài, cái này có gì tặng, em vợ ngươi bọn hắn báo cảnh sát không? Đã báo qua, cảnh sát đang tìm người. Vậy bây giờ cũng không biện pháp khác, chờ cảnh sát bên kia tin tức đi sau khi cúp điện thoại. Tề Vân bất đắc dĩ lắc đầu, người trẻ tuổi quá mức nóng lòng cầu thành, chính là dễ dàng thất bại. Loại chuyện này một khi bị bắt được, đi vào giẫm máy may chắc chắn là trốn không thoát, đối phương tất nhiên dám làm như vậy, chắc chắn là đã cùng đường mặt lộ, cho dù bắt được người, tiền cũng không nhất định còn có thể muốn được trở về. Bất quá cũng may Lưu Mãnh gia hỏa này nghe khuyên, không có tạo thành tổn thất lớn hơn. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đã đến công điểm, tình báo hôm nay đổi mới. Tề Vân không kịp chờ đợi gọi ra mặt ngoài. Một giây sau, con ngươi của hắn đột nhiên co bảo, trước mắt màn sáng trở nên giống như mọi khi không giống nhau lắm, mỗi ngày hệ thống tình báo khóa lại đã đủ 20 tiền, thăng cấp làm Level 2, tốc chủ, Tề Vân hệ thống đẳng cấp, cấp 2, mỗi ngày có thể đạt được 2 đầu tình báo đẩy lên, còn có xác suất nhỏ thu được màu lam tình báo. Hôm nay tình báo 1, màu đỏ gió đông thị trường Đỗ Binh thiếu vay nặng lãi bất lực hoàn lại, đã bỏ chạy đến giáp thành phố Tháp Cái kho huyện. Chuẩn bị ngày mai thông qua bến cảng xuất cảnh. Hôm nay tình báo 2, màu trắng khu mới Huyền Vũ đường phố đông hướng tây 500m chỗ, lối đi bộ cái khác trong danh thoát nước có một cái 26G nhẫn vàng, đã vượt qua một tuần không người nhặt tê hệ thống lên tới cấp 2. Về sau mỗi ngày có thể thu được 2 đầu tình báo. Tin tức này không thể nghi ngờ để cho Tề Vân rất là phấn chấn, hơn nữa còn có xác suất nhỏ có thể thu được màu lam tình báo, mặc dù không biết cái này màu lam tình báo là gì, nhưng phỏng đoán hẳn là loại kia rất có giá trị. Còn có chính là tình báo một tin tức, gió đông này thị trường chạy trốn Đỗ Binh, Tề Vân phỏng đoán xác suất rất lớn chính là Lý Kiệt người quản lý kia. Gia hỏa này ngày mai liền từ miệng bờ xuất cảnh, nếu là cho hắn chạy trốn, Lý Kiệt tiểu tử kia tiền liền triệt để không có hy vọng. Mặc dù cùng Lý Kiệt tiểu tử này không có gì giao tình, nhưng Lưu Mạnh thế nhưng là vì chính mình lập xuống qua công lao hắn mã, liền hướng Lưu Mạnh mặt mũi, tin tức này cũng nên thông báo hắn một tiếng, chính là phải biên một cái hợp lý mở cớ. Nghĩ kỹ cách diễn tả sau, Tề Vân bấm Lưu Mạnh điện thoại. Chương 52, mang khuê nữ đi ra ngoài chơi. Chương 52, mang khuê nữ đi ra ngoài chơi. Mạnh ca, em vợ ngươi bọn hắn người quản lý kia gọi là Đỗ Binh không?
Đúng, gọi là Đỗ Binh, thế nào?
Lưu Mạnh nghi hoặc hỏi. Tề Vân ho nhẹ một tiếng, bắt đầu biên lời xạo, tiểu tử kia thiếu đặt mông vay nặng lãi, đã bỏ chạy. Ta thăm dò được lúc trước hắn cùng người để gặp qua, tại giáp thành phố Tháp Cái kho huyện bên kia giống như có cái bà con xa. Ta nhớ được bên kia ra miệng bờ giống như thật gần, hắn không chừng sẽ theo bên kia xuất kính. Ta đề nghị ngươi tốt nhất nhường ngươi em vợ đem tình huống này cùng cảnh sát nói một chút, nhưng mà đừng nói tin tức từ ta chỗ này tới, hiểu không? Lưu Mạnh nghe xong nao nao, không ngừng bận rộn đáp lại, hiểu, ngươi không cứ gọi điện thoại cho ta. Hắn mặc dù không rõ ràng Tề Vân tin tức từ chỗ nào tới, nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, hắn sẽ không hỏi nhiều, hơn nữa đối đãi Tề Vân, hắn là rất tín nhiệm. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân rón rén đi vào phòng ngủ, nhìn đang tại ngủ say tiểu nha đầu, gặp nàng ngủ say sưa, liền cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, chậm rãi lui ra. Sau đó, hắn mặc vào áo khoác, tại trong hộp công cụ tìm kiếm ra một cây dây kém cùng đèn tin, liền đi ra cửa. 20 phút sau, Tề Vân cưỡi lấy xe điện, xuất hiện tại Huyền Vũ đường phố. Đông hướng tây 500m, đại khái chính là nơi này a. Tề Vân dừng xe xong, liếc nhìn một vòng, thấy chung quanh không người, liền đánh hiện ra đèn tin, bắt đầu ở trong rãnh thoát nước kiểm tra cẩn thận. Cương tình nơi này, một năm cũng xuống không được 2 lần mưa, cho nên trong rãnh thoát nước tương đối khô ráo, cơ bản không có gì mùi vị khác thường, chỉ có số ít tuyết động. Ánh mắt của hắn bốn phía du đãng, không buông tha bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Cuối cùng đang tìm hơn 10 phút sau, đèn tin cầm tay trong vầng sáng, xuất hiện một cái màu vàng kim vật thể. Tề Vân thần sắc chấn động, không kịp chờ đợi áp sát tới. Chỉ thấy một cái dính sơ qua bùn lầy hoàng kim nhẫn, đang lặng lặng nằm ở trong rãnh thoát nước. Hắn lúc này từ trong túi lấy ra đã sớm chuẩn bị xong dây kẽm, đem một đầu tách ra thành móc hình dạng, ngả vào trong rãnh thoát nước, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy chiếc nhẫn kia. Thằng đến giới chỉ cuối cùng giữ tại trong lòng bàn tay, trên mặt của hắn lúc này mới lộ ra một nụ cười. Bây giờ không phải là kiểm tra thời điểm, Tề Vân lúc này đem giới chỉ nhét vào trong áo trên sân túi, sau đó cưỡi xe trở về. Sau khi về đến nhà, Tề Vân trước tiên xác nhận tiểu nha đầu vẫn như cũ ngủ được an ổn, lúc này mới đi tới phòng bếp, đem chiếc nhẫn kia dùng nước cọ rửa một lần. Chiếc nhẫn này tạo hình rất quê mùa, hơn nữa chỉ vòng rất lớn, hẳn là mai nam sĩ, 26 khắc dựa theo hôm nay 675 khối thu về giá vàng, có thể bán hơn 1.7 vạn. Một phen bận rộn, bây giờ đã là 2 giờ khuya, Tề Vân thu thập một phen sau, mang theo ý cười tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Tề Vân sớm rời giường cho khuê nữ làm tốt điểm tâm, ăn cơm xong liền chuẩn bị mang nàng đi ra phố. Vừa ra cửa, trùng hợp cửa đối diện cũng tại lúc này mở ra. Chỉ thấy Triệu Tình mặc cả người màu trắng áo lông, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, nhìn tâm tình không tệ. Ánh mắt của nàng rơi vào Tề Vân cùng tiểu nha đầu trên thân, trước tiên chào hỏi, "Sớm á Tề đại ca." Tề Vân cười gật gật đầu, "Sớm, Tiểu Tình." Triệu Tình tiến lên 2 bước, sờ lên Loan Loan gương mặt, đây là muốn dẫn Loan Loan đi ra ngoài chơi. "Đúng, hôm nay vừa vặn không có việc gì, mang nàng ra ngoài dạo chơi." Lúc này tiểu nha đầu cũng thúy thanh nói, "Tiểu Tình tỷ tỷ, ngươi theo chúng ta cùng đi chơi a." Triệu Tình nghe vậy, trên mặt lộ ra xin lỗi, "Thật xin lỗi a Loan Loan, Tiểu Tình tỷ tỷ hôm nay có việc muốn làm, không thể chơi với ngươi, chờ lần sau có rảnh, tỷ tỷ dẫn ngươi đi khu vui chơi chơi, có hay không hảo?" Loan Loan nghe xong biểu lộ lập tức trở nên ngẩm đạm, nhưng vẫn là biết chuyện gật đầu, ngại thanh mại khi nói, "Tốt a, "Tiểu Tình tỷ tỷ, vậy ngươi nhưng muốn nói lời nói chắc chắn a?" Triệu Tình nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi nhỏ của nàng, cười nói, "Đương nhiên rồi, ngoan ngoãn ngoan như vậy, tỷ tỷ thích nhất ngoan ngoãn." "Tiểu Tình, vậy chúng ta liền đi trước, ngươi còn bận việc của ngươi." Hai người phân biệt sau, Triệu Tình lái xe hướng về khu vực ngoại thành cô nhi viện chạy tới, mà Tề Vân thì mang theo tiểu nha đầu đi đến phụ cận thương trường. Hôm nay đã là sơ tam, rất nhiều cửa hàng cũng đã mở cửa. Đi ngang qua một nhà tiệm vàng lúc, Tề Vân thuận đường liền đem viên kia hoàng kim nhận ra tay đi, thu vào 17.550 nguyên. Bây giờ giá vàng quá cao, nói không chính xác ngày nào liền sẽ cùng đi, bằng không hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều tổn điểm hoàng kim. Thương trường lầu 4 là chơi trò chơi thành, trước đó trên cơ bản mỗi tháng Tề Vân đều biết mang khuê nữ tới này vừa chơi, bất quá không trùng hợp chính là hôm nay còn không có kinh doanh. Thế là hắn liền mang theo khuê nữ đi tới lầu 2 bán trang phục trẻ em khu vực, cho khuê nữ chọn lấy 3 bộ quần áo. Không thể không nói, bây giờ tiểu hài tử quần áo thật sự rất đắt, so đại nhân đều không thua bao nhiêu, nhưng chỉ cần là đem tiền tiêu vào hài tử trên thân, số đông phụ mẫu cũng sẽ không do dự. Ai nha, tiểu bằng hữu này có thể quá đẹp. Dáng dấp thật dễ nhìn. Bộ y phục này mặc lên người, càng ngon đâu. Mặc dù biết đây là nhân viên bán hàng viên đạn bọc đường, nhưng Tề Vân rất là hưởng thụ, thống khoái trả tiền rời đi. Mua xong quần áo lại dẫn khuê nữ đi xuống lầu đi ra hút báo cơm một trận, hai cha con lúc này mới chậm rãi đi dạo đi về nhà. "Loan Loan hôm nay vui vẻ không?" Tiểu nha đầu ngẩng lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, dùng sức gật gật đầu, "Vui vẻ. Ba ba mua cho ta quần áo mới, còn ăn xong ăn, ta rất thích hôm nay nha." Tề Vân nhìn xem nữ nhi vui sướng bộ dáng, trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc, nhịn không được đưa tay sờ sờ Loan Loan đầu. Hôm nay hiếm thấy không có chuyện gì khác quấy rầy, hai cha con tại liền nằm trên ghế salon ăn đồ ăn vặt nhìn phim hoạt hình. Bất chi bất giác, hai người đều ngủ lấy, chờ Tề Vân tỉnh lại lần nữa, đã là đêm khuya. Tiểu nha đầu ngủ say sưa, nước bọt lưu đem Tề Vân ngực quần áo đều làm ướt. Tề Vân trên mặt lộ ra từ ái ý cười, đem khuê nữ nhẹ nhàng ôm đến trên giường, sau đó đi tới phòng bếp phía dưới bắt mì, an ủi một chút kêu lên đùng ngủ bụng. Khoảng cách lần sau tình báo đổi mới còn thừa thời gian 21 phút ăn mì xong đầu, thu thập nồi chén, thời gian vừa vặn đi tới không điểm. Hôm nay tình báo 1, màu đỏ lao hứa vừa mua bảo mã 7 hệ có 2 nơi ẩn nấp vị trí vẫn có dấu GPS, rõ ràng thu đội đã xuất phát, dự định tại rạng sáng đem xe kéo đi. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ vạn khoa hoa phủ 401 hộ gia đình trương lượng là cái huấn luyện viên thể hình. Lão bản của hắn gấp gáp chạy trốn, dự định đem 30 đài vạn niên thanh máy chạy bộ giá thấp bán ra, trông thấy có liên quan lão hứa tình báo, Tề Vân vẫn là cảm thấy có chút bất ngờ. Trải qua lần trước rượu cục sau, hắn ở trong lòng đã triệt để cùng người này phân rõ giới hạn, quyết định về sau sẽ lại không lui tới. Hắn nguyên tắc làm người chính là, người kính ta một thước, ta mời người một trượng, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Cho nên hắn lần trước chẳng những trả đối phương 2 vạn khối tiền vốn, còn nhiều trả 4.000 khối lợi tức, lẫn nhau xem như thanh toán xong, lại không có gì tình cảm, hắn cũng không có ý định hảo tâm đi nhắc nhở đối phương. Đến nỗi một cái khác tình báo liền có chút ý tứ, 401 ở 3 cái kia xà phòng lão nguyên lai là huấn luyện viên thể hình, khó trách từng cái một đầy người khối cơ thịt. Chương 53, chuẩn bị chạy trốn phòng tập thể thao lão bản. Chương 53, chuẩn bị chạy trốn phòng tập thể thao lão bản. Tề Vân cầm điện thoại di động lên, ở trên mạng tra một chút cái này máy chạy bộ giá cả, một đài mới ít nhất phải 5.000 khối, đồ xài rồi đều phải hơn 3.000. Bất quá đối phương hẳn là sinh ý không được, dự định thừa dịp ăn Tết không tiếp tục kinh doanh trong lúc đó chạy trốn, có thể thích hợp ép một chút giá cả. Cái này kiện thân ngành nghề, hắn cũng có nghe thấy, ra trận nhanh, rời sân càng nhanh. Tốc độ ánh sáng thu hoạch một bút hội viên phí, một khi làm ăn không khá lập tức chạy trốn, đây đều là thông thường xáo lộ. Hôm sau, Tề Vân gõ 401 cửa phòng. Ai vậy? Vẫn là lần trước kẻ cơ bắp đó, giận đùng đùng kéo cửa phòng ra, sớm như vậy ngươi xem xét cửa ra vào đứng chính là Tề Vân, tên cơ bắp lửa giận trong nháy mắt tiêu thất, gạt ra vẻ lúng túng ý cười, là ngươi a? Tề Vân gật gật đầu, ngươi gọi Trương Hổ đúng không? Tên cơ bắp sững sờ, trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc, ngươi thế nào biết đến, ngươi muốn làm gì? Chớ khẩn trương, chính là có vấn đề tìm ngươi hỏi thăm một chút. Trương Hổ nghe vậy, biểu lộ lúc này mới có chỗ bưng lỏng, cái gì vậy, ngươi nói đi. Ngươi là tại phòng tập thể thao việc làm, đúng không? Ân. Thế nào? Các ngươi phòng tập thể thao ở đâu? Tề Vân truy vấn. Trương Hổ nghe xong, lần nữa cảnh giác lên, ngươi muốn làm gì? Ta nói với ngươi, ngươi đừng nghĩ cầm chuyện kia uy hiếp ta, cùng lắm thì ta thay cái thành thị. Tề Vân cười khoát khoát tay, các ngươi gần nhất biểu hiện rất tốt, sự tình lần trước ta toàn bộ làm như chưa từng xảy ra. Nghe ngóng đây là muốn tìm lão bản của các ngươi nói chuyện làm ăn. Thật sự? Trương Hổ vẫn còn có chút không tin, lần nữa xác nhận. Thật sự? Gặp Tề Vân biểu lộ không giống nói dối, hắn lúc này mới hồ nghi nói, ngươi tìm chúng ta lão bản đàm luận gì suy nghĩ? Quay đầu ngươi sẽ biết, nói cho ta biết trước đi, còn có đem hắn điện thoại cũng cho ta phía dưới. Được chưa? Chúng ta phòng tập thể thao tại Bắc Kinh lộ, tên gọi Minh Mông Kiện Thân Hội Sở, hắn điện thoại là 131. Đi, cảm tạ. Nhận được tin tức sau, Tề Vân gật gật đầu quay người rời đi, vừa đi ra hai bước quay đầu hỏi lần nữa, các ngươi phòng tập thể thao có phải hay không làm ăn không khá nhanh đảo bế? Trương Hổ nghe được vấn đề này, nao nao, mấy tháng gần đây sinh ý là không quá ổn, nhưng không nghe nói đóng cửa à? Tề Vân gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Sau khi về đến nhà, hắn lại gọi điện thoại đem Tiểu Hoàng Mao cho Dung tới. Ngươi giúp ta nhìn xem một lát Loan Loan a, ta ra ngoài làm ý chuyện. Tiểu Hoàng Mao một mặt im lặng, Tề ca, nếu không thì ngươi thuê cái bảo mẫu a, ta như thế mở lớn khuôn mặt, mỗi ngày đến cấp ngươi nhìn hải tử. Tề Vân không có trả lời, một mặt lãnh khốc mà từ trong túi lấy ra một phong thư đập vào bộ ngực hắn. Tiểu Hoàng Mao nghi ngờ tiếp nhận phong thư, mở ra xem, bên trong lại là 5.000 khối tiền. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên, trên mặt bất mãn quét sạch sành sanh, vội vàng đem thư phong nhét vào trong túi, cười hì hì nói, "Tề ca, kỳ thực ta thật thích cùng Loan Loan chơi, ngươi lần sau muốn đi ra ngoài tùy thời gọi điện thoại cho ta a." Mặc dù hắn vật liệu xây dựng Vương ca xem tiền tài như cặn bã, bất quá vậy cũng phải nhìn là bao nhiêu tiền. 300-500, hắn tự nhiên là không nhắc lên nổi hứng thú, còn không có hắn một ngày tại cửa hàng tham ô nhiều tiền, nhưng đây chính là 5000 khối. Hắn hôm trước tại Ngụy Dũng nhà thời điểm, trông thấy Ngụy Tiểu Cầm một mực tại xem chụp ảnh tương quan video, cho nên hắn đã quyết định muốn gom tiền mua một cái máy ảnh đưa cho đối phương, vụ trộm cho nàng niềm vui bất ngờ. Không chừng đối phương một xúc động, hai người liền có thể xác định quan hệ. Tề Vân lườm hắn một cái, đây là lần trước vớt tủ sắt đưa cho người chia hoa hồng. Tiểu Hoàng Mao nghe vậy mà người, a, phân nhiều như vậy a. Tề Vân ngược lại không có cảm thấy nhiều, bán đi đầu kia mật sắp trôi đeo tay thu vào 15 vạn, hơn nữa Tiểu Hoàng Mao phát hiện tủ sắt lập xuống đại công, cho nên cái này 5000 khối là hắn nên được. Đi, bên ngoài lạnh lẽo, tận lực đừng mang Loan Loan ra ngoài a. Loan Loan, ba ba một hồi liền trở về, ngươi ở nhà phải nghe lời. Tề Vân sớm cho hai người chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, lại dặn dò hai câu, liền mặc vào áo khoác đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, hắn trước tiên cho cái kia phòng tập thể thao lão bản gọi điện thoại, vì ngăn ngừa đối phương sinh nghi, Tề Vân cũng không có trực tiếp hỏi máy chạy bộ sự tình, mà là làm bộ vấn đối phương phòng tập thể thao phải chăng có ý định chuyển lượng. Đối phương nghe xong hắn là nghĩ cuộn xuống phòng tập thể thao, lập tức ngữ khí trở nên nhiệt tình, hai người hẹn gặp tại phòng tập thể thao nói chuyện. Thế là Tề Vân liền đánh chiếc xe, thẳng đến phòng tập thể thao. Bắc Kinh lộ xem như bản thị tương đối phồn hoa khu vực, mặc dù người lưu lượng không sánh được khu phố cổ, nhưng đủ loại thương trường tiểu khu cũng không ít. Mên Ngông kiện thân hội sở ngay tại một chỗ tiểu khu cửa hàng lầu 2. Tề Vân thật xa đã nhìn thấy một cái mang theo kính mắt, bộ dáng nhìn xem rất là tình mình trung niên nhân chờ ở cửa ra vào. Gặp Tề Vân tới, trên mặt hắn tươi cười tiến lên hỏi, "Xin hỏi ngài là Tề lão bản sao?" Tề Vân cười gật gật đầu, "Không tệ, bảo ta Tề Vân liền tốt." "Tề lão bản ngài khỏe, ta họ Khổng." Trung niên nhân chủ động đưa tay ra, hai người cầm một chút liền nói tiếp, "Chúng ta tới phòng làm việc nói đi." Hai người đi cầu thang lên tới lầu 2 phòng tập thể thao, Tề Vân đánh giá hoàn cảnh bốn phía, khí giới bày ra đến có chút lộn xộn, không thiếu thiết bị đều bị kín một tầng thật mỏng cho bụi, trong góc lục thực cũng có vẻ hơi bề bại. Đi vào đối phương văn phòng, Khổng lão bản từ trong ngăn tủ lấy ra một bình nước khoáng đưa tới, hai người sau khi ngồi xuống nói, "Tề lão bản, chắc hẳn ngài cũng nhìn thấy, chúng ta cái này kiện thân hội sở tổng diện tích có 1000m², vô luận là khu vực, trang trí, khí giới đều xem như rất không tệ. Ta cũng là gần nhất lao ra bên kia có chút việc cần trở về xử lý, vừa vặn có chuyển nhượng ý nghĩ, ngài nếu là sang lại, thật tốt kinh doanh, nhất định có thể kiếm tiền." Loại lời này thuật đối với chưa từng làm buôn bán người trẻ tuổi có lẽ dễ dùng, nhưng mà đối với Tề Vân loại này lao trèo lên tới nói, một cái dấu chấm câu hắn đều không tin. Làm ăn âm mưu to lớn nhất chính là cửa hàng lớn chuyển nhượng. Bất quá trong lòng là muốn như vậy, hắn mặt ngoài lại là không lộ ra dấu vết, giả bộ cảm thấy hứng thú hỏi, "Không biết Khổng lão bản dự định bao nhiêu tiền chuyển nhượng, nơi này tiền thuê lại là bao nhiêu?" Khổng lão bản chỉnh ngay ngắn thân thể, bắt đầu giới thiệu, "Nơi này tiền thuê rất có lời, ta lúc đó tìm người quen cùng chủ thuê nhà nói, 1m40, 1 tháng 4 vạn khối tài hữu. Phòng ở còn 1 tháng nữa đến kỳ, phía sau ngươi tụ mướn, ta có thể giúp ngươi tìm chủ thuê nhà đàm luận, vẫn là dựa theo giá gốc cho thuê ngươi. Đến nỗi chuyển nhượng phí, ngài cho ta 30 vạn là được, tất cả thiết bị còn nguyên lưu cho ngài, làm qua thẻ hội viên khách hàng cũng từ ta bên này tới xử lý." Tề Vân nghe xong nhíu mày, giả vờ một bộ dáng vẻ trầm tư. Sau một hồi khá lâu, hắn mới hãy nay hồi đáp, "Ngượng ngùng a Khổng lão bản, cái giá tiền này vượt qua dự tính của ta, hơn nữa ta cảm thấy nơi này tiền thuê nhà quá mắc, ta không có kinh nghiệm gì rất dễ dàng bồi thường tiền." Khổng lão bản nghe thấy lời này, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ thất vọng, hắn trước đây cũng là đầu nào nóng lên, nghe xong bằng hữu chuyện ma quỷ, một đầu đâm vào tới. Vừa gây dựng đoạn thời gian kia vẫn được, có hoạt động nhiệt độ, mỗi tháng mới tăng thêm hội viên không thiếu, vừa vặn rất tốt cảnh không giải, về sau từ từ kéo hông. Trong khoảng thời gian này, hắn đã vụng trộm tiếp xúc qua mấy cái đồng hành, muốn đem phòng tập thể thao chuyển ra ngoài, nhưng không có người nguyện ý tiếp bản. Cho nên hắn bây giờ đã không trông cậy vào còn có thể chuyển đi ra, chỉ muốn tại mùng 8 phía trước trộm đạo đem thiết bị toàn bộ xử lý sạch, tiếp đó đối ngoại liền nói trang trí cải tạo, trực tiếp chạy trốn giảm bớt thiệt hại. Chương 54, một đao chém vào động mạch chủ bên trên. Chương 54, một đao chém vào động mạch chủ bên trên. Trầm mặc một lát sau, Tề Vân ngẩng đầu nhìn về phía Khổng lão bản, chậm rãi mở miệng nói, "Tuy nói quy điểm chỉnh thể tình trạng cùng ta mong muốn có chút chiến lệnh, nhưng ta vừa mới đại khái nhìn một vòng, những cái kia máy chạy bộ còn giống như thật không tệ, không biết Khổng lão bản có hay không đưa chúng nó bán ra dự định đâu." Nguyên bản vốn đã xì hơi Khổng lão bản nghe vậy, tinh minh ánh mắt bên trong ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn hơi hơi do dự, lông mày cố ý nhăn lại, làm bộ nói, "Nếu là đơn độc đem những thứ này thiết bị bán cho ngươi, lui về phía sau ta tiệm này nhưng là càng khó chuyển tay đi ra a, nếu không phải là Tề Vân đã sớm biết nội tình, chỉ sợ thật đúng là bị hắn bộ dáng này lừa qua." "Ha ha, không có chuyện gì, vậy ta lại đến nơi khác hỏi một chút, hôm nay quấy rầy a." Tề Vân cười đáp một câu, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Khổng lão bản rõ ràng không nghĩ tới hắn nói đi là đi, lần này chân mày nhíu chặt hơn. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, cũng cười cười đứng dậy, "Không khách khí, Tề lão bản ta đưa tiễn ngươi." Hai người cứ như vậy mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chậm rãi hướng về bên ngoài phòng làm việc vừa đi. Bây giờ so đấu chính là một cái tâm lý, ai trước tiên lên tiếng, ai liền sẽ ở phía sau đàm phán xa suốt nhập hạ gió. Nếu là Tề Vân trước tiên biểu đạt ra mãnh liệt ý nguyện, cái kia Khổng quản lý chắc chắn là muốn thừa cơ cố tình nâng giá, tận lực vãn hồi chút tổn thất. Cho nên hắn một chút cũng không có gấp gáp, bình tĩnh đi ở phía trước. Khổng quản lý theo ở phía sau, ánh mắt lấp lóe. Thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này còn không ngừng lại, chẳng lẽ chỉ là tới hỏi một chút? Căn bản là không muốn mua. Càng đi về phía trước nội tâm của hắn càng dày vò, đối phương là gần nhất một cái duy nhất nguyện ý lên môn nói chuyện người, hắn không muốn liền như vậy lỡ mất cơ hội. Đi mau đến cửa thang lầu thời điểm, hắn cuối cùng nhịn không nổi. Ha ha, Lê lão bản, ta vừa rồi lại suy nghĩ một chút, tiệm này có thể trong thời gian ngắn là không tốt lắm bàn ra ngoài, những thứ này thiết bị bán cho ngươi cũng không phải không được. Tề Vân xoay người lại, giả bộ kinh ngạc hỏi, Khổng lão bản nghĩ thông suốt rồi. Khổng lão bản trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đúng, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Đi. Hai người lại lần nữa về tới văn phòng, riêng phần mình ngồi xuống. Khổng lão bản háng giọng một cái, tính toán nắm giữ một chút quyền chủ động, Tề lão bản, mặc dù ta nguyện ý đem những thứ này máy chạy bộ bán cho ngươi, nhưng phương diện giá tiền ngươi phải cho cái thích hợp đến, không thể để cho ta quá thiệt thòi. Tề Vân khẽ gật đầu, trên mặt mang nhìn như thành khẩn thần sắc, Khổng lão bản, ngươi đây yên tâm, ta cũng không phải muốn chiếm ngươi tiện nghi, chỉ là trên sân làm ăn, tất cả mọi người phải cân nhắc chi phí. Ta vừa rồi đại khái nhìn xuống, những thứ này máy chạy bộ mặc dù nhãn hiệu không tệ, nhưng sử dụng thời gian cũng không ngắn, có mấy đài nhìn còn có chút mài mòn. Khổng lão bản ánh mắt căng thẳng, vội vàng phản bác, Tề lão bản, cũng không thể nói như vậy. Những thứ này máy chạy bộ cũng là định kỳ bảo dưỡng, mặc dù dùng chút thời gian, nhưng tính năng vẫn là rất có thể tin. Hơn nữa, chúng ta những thứ này máy chạy bộ giá mua vào chính là hơn 5000, bây giờ đổ xài rồi làm gì cũng phải trị giá hơn 3000 thôi à. Tề Vân thân thể hơi hơi dựa vào phía sau, hai tay khoanh đặt ở trên đầu gối, thản nhiên nói, không tệ. Bây giờ đổ xài rồi giá cả đích xác muốn hơn 3000 khối, nhưng đó là cá nhân người mua ra giá cả. Ta thô sơ giản lược nhìn xuống, Khổng lão bản ngươi chỗ này ít nhất phải có cái 30 đại à, cái này cần bán được lúc nào đi? Hơn nữa máy chạy bộ cái đồ chơi này, đổi mới quá nhanh, mới giá cả cũng không đắt, nguyện ý xài 3000 khối mua đồ xài rồi, dù sao vẫn là số ít. Khổng lão bản nghe vậy, lông mày sắp có thể kẹp chết một con muỗi, đối phương nói cũng là tình hình thực tế, hơn nữa cái tiệm này càng mang xuống, hắn hao tổn càng nhiều. Phía trước nói tiền thuê nhà còn 1 tháng nữa, kỳ thực chỉ còn dư 20 ngày tới. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng đem những thiết bị này xử lý xong chạy trốn. Thế là hắn không thể không đè xuống đáy lòng tức giận, trầm giọng nói, không biết Tề lão bản nguyện ý ra bao nhiêu tiền. Tề Vân thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, 1500. Khổng lão bản nghe được Tề Vân nói ra 1500 cái số này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, con mắt trợn lên giống trung đồng. Hắn mặc dù biết chính mình vừa rồi chủ động lưu lại đối phương, sẽ ở đàm phán lâm vào bị động, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương lại dám trả giá như vậy. Giá gốc 5000 khối đồ vật, chỉ cấp 1500. Đây là một đao trực tiếp chém vào động mạch chủ lên. Thanh âm hắn mang theo vẻ tức giận, Tề lão bản, ta cảm thấy ngươi không phải thành tâm tới đàm luận mua bán. Tề Vân vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, không nhanh không chậm nói, Khổng lão bản, ngươi trước tiên đừng có gấp có kết luận. Ta đương nhiên là thành tâm tới đàm luận mua bán, bằng không cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy ở chỗ này cầu thông với ngươi. Ta cũng không vòng vo, ngươi nhìn, ngươi cái này phòng tập thể thao bây giờ gặp phải rất nhiều vấn đề, sinh ý kém, tiền thuê nhà lại nhanh đến kỳ. Mà những thứ này máy chạy bộ nếu như một mực đọc lại tại, chỉ làm cho ngươi tạo thành càng lớn hao tổn, còn không bằng cắt thịt bán đi. Cho nên, ta kỳ thực là đang giúp ngươi. Khổng lão bản cao mày, hai tay ôm ở trước ngực, phản bác, không thể nói như thế, ta những thứ này máy chạy bộ cũng là nhãn hiệu lớn, chất lượng có cam đoan, liền xem như đồ xài rồi, cũng không khả năng chỉ trị giá chút tiền như vậy. Tề Vân gật gật đầu, làm ra một bộ dáng vẻ lý giải, ngươi nói không sai, nhưng bây giờ thị trường đi tình là, ngươi rất khó tại thời gian ngắn đem nhóm này máy chạy bộ xử lý sạch. Nếu như ta không có đoán sai, trước ngươi chắc có nếm thử qua bán ra a. Nhưng ngay cả một cái người báo giá cũng không có a. Khổng lão bản nghe được Tề Vân lời nói này, bắp thịt trên mặt không tự chủ co quắp một cái, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ tức giận. Đến lúc này, hắn nơi nào vẫn không rõ, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn thở thật dài một cái, bây giờ hắn không có lựa chọn khác. Được chưa, tiện nghi ngươi. Thấy đối phương đáp ứng, Tề Vân mừng thầm trong lòng, trên mặt nhưng như cũ duy trì trầm ổn biểu lộ. Khổng lão bản, có lẽ giá tiền này nhường ngươi có chút ủy khuất, nhưng cái này đối ngươi tới nói cũng là kịp thời ngừng hao. Khổng lão bản gật gật đầu, không có nói thêm nữa, đứng dậy đi chuẩn bị hiệp nghị. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cầm mô phỏng tốt hiệp nghị trở lại văn phòng, đối với Tề Vân nói, Tề lão bản, ngươi xem một chút có vấn đề hay không. Tề Vân tiếp nhận hiệp nghị sau, đại khái liếc nhìn một lần, thẩm tra đối chiếu giá cả số lượng sau, cầm bút lên ký tên của mình. Ký xong hiệp nghị sau, Khổng lão bản không kịp chờ đợi mở miệng nói, Tề lão bản, tất nhiên hiệp nghị đã ký, ngươi giữ tiền lúc nào đưa cho ta, còn có những thứ này máy chạy bộ dự định lúc nào dọn đi. Tề Vân có thể cảm giác được đối phương vội vàng, cười cười, Khổng lão bản yên tâm, ta lát nữa liền đi người liên hệ, buổi chiều liền đến chuyện. Ngươi nếu là không yên tâm mà nói, ta trước tiên có thể cho ngươi giao 2000 khối tiền đặt cọc, còn lại chuyển hàng lúc ta trả lại cho ngươi. Khổng lão bản đồng ý cái phương án này, lấy điện thoại di động ra nhận lấy tiền sau, lại dặn dò, tới rời thời điểm ngươi liên hệ ta, mặt khác cùng ngươi công nhân bút vác nói một chút, nếu là có người khác hỏi, liền nói là phòng tập thể thao thay mới thiết bị. Trong lòng Tề Vân cười lạnh, gia hỏa này là sợ những cái kia hội viên sớm phát hiện hắn chạy trốn á. Chương 55, ban cầu truy đọc, hôm nay truy đọc rất trọng yếu, thỉnh các vị đại lão nhất định ấn mở chương mới nhất, lật đến cuối cùng chương 55, ban cầu truy đọc, hôm nay truy đọc rất trọng yếu. Thỉnh các vị đại lão nhất định ấn mở trường mới nhất, lật đến cuối cùng từ phòng tập thể thao sau khi ra ngoài, Tề Vân đi tới phụ cận một nhà tiệm trà sữa, muốn một ly quýt bằng chanh, sau đó tìm xóa xỉnh. Chỗ ngồi xuống bắt đầu gọi điện thoại.
"Uy, lão Mã, công ty của các ngươi phòng tập thể thao những cái kia máy chạy bộ có phải hay không 5 tháng rất lâu uy, Lưu tổng, có hay không ý nghĩ ở văn phòng lộng mấy đài máy chạy bộ?"
"Lão Trương, nhìn vòng bằng hữu của ngươi công ty đổi sân bãi a, muốn chỉnh mấy đài đúng đúng, trên tay của ta vừa vặn có một nhóm, giá cả rất có lợi nửa giờ sau." Khô miệng khô lưỡi Tề Vân thả ra trong tay giấy bút, đem trong chén đồ uống uống một hơi cạn sạch. Hắn liên lạc mấy cái trước đó có nghiệp vụ qua lại, coi như tương đối quen nhau bằng hữu. Cũng là chút mở công ty nhỏ, hay là quản lý các loại nhân vật, vừa vận nhân ra cũng cần thay đổi một chút thiết bị, cuối cùng hết thảy bán đi 28 đài. Giá cả cũng là 3000 khối một đài. Duy nhất khá phiền phức một điểm chính là, hôm nay mới mùng 4, nhân ra đều không có lên ban. Cho nên hắn không có cách nào bây giờ liền đem hàng cho người ta đưa qua, trước tiên còn cần phải tìm một chỗ phòng mấy ngày. Suy nghĩ phút chốc, Tề Vân cầm điện thoại di động lên bắt đầu thẩm tra phụ cận có hay không có thể theo tiên thuê thương cố, một phen lùng tìm sau, vẫn thật là để cho hắn tìm được một cái, cách chỗ này cũng không phải quá xa, liền 4, 5 km. Cho thuê giá tiền là 1 nguyên, mở, thiên. 28 đài máy chạy bộ, đại khái phải mướn 1120 bằng phẳng. Một ngày tiền thuê chính là 120 khối, giá cả vẫn được, có thể tiếp nhận. Cùng đối phương câu thông hảo về sau, Tề Vân lúc này định rồi 4 thiên, tổng cộng 480 khối. Ngay sau đó lại tìm lần trước kéo tôm lạnh tài xế, để cho đối phương hỗ trợ cho liên hệ với một chiếc xe vận tải. Tiếp đó hắn liền đi đến lao động thị trường, chuẩn bị tìm mấy cái công nhân múc bát. Nhưng mới vừa tiến đại môn, Tề Vân liền trợn tròn mắt. Vốn nên huyên náo lao động thị trường, lúc này lại trống rỗng, ngay cả một cái bóng người cũng không nhìn thấy. Cùng gác cổng nghe ngóng một phen sau, lúc này mới biết nguyên lai nhân ra mùng 8 phía trước cũng không tới bên này, mà là đều nấp tại phụ cận một tòa dưới cầu vượt bên cạnh. Mặc dù không hiểu trong này có gì thuyết pháp, nhưng Tề Vân vẫn là nghe khuyên đi tới cầu vượt phía dưới tìm, cuối cùng lấy mỗi người 200 khối giá cả, thuê 4 tên công nhân. Trở lại phòng tập thể thao dưới lầu, cái kia khổng lão bản trong điện thoại nói đang trên đường chạy tới. Lúc này Tề Vân sớm đã bụng đói kêu vang, liền dẫn 4 tên công nhân cùng xe hàng tài xế cùng nhau đi tới phụ cận phòng ăn cơm trưa. Cương tỉnh nơi này, cơm trưa không có nhiều như vậy mánh khỏe, chảo cơm hoặc bánh bột, cơ bản liền hai thứ này lựa chọn. Màu vàng kim cơm hạt tròn sung mãn, phối hợp hương khí bốn phía màu sắc mê người dê sắp xếp, để cho người ta nhìn muốn ăn tăng nhiều. Bất quá giá cả cũng không tiện nghi, một phần liền phải muốn 30 khối. Đây nếu là cùng trước kia liên hệ giao dịch bán thời điểm, Tề Vân là tuyệt đối không nỡ tới chỗ này tiêu phí. Mấy người ăn no nê sau, về tới phòng tập thể thao. Khổng lão bản sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi thời gian dài. "Ha ha, Tề lão bản tới rồi." Khổng lão bản trên mặt tươi cười nói. Tề Vân khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó chỉ trước mặt cái kia hai hàng chỉnh tề trưng bày máy chạy bộ, phân phó vài tên công nhân bắt đầu hướng về trên xe vận chuyển. Khổng lão bản xoa xoa đôi bàn tay, cười khăn nói, "Tề lão bản, ngươi nhìn số tiền kia ngươi đem tài khoản ngân hàng phát cho ta đi, ta bây giờ liền cho ngươi chuyển." Tề Vân biết ra hỏa này đã sớm đội vã không nhịn nổi, cũng không cố ý dây dưa, lúc này liền đem còn lại 4 bạn tam chuyển cho đối phương. Chờ tất cả mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng sau, Tề Vân ngồi trên tài xế xe, lôi kéo còn giữ lại 2 đài máy chạy bộ về nhà. Vừa vặn trong nhà còn có cái tiểu thư phòng trống không, có thể tạm thời để trước nơi đó, bình thường không có chuyện gì còn có thể rèn luyện một chút. Chỉ chốc lát sau, xe hàng dừng ở đơn nguyên trước lầu. Tề Vân cùng tài xế hai người phí hết chút khí lực, hợp lực đem máy chạy bộ từ trên xe tháo xuống, cái này một đài máy chạy bộ quả thực không nhẹ, đoán chừng phải có hơn 100 cân. "A, Tề đại ca, ngươi mua máy chạy bộ a?" Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Tề Vân trở về đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Tình đang mang theo một cái túi nhựa, đứng tại cách đó không xa. Hắn đứng thẳng lưng lên, cười giải thích nói, "Ha ha, không phải mua, thu chút hai tay máy chạy bộ, cái này còn lại 2 đài không có bán đi, trước hết phóng trong nhà." Triệu Tình đi lên trước, có chút hăng hái đánh giá máy chạy bộ, cái này máy chạy bộ nhìn xem vẫn rất mới đâu, ta gần nhất vừa bạn muốn mua một đài, nếu không thì Tề đại ca ngươi bán ta một đài a. Tề Vân hơi sững sờ, lập tức gật đầu đáp ứng, "Được à, ngươi muốn cái nào đài, ta cho ngươi chuyển trong phòng đi." "Ân, muốn này đài a?" Triệu Tình chỉ vào một đài màu hồng nói. "Đi." Tề Vân lên tiếng, liền cùng tài xế cùng một chỗ đem bộ kia màu hồng máy chạy bộ mang tới trong phòng. "Liền phóng nơi này đi." Triệu Tình chỉ xóa xỉnh một chỗ vị trí. Chờ máy chạy bộ sau khi bố trí kỹ lưỡng, nàng lại vội vàng từ tủ lạnh lấy ra 2 bình nước khoáng, cười đưa qua, "Tề đại ca khổ cực, mau uống ngụm nước. Này đài máy chạy bộ bao nhiêu tiền? Ta chuyển cho ngươi." Tề Vân uống một hớp, suy tư một lát sau, mở miệng trả lời, "Ngươi cho ta 1500 a." Hai người vốn chính là hàng xóm, hơn nữa Triệu Tình còn thường xuyên giúp đỡ trông nom nón nón, cho nàng làm đồ ăn ngon. Tề Vân nhớ kỹ phần nhân tình này, bản ý là dự định trực tiếp đưa cho đối phương, nhưng lại lo lắng nàng có lo lắng, dứt khoát liền báo cái giá 4. Triệu Tình nghe xong, trên mặt lộ ra thần tình kinh ngạc, "Ân, thiện nghi như vậy a? Ta ở trên mạng nhìn qua cái này mới muốn hơn 5000 đâu." Tề Vân cười cười, giải thích nói, "Đúng, dù sao đồ xài rồi đi, lão bản kia vội va bán, cho nên giá cả rất phải chăng." "A, vậy được rồi." Triệu Tình thon dài lông mi chớp động, nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn 2 giây, cũng không nói thêm nữa, trên mẹ chặt cho hắn chuyển đi 1500 khối, "Cảm tạ Tề đại ca." "Tạ gì a, ta đi." Đi xuống lầu, hai người lại đem còn lại bộ kia chuyển về nhà. Tề Vân vừa đẩy cửa ra, tiểu nha đầu lập tức chạy vội lao đến, cũng không chê hắn một thân mồ hôi bẩn, liền dùng sức hướng trong ngực chui. "Ba ba người đã về rồi." "Đúng a, ngoan ngoãn hôm nay có ngoan hay không?" Tề Vân một tay lấy tiểu nha đầu ôm lấy, thân mật cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Ngoan ngoãn có thể ngoan rồi." Tiểu nha đầu ngẩng lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đáp ý nói,
hôm nay ngay tại trong nhà nhìn phim hoạt hình, không có đi ra ngoài. Hảo, trước chính mình đi chơi một hồi, chờ ba ba đem đồ vật dọn vào. Tề Vân ôn nhu nói, chờ máy chạy bộ chuyển vào thư phòng sau, tài xế cáo từ rời đi. Lúc này Tiểu Hoàng Mao cũng đi lên phía trước, nói, Tề ca, ngươi trở về ta liền đi a. Gấp cái gì, ăn cơm xong hãy đi. Tiểu Hoàng Mao khoát khoát tay, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cha ta nói hắn chờ một lúc muốn đi tắm rửa, để cho ta không có việc gì liền về sớm một chút mở tiệm. Tề Vân nghe vậy, khoe miệng hơi hơi cong lên, trong lòng âm thầm cô, chỉ sợ là đi Hà Tỷ nơi đó tẩy á kia tốt ta, trên đường chậm một chút. Đưa tiễn Tiểu Hoàng Mao sau, Tề Vân đầu tiên là nhanh chóng hướng về tắm rửa, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tề Vân nghe được tiếng đập cửa, nghi ngờ trong lòng, lúc này sẽ là ai? Hắn một bên lau tay, một bên đi về phía cửa. Mở cửa xem xét, nguyên lai là Triệu Tình. Chỉ thấy nàng một cái tay bưng một chén nước quả sữa chua, một cái tay bưng một bản tự chế sushi. Tề đại ca, ta đã làm một ít ăn, cho Noãn Noãn cũng nếm thử. Triệu Tình trong đôi mắt lóe ánh sáng, hơi hơi đưa tay ra hiệu. Chương 56, 80 niên đại Mao Đài chương 56, 80 niên đại Mao Đài Triệu Tình cũng không ở lâu, dù sao đêm đã khuya, có nhiều bất tiện. Đưa tiễn nàng về sau, Tề Vân rón rén dỗ dành khuê nữ chìm vào giấc ngủ, sau đó mình cũng tại trên ghế salon ngủ thật say, tiếng ngáy dần dần lên. Lại mở mắt ra lúc, ngoài cửa sổ đã nổi lên ngân bạch sắc. Hôm nay tình báo một, màu đỏ phố đồ cổ có một vị dân tộc thiểu số lao hán, hai ngày này đang tại bảy quẩy bán hàng bán một cái thời kỳ dân quốc tử đàn khảm khảm trai hộp trang sức, giá trị 4.8 vạn nguyên. Cái hộp hốc tối bên trong có giấu một cái phỉ thúy ban chỉ, giá trị 10 vạn nguyên. Hôm nay tình báo hai, màu đỏ lưu mánh hôm qua nhận một cái dỡ bỏ vứt bỏ lao nhà xưởng sống, nên nhà máy mặt đông trong phế tích, chôn cất lấy một dương 80 niên đại nguyên dương mao đài. Chung 12 bình, trong đó có 6 bình bảo tồn hoàn hảo, giá trị tại 20 vạn nguyên trở lên. Hôm nay cái này hai đầu tình báo. Quá thơm. Lưu mánh ra hỏa này, thật đúng là phúc tinh của mình, 80 niên đại mao đài, ở trên thị trường đây chính là hiếm có đồ chơi, thiên kim khó cầu a. Một phen suy tư sau, Tề Vân hạ quyết tâm, quyết định trước tiên đem cái kia mấy bình mao đài đem tới tay. Vạn nhất còn lại cái kia mấy bình hoàn chỉnh lại bị hư hại, coi như thật muốn chụp đuổi. Có quyết đoán sau, hắn nhanh chóng rời giường rửa mặt, tiếp đó cho khuê nữ chuẩn bị điểm tâm. Thủy nấu tô bự rau xanh cơm chiên trứng, tiểu nha đầu ăn đến quên cả trời đất. Thu thập qua phòng bếp sau, Tề Vân đang định lần nữa triệu hoán Tiểu Hoàng Mao tới, kết quả cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa, chỉ thấy Triệu Tình mang theo sáng rỡ nụ cười, đứng ở ngoài cửa. Tề đại ca, Noãn Noãn rời giường sao? Ta tối hôm qua đã đáp ứng nàng, hôm nay muốn dạy nàng vẽ tranh. Tề Vân nghe vậy hơi sững sờ, đây không phải ngủ gật tới đưa gối đầu đi, lần này không cần làm phiền Tiểu Hoàng Mao. Còn không chờ Tề Vân trở về đáp, sau lưng liền vang lên tiểu nha đầu thanh âm vui sướng, Tiểu Tình tỷ tỷ, ta đã sớm rời giường rồi. Tiểu nha đầu bước nhanh chạy đến Triệu Tình bên cạnh, giữ chặt tay của nàng, trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lạn. Triệu Tình ngồi xổm người xuống, thân mật sờ lên Noãn Noãn đầu, nói, Noãn Noãn thật ngoan, vậy chúng ta đi thôi, đi trong nhà tỷ tỷ vẽ tranh, mau cùng ba ba gặp lại. Tiểu nha đầu nghe lời xoay người, hướng về phía Tề Vân phất phất tay, giòn tan nói, ba ba gặp lại. Tề Vân đi lên trước, sờ lên tiểu nha đầu đầu, ôn nhu nói, Noãn Noãn ngoan, muốn nghe Tiểu Tình tỷ tỷ, không cho phép nghịch ngợm. Nói xong, hắn nhìn về phía Triệu Tình, mang theo cảm kích, Tiểu Tình, thật sự rất đa tạ ngươi, lại cho ngươi thêm phiền toái. Triệu Tình cười lắc đầu, không phiền phức, ta cũng thật thích cùng Noãn Noãn chơi. Chờ hai người đi vào đối diện trong phòng, Tề Vân lúc này mới đóng cửa phòng, cho Lưu Mạnh gọi điện thoại. Uy, uy uy. Đầu bên kia điện thoại, máy khoan âm thanh rất ồn ào, hai người căn bản không cách nào cầu thông. Chờ Lưu Mạnh rời đi chút, nhỏ giọng một chút, Tề Vân lúc này mới hỏi, Mạnh ca ngươi ở chỗ nào vậy? Thế nào lão Tề, ta tại bên ngoài làm việc đâu? Ở đâu làm việc đâu? Cho ta phát cái vị trí, ta hôm nay không có việc gì, đi ngươi cái kia đi loanh quanh. Lưu Mạnh không nghi ngờ gì, rất nhanh liền đem vị trí gửi tới. Tại tổ dục trong thôn, cách này không tính quá xa. Tề Vân mặc vào áo khoác, cưỡi trên xe điện liền hướng về bên kia chạy tới. Cá biệt giờ sau, cuối cùng đi tới Lưu Mạnh vị trí. Cái này nhà máy liên tiếp hương rét phủ, khắp nơi đều là phế tích, tường vây đại môn đều sớm không thấy, đã nhìn không ra nửa điểm lúc đầu hình dạng. Ngoại trừ Lưu Mạnh, còn có hai gã khác công nhân cũng tại tác nghiệp. Máy khoan, đúa, thủng sắt âm thanh mười phần ồn ào. Tề Vân đem xe điện dừng lại xong, không có trước đi tìm đang bận rộn Lưu Mạnh, mà là trực tiếp thẳng hướng lấy nhà máy phía đông mà đi. Ba người đều tại cắm đầu làm việc, cũng không chú ý tới tung tích của hắn. Tề Vân một bên lưu ý lấy dưới chân, một bên cẩn thận tại sụp đổ trong phế tích tìm kiếm. Ngay tại hắn sắp đi đến nhà máy phía đông phế tích lúc, đằng sau đột nhiên truyền đến Lưu Mạnh tiếng hô to, "Lão Tề, ngươi chạy bên kia làm gì đi? Bên kia nguy hiểm, đừng mù đi dạo." Tề Vân bị đột nhiên xuất hiện tiếng la giật mình, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, cười đáp lại nói, "À, ta đi tiểu một cái." Lưu Mạnh nghe vậy, cười ngây ngô một tiếng, "Đều lại lao ra ngươi chạy xa như thế làm gì, bên kia không an toàn. Yên tâm đi, ta có đến." Lưu Mạnh thấy hắn nói như vậy, cũng không nhiều lời nữa, cùng hai gã khác nhân viên tạp vụ cùng một chỗ, đẩy xe cút ít, đem vừa rồi tháo bỏ cục gạch đôi vừa khối hướng mặt ngoài vận. Tề Vân nhân cơ hội này, gia tăng cước bộ đi tới nhà máy mặt đồng phế tích bên cạnh, một cái lắc mình trốn vào phía sau vách tường. Ngay sau đó hắn ngồi xổm người xuống, đeo lên sớm chuẩn bị tốt thủ sáo, hai tay nhanh chóng tại trong đống ngói vụn lục lọi lên. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn mỗi một chỗ khả nghi, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Cuối cùng, hắn mò tới một cái cứng rắn bất thể, dùng sức đẩy ra chúng quanh tạp vật, một cái cũ nát thùng giấy con bại lộ dưới ánh mặt trời. Tề Vân hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí mở cặp tắt ra, lập tức một cỗ nhàn nhạt mùi rượu xông vào mũi, bên trong chỉnh tề bày để 12 bình Mao Đài. Hô hấp của hắn đột nhiên trì trệ, tìm được. Tề Vân cố nén nội tâm kích động, nhanh chóng đem mỗi một bình rượu đều cầm lên kiểm tra một phen, cuối cùng phát hiện có 6 bình bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại. Thân bình nhãn hiệu mặc dù đã có chút ấu vàng, nhưng chữ viết phía trên vẫn như cũ có thể thấy rõ, lộ ra một cỗ tuế nguyệt ý vị. Còn thừa những cái kia thân bình cũng đã hư hao, bên trong rượu đã sớm lô hồng xong. Tề Vân không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng từ trong túi lấy ra 2 cái bao gối, mỗi cái bao gối bên trong lắp đặt 3 bình rượu, sau đó kéo ra áo khóa kéo, nâng cốc phân biệt kẹp ở 2 cái dưới cánh tay. Cũng may mùa đông mặc áo đông tương đối dày, kéo lên khóa kéo sau, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra có cái gì khác thường. Làm tốt đây hết thảy sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, tận lực để cho động tác của mình không còn cứng ngắc, để tránh gây nên người khác hoài nghi. Hắn trái phải nhìn quanh rồi một lần, xác định Lưu Mạnh cùng 2 gã khác công nhân còn tại nơi xa vận chuyển cục gạch đôi bước hối, tạm thời không có chú ý tới động tĩnh bên này, lúc này mới rón rén hướng về mất điện xe lửa chỗ đi đến. Cũng may không có gì nguy hiểm, cuối cùng 6 bình rượu đều an toàn đặt ở trong xe cái sọt. Tề Vân một mực nỗi lòng lo lắng, lúc này mới trầm tĩnh lại. Hắn từ trong túi móc ra khói châm một điếu thuốc, sau đó từ cầm trên tay vỡ xuống một cái túi nhựa, cất bước hướng về Lưu Mạnh vị trí đi đến. Trong túi nhựa trang là một chút châu đỏ. Tới, uống miếng nước nghỉ một lát. Nói xong, Tề Vân từ trong túi nhựa lấy ra mấy lon Red Bull, đưa cho Lưu Mạnh cùng cái kia 2 tên công nhân. Lưu Mạnh tiếp nhận châu đỏ, trên mặt đã lộ ra nụ cười, nói: "Lão Tề, ngươi có phải hay không tìm ta có việc, phải có sự tình ngươi liền lên tiếng." Tề Vân phun ra một điếu thuốc, lắc đầu, cười mắng: "Ngươi cái tên này, không có chuyện gì ta liền không thể tới nhìn ngươi một chút đúng không?" "Đúng, lần trước em vợ ngươi sự kiện kia thế nào?" Lưu Mạnh kéo ra một bình châu đỏ, ngực ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó lấy sống bàn tay lau lau miệng, lúc này mới thở dài nói: "Ai, người là năm lấy, nhưng tiền còn không có sẽ trở về." Chương 57, bảo bối tới tay chương 57, bảo bối tới tay cùng Lưu Mạnh tán gẫu một hồi, trong lòng Tề Vân ghi nhớ lấy món kia hộp trang sức còn có phỉ thúy ban chỉ, liền không có nhiều hơn nữa chờ. Để cho Lưu Mạnh sau khi tan việc đến trong nhà mình một chuyến, sau đó liền đem xe đẩy hướng về Hương Đạo đi đến. Xã này con đường hướng hồ mặc dù coi như không tệ, nhưng cũng không tránh khỏi có chút mấp mô. Cưới xe chắc chắn là không thể cưới, vạn nhất lại đem rượu cho điên hỏng, vậy thật phải khóc chết. Không đi ra 2 km, xa xa Tề Vân liền nhìn thấy Ngụy Dũng mở lấy chiếc kia quen thuộc xe hàng nhỏ đến đây tiếp ứng. Xe hàng nhỏ vững vàng dừng ở trước mặt, Ngụy Dũng từ trên xe nhảy xuống, cười hỏi: "Xe điện hỏng?" Tề Vân cười lắc đầu: "Không có, nhặt mấy bình bà bối, cưới xe sợ điên hỏng rồi." Ngụy Dũng nghe xong, lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên, ánh mắt sáng ngời: "Gì bà bối? Cho ta xem." Tề Vân nhìn chung quanh không người, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem đắp lên xe cái sọt bao gối xốc lên. Ngụy Dũng thấy rõ xe cái sọt bên trong đồ vật sau, con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, miệng cũng kinh ngạc không khép lại được, khắp khuôn mặt là hưng phấn: "Này, đây là lão Mao Đài." Hắn cũng rất thích uống rượu, một mắt liền nhận ra xe cái sọt trong chứa đồ vật. "Cái đồ chơi này ngươi cùng chỗ nào làm tới? Giá cả không tiện nghi a." "Ha ha, cũng tạm được a." Tề Vân qua loa một câu lấy lệ, sau đó nâng cốc đều bỏ vào Ngụy Dũng trên xe hàng nhỏ. Ngay sau đó, hai người hợp lực đem xe điện mang lên trong thùng xe. "Chúng ta đi chỗ nào?" Phủ lên đương vị sau, Ngụy Dũng quay đầu nhìn về phía Tề Vân hỏi. Tề Vân nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Đi phố đồ cổ." Trầm thì sinh biến, hắn vẫn là quyết định mau chóng đi đem cái kia hộp trang sức còn có phỉ thúy ban chỉ đoạt tới tay. Ngụy Dũng yên lặng gật gật đầu, không có hỏi nhiều, thuần thục quay ngược đầu xe, hướng về phố đồ cổ phương hướng mở ra. Nửa giờ sau, xe hàng nhỏ dừng ở ven đường tạm thời chỗ đầu. "Lão Ngụy, ngươi trong xe chờ ta một hồi." "Ân, ngươi đi giúp ngươi." Cùng Ngụy Dũng dặn dò một tiếng sau, Tề Vân nhảy xuống xe, cất bước hướng về phố đồ cổ đi đến. Ánh mắt của hắn một mực tại hai bên đường phố bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm trong tình báo cái kia dân tộc thiểu số lao hán. Nhưng hắn từ đầu đường đi đến cuối phố, đừng nói lao hán, ngay cả bóng người đều không nhìn thấy mấy cái. Cái này liền để trong lòng Tề Vân không khỏi buồn bực, đến cùng tình huống gì? Càng nghĩ, hắn quyết định tìm Thạch Phong hỏi thăm một chút, thế là liền đã đến Thu Nguyệt Hiên. Thạch Phong nhìn thấy Tề Vân, còn tưởng rằng hắn lại mang đến đồ gì tốt, trên mặt lập tức chất đầy ý cười. "Hai ngày này không có đi thu rác rưởi, không có đồ vật bán ngươi." Tề Vân vui bừa. Thạch Phong nghe vậy, ngược lại cũng không trách móc, vẫn như cũng nhiệt tình mời hắn ngồi xuống uống trà. Hai người uống trà, tán gẫu vài câu sau, Tề Vân nói sang chuyện khác hỏi: "Đúng, trên đường này phía trước những cái kia bày sạp người đâu? Thế nào đều không thấy được?" Thạch Phong nghe xong thẳng lắc đầu, thở dài nói: "Này nha, trên TV cái gì kia dám bảo chuyên mục, không phải tới chúng ta chỗ này thâu đi, cái này một số người sáng hôm nay nghe thấy tin tức, toàn bộ chạy cái kia thu hiện trường bày quầy bán hàng đi." Tề Vân nghe vậy, trong lòng lập tức bừng tỉnh hiểu ra, tiếp lấy tò mò hỏi: "Ngươi thế nào không có đi đâu?" Thạch Phong luốt luốt đỉnh đầu cái kia mấy cây thưa thất và quật cường tóc xanh, thản nhiên nói: "Cái kia chuyên mục thủy quá sâu, ta chắc chắn không được." Tề Vân nghe ra hắn ý ở ngoài lời, cũng là cười nhẹ lắc đầu. "Bọn hắn tại địa phương nào?" "Ta hôm nay vừa vặn không có chuyện gì, đi qua tham gia náo nhiệt." "Ngay tại vệ tinh quảng trường chỗ đó, tham gia náo nhiệt cứ việc đi, nhưng anh em khuyên ngươi một câu à, xem không có tâm bệnh, tốt nhất đừng ra tay." Thạch Phong không yên lòng lại nhắc nhở một câu. "Ân, ta biết." Tề Vân trở về đáp một tiếng, chợt đứng dậy cáo từ. Khi hắn đi tới vệ tinh quảng trường lúc, chỉ thấy ở đây tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, rất nhiều người còn đeo bao, thao lấy một ngụm nơi khác khẩu âm. Đủ loại đồ cổ quầy hàng xếp thành một hàng, chủ quán nhóm lớn tiếng hét lớn, tính toán hấp dẫn khách hàng ánh mắt. Tề Vân nhìn về phía trước cái kia rậm rạp chẳng chịt hơn 100 cái quầy hàng, không khỏi cho mày. Vừa rồi tại phố đồ cổ là không nhìn thấy lao hán, bây giờ chỗ này ngược lại tốt, liếc nhìn lại, mấy chục cái dân tộc thiểu số lao hán. Hơn nữa ăn mặc cũng đều không sai biệt lắm, một kiện màu đen áo khoác da, một đỉnh nung mũ, một mặt râu quai nón. Muốn thông qua hình dạng phân biệt ra được trong tình báo nhắc đến người lao hán kia, rõ ràng rất không có khả năng. Thế là Tề Vân dứt khoát đem ánh mắt nhìn về phía trong gian hàng trưng bày vật, tìm kiếm lấy món kia thời kỳ dân quốc tử đàn khảm khảm trai hộp trang sức. Ai, à đà tây, nhìn một chút đi, đồ tốt vô cùng. Lão bản, đồ tốt có. Nhìn một chút. Huynh đệ, thanh minh thượng hà đồ xem. Vừa tới tay. Tề Vân không để ý đến bên thai ổn nào, chuyên tâm tại lít nhít trong gian hàng lùng tìm mục tiêu của mình. Cuối cùng, tại đi dạo gần tới sau 2 giờ, trước người hắn trong gian hàng, có một cái tinh xảo hộp đang phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tề Vân ánh mắt trong nháy mắt bị cái hộp này một mực hấp dẫn, hắn ngồi xổm người xuống, tử tế suy nghĩ. Cái hộp này mặc dù mặt ngoài có một chút cho bụi, nhưng vẫn khó nén sự tinh xảo, nhắn nhủi hoa văn, mơ hồ lộ ra một cố khí tức cổ xưa, đúng là hắn đau khổ tìm kiếm từ đàn khảm khảm trai hộp trang sức. Hắn giơ tay nhẹ nhàng cầm cái hộp lên, mở ra xem xét một phen, sau đó lại không để lại dấu vết mà hơi hơi lay động, lại không cảm thấy hộp nội bộ có dấu phỉ thúy ban chỉ. Lão bản, nhìn một chút đi, đồ tốt vô cùng. Chủ quán không ngoài sở liệu, là cái xúc lấy dâu quai nón lao hán, mới mở miệng chính là ma huyễn khẩu âm tiếng phổ thông. Tề Vân đem hộp trang sức trả về chỗ cũ, cười nhìn về phía lao hán hỏi, bao nhiêu tiền? Lão bản vật này hảo, gỗ tử đàn làm. Lao hán xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt, vừa rồi người khác tới hỏi ta đều phải 12 vạn, nhìn lao bản ngươi thạo nghề, 10 vạn khối. Tề Vân từ trước gian hàng đứng lên, quét đối phương một mắt, không nhanh không chậm nói, đừng làm loạn hô, thật tốt nói giá cả. Hán tư thế rất rõ ràng, ngươi lại muốn ngủ kêu giá, ta liền đi. Lao hán thấy thế, cũng không xấu hổ, trên mặt tươi cười lần nữa ra giá, 8 vạn kiểu gì? À đã tây. Tề Vân lắc đầu, duỗi ra ba ngón tay, 3 vạn. Lao hán nghe xong, lập tức làm ra cái khoa trương biểu lộ, phảng phất như là muốn ngất đi. Ai, không được, không được, lô vốn có. Ta sở lấy lương tâm nói, lão bản ngươi muốn, 6 vạn khối cho. Cái này hộp trang sức, hệ thống cho ra giá trị cực lớn hẹn 4.8 vạn, cho nên đối phương cái này chào giá, vẫn có chút hư cao. Tề Vân hướng hắn khoát qua tay, điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ, nghiêm túc nói, một miếng cuối cùng giá cả, 4 vạn. Không cho coi như xong. Lao hán nghe vậy, trên mặt lộ ra xoắn xuýt thần sắc, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Tề Vân, tựa hồ muốn xem ra thứ gì. Gặp Tề Vân tựa hồ thái độ kiên quyết, lao hán bắp thịt trên mặt hơi hơi co quắp một cái, ánh mắt lại nhìn về phía cái kia hộp trang sức, tính toán lợi nhuận. Sau một hồi khá lâu, hắn bất đắc dĩ thở dài, cho mặt mũi của ngươi. Tề Vân cũng không mất tích, lúc này đem cái kia hộp trang sức cất kỹ, sau đó cho lao hán chuyển khoản 4 bạc khối.